Chương 417, thượng cổ kiếp nạn nguyên do, trường sinh chi thụ. Chương 417, thượng cổ kiếp nạn nguyên do, trường sinh chi thụ. Vận mệnh nhắc nhở hai, cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ngươi đã biết do hắc huyết nguyên rủa, lão ngoan đồng nguyên thanh đạo nhân trên người có vấn đề lớn, nào như vậy không trốn chi yêu tiên. Ngươi hoàn toàn có thể mở ra thái hư chi môn, thừa cơ thoát đi thái hư bí cảnh, dạng này là có thể tránh khỏi rất nhiều tính toán, tránh né kiếp nạn, nhưng là cứ như vậy, ngươi cũng sẽ triệt để mất đi thái hư tông lưu lại bảo vật, là tương lai lưu lại to lớn thai hoàng ẩm, đồng thời cũng sẽ mất đi một kiện ngăn cản tận thế chi kiếp tiên khí. Vận mệnh nhắc nhở ba, may mắn là trải qua dài dằng dặc tuyết nguyệt, nguyên thanh đạo nhân hồn phách suy yếu tới cực điểm, ký sinh ở trên người hắn quỷ dị cũng là như thế, hiện tại vừa vặn giết chết nó thời cơ tốt nhất. Đầu tiên ngươi cần vận dụng đãng ma trùng, đưa nó từ nguyên thanh đạo nhân trên thân dung ra đến, sau đó thi triển đại nhật như lai cảnh, vận dụng thái dương chân hỏa đốt cháy nó thể xác, cuối cùng tại nó chạy trốn thời điểm, vận dụng hôn nguyên phủ bút khóa chặt nó khí cơ, lại nhất cử đánh giết. Nhớ kỹ, tuần tự trình tự không thể loạn, nếu không liền sẽ kinh động tiềm phục tại nguyên thanh đạo nhân trên người quỷ dị, một khi bị nó phát giác, ngươi liền rốt cuộc không có giết chết nó cơ hội, thậm chí còn có thể sẽ bị phản sát. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm con ngươi co bảo, hắn không nghĩ tới nguyên thanh đạo nhân trên thân thế mà ẩn giấu đi một đầu quỷ dị. Vấn đề là cái gì là quỷ dị, vì sao trước đó chưa từng nghe thấy? Hẳn là chính là đầu này quỷ dị xoán cải nguyên thanh đạo nhân ký ức, để đối phương cho ra tình báo sai lầm. Thậm chí đối phương còn điều khiển thái hư bí cảnh, lưu lại hắc huyết mùi rùa. Hắn cảm thấy thượng cổ thời đại thật sự là lưu lại quá nhiều bí mật. Phản phất bị một đoàn sương mù màu đen bao vây lại, căn bản không phân rõ cái gì là thật, cái gì là giả. Tiểu Hữu, nhanh đi cầm lấy nhân hoàng kiếm đi. Đại kiếp sắp đến, chỉ sợ ngươi không có còn lại quá nhiều thời gian. Ngươi cần mau chóng kích hoạt nhân hoàng kiếm lực lượng. Nguyên Thanh đạo nhân một mặt mong đợi nhìn xem Khương Phàm, bách không chấm đất muốn cho Khương Phàm cái này thiên mệnh chi tử cầm lấy nhân hoàng kiếm, huyết tế trăm tỷ sinh linh, kích hoạt cái này tiên khí uy năng. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm lập tức từ trên thân lấy ra đãng ma trùng, thể nội to lớn hỗn nguyên pháp lực quán thâu đi bảo, triệt để kích hoạt lên đãng ma trùng lực lượng. Chỉ gặp từ trên thân đãng ma trùng hiện lên lít nha lít nhít cổ lão màu vàng kim phù văn, phản phất là đãng ma phù văn, ẩn chứa gột rửa hết thể trừ ma chi lực. Một cỗ kinh khủng sóng âm quét ngang ra ngoài, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Đồng thời cỗ này đãng ma thanh âm cũng đánh vào Nguyên Thanh đạo nhân trên thân. "Tiểu Hữu, ngươi chuyện gì xảy ra? Vì sao công kích lão phu?" Nguyên Thanh đạo nhân sắc mặt đại biến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này hậu bối tu sĩ thế mà chủ động công kích mình. Cái này triệt để ngoài dự liệu của hắn, nhưng là không đợi hắn đem mình triệt để nói xong, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trên người hắn bạo phát đi ra, giống như là lệ quỷ gào thét, toàn bộ đại sảnh tiết lộ ra vô tận hàn ý. Một giây sau, một cái bàn tay lớn nhỏ sinh vật màu đen từ Nguyên Thanh đạo nhân hồn thể phía trên đi ra ngoài, đầu lâu của nó như vặn bẹo rễ cây già bệnh, làn da bảy biện ra một loại sen vào lá mục cùng máu ứ động ở giữa màu xanh nâu, mặt ngoài che kín khâu dẫn trạng nô lên mạch máu. Nó không có truyền thống trên ý nghĩa con mắt, thay vào đó là ba cái phân bố tại cái trán cùng hai má lỗ đen, cửa hang biên giới bao trùm lấy tinh mịn lông tơ, thỉnh thoảng chảy ra hơi mở thể dính chất lỏng. Đồng thời từng cây màu đen sợi rễ tựa hồ cắm rễ tại Nguyên Thanh đạo nhân hồn thể bên trong, như là cùng hắn triệt để hòa làm một thể. Nhưng là bị đãng ma trung tập kích về sau, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên thân từng cây màu đen sợi rễ đi ra ngoài. "Nhân loại, đáng chết nhân loại, ngươi đến cùng là thế nào phát hiện được ta?" Đầu này màu đen quỷ dị rít gào lên âm thanh. Nó quả thực là khó có thể tin, bởi vì nó đã sớm cùng Nguyên Thanh đạo nhân hồn thể hòa làm một thể, liền xem như cao giai tu sĩ cũng đừng nghĩ phát hiện nó tồn tại. Nhưng là trước mắt cái này nhân loại đây, tựa hồ đã sớm phát hiện chính mình, mà lại nắm giữ thủ đoạn đối phó với mình. Nếu như không phải cái này đặc thù bảo vật khắc chế chính mình, nó tuyệt đối không có khả năng thoát ly Nguyên Thanh đạo nhân hồn phách. Đi chết. Nhưng là Khương Phàm căn bản không có trả lời đối phương ý tứ, bởi vì tòng mệnh vận nhắc nhở tin tức đến xem, này quỷ dị sinh vật mười phần kinh khủng, nhưng phàm là cho một điểm thời gian thở dốc, liền có thể sẽ phản sát chính mình. Thậm chí đối phương nói chuyện mục đích chính là vì kéo dài thời gian, tìm kiếm tập kích chính mình cơ hội. Cho nên hắn tự nhiên không có khả năng cho đầu này quỷ dị bất kỳ cơ hội. Ngoanh hắn lần nữa thúc dục kiện thứ hai pháp bảo, đại nhật như lai kính, mặt này kính tử hiện lên lít nha lít nhít màu vàng kim phản văn, hư không chỗ sâu vang lên trận trận phạm âm, phản phất có được rất nhiều Phật đạt tại Phật sướng. Một đạo màu vàng kim thái dương chân hỏa như là bạo phát đi ra, như là trên 9 tầng trời liệt nhật, chiếu sáng cả tòa đại sảnh, vô tận nhiệt lượng khuyết tán ra, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Đông. Đạo này thái dương chân hỏa trong nháy mắt đánh vào đầu này màu đen quỷ dị phía trên, sau đó bắt đầu cháy hừng hực bắt đầu. Thái dương chân hỏa, ngươi cái này nhân loại thế mà nắm giữ thái dương chân hỏa. Màu đen quỷ dị dọa đến sợ vỡ mật, cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Tiếp tục như vậy đi xuống, nó tất nhiên sẽ chết tại cái này nhân loại tu sĩ trên tay. Giờ khắc này, nó quả thực là thống hận tới cực điểm. Nếu như không phải là bởi vì dài dằng dặc tuyết nguyệt, dẫn đến lực lượng của nó suy yếu đến loại trình độ này, đối mặt một cái tiểu tiểu nguyên anh tu sĩ làm sao lại chật vật như thế đâu? Chỉ cần cho nó một chút thời gian khôi phục lực lượng, cái này nhân loại chính tu sĩ liền có thể tùy ý bóp chết. Siêu. Nghĩ tới đây, màu đen quỷ dị rốt cuộc không lo được khác, nó thân hình lóe lên, thế mà liền muốn từ nơi này bỏ chạy ra ngoài, chu vi hư không xuất hiện trận trận gợn sóng. Không hề nghi ngờ nó thế mà nắm giữ tuấn di năng lực, liền liền nơi này cấm chế trận pháp, cũng đừng nghĩ ngăn lại nó. Còn muốn chạy? Nằm mơ đi. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cũng rất là giật mình, dù sao hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lại có sinh vật tà ác có thể ngăn cản được thái dương chân hỏa thiêu đốt, dù là chỉ có thể ngăn cản một bộ phận, nhưng là cũng mười phần kinh người. Bất quá thông qua vận mệnh nhắc nhở hắn cũng đã sớm rõ ràng điểm này. Hắn thôi động Hỗn Nguyên Phù bút lực lượng. Lập tức Hỗn Nguyên Phù bút tách ra nhàn nhạt hào quang màu vàng sậm, ngòi bút tràn ngập kinh khủng phong mang chi lực, mỗi một đạo lông tóc độc ẩn chứa kinh khủng sát ý cùng phong mang chi lực. Giờ khắc này, Hỗn Nguyên Phù bút triệt để khóa chặt màu đen quỷ dị khí cơ. Quanh một đạo kinh khủng kim sắc quang mang oanh sát ra ngoài, xé rách hết thảy, tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, trong chớp mắt liền đi tới màu đen quỷ dị trước mặt, sau đó dễ như trở bàn tay xuyên thủng màu đen quỷ dị thân thể. A a a, nhân loại, ngươi lại dám giết ta. Ngươi nhất định phải chết, triệt để chết chắc, cho dù là thượng thiên xuống đất, đều không ai có thể cứu được ngươi. Cái này màu đen quỷ dị phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lập tức thân thể của nó từng khúc băng diệt, hoàn toàn biến mất trên thế giới này, tựa hồ liền cặn bã đều không có còn lại. Ta, trên người của ta tại sao có thể có quỷ dị? Nguyên Thanh đạo nhân tự nhiên cũng nhìn thấy vừa rồi một màn này, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, đồng thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Giờ khắc này, hắn cũng coi là biết rõ vì sao trước mắt cái này mệnh định người sẽ đối với chính mình độc thủ. Nguyên lai đã sớm biết mình dị thường. Nếu như không phải đối phương phát giác được điểm này, chỉ sợ chính mình hành động cũng sẽ hại chết đối phương. Nhưng là đối phương không hổ là thiên mệnh chi tử, thế mà liền điểm này đều có thể phát giác, thật sự là không thể tưởng tượng. Nếu là dạng này tồn tại, nói không chừng thật sự có thể vượt qua thái hư giới tận thế chi kiếp. Không nghĩ tới ta thế mà còn bị đám kia gia hỏa âm thầm lưu lại chuẩn bị ở sau. May mắn tiểu hữu ngươi kịp thời phát giác, nếu không lão phu liền đủ thành đại hỏa. Khó trách chúng ta thái hư tông thua thảm như vậy. Nguyên Thanh đạo nhân trên mặt lộ ra đắng chát thân sắc. Chương 417, thượng cổ kiếp nạn nguyên do, trường sinh chi thụ 2. Chương 417, thượng cổ kiếp nạn nguyên do, trường sinh chi thụ. Hắn lúc đầu cho là mình trên thân không có vấn đề gì, không nghĩ tới vẫn là chúng địch nhân tính toán. Hiện tại hắn nhớ lại thượng cổ thời đại phát sinh đủ loại sự tình, chỉ sợ thái hư tông đã sớm bị địch nhân tính toán, nhưng là mình lại hoàn toàn không biết gì cả. Kia một trận chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền chú định thất bại. Tiền bối, thượng cổ thời đại xảy ra chuyện gì, chân chính địch nhân đến cùng là ai? Khương Phàm mở miệng dò hỏi. Hắn nhìn xem Nguyên Thanh đạo nhân, hiện tại vận mệnh nhắc nhở cũng không có nhắc nhở chính mình, cái này cũng đại biểu cho kiếp nạn hẳn là đi qua, trước mắt Nguyên Thanh đạo nhân hẳn là đáng giá tín nhiệm. Dù là đối phương bị xoán cải ký ức, nhưng là tối thiểu nào đó một bộ phận ký ức là chân thật. Đã chính mình đã sớm thân ở trong cục, như vậy cũng không có khả năng thoát khỏi được. Cho nên sớm biết rõ địch nhân đến cùng là ai, mới có thể tốt hơn làm ra ứng đối. Địch nhân cũng không phải là yêu ma. Chỉ là yêu ma cũng không có cách nào hủy diệt thái hư giới. Vừa rồi cái kia quỷ dị ảnh hưởng tới trí nhớ của ta, mới khiến cho ta nói ra nói như vậy. Trước đó quỷ dị bị ngươi giết, trí nhớ của ta cũng khôi phục bộ phận. Thượng cổ thời đại kiếp nạn là tới từ tiên giới. Địch nhân là Trường Sinh tiên tộc. Nguyên Thanh đạo nhân đằng đằng sát khí nói. Trường Sinh tiên tộc. Nghe nói như thế, Thương Phàm con ngươi co bảo, hắn nhớ tới trước đó Hỗn Nguyên phủ tông địa điểm cũ lưu lại chữ, tựa hồ là Trường Sinh chi kiếp, hẳn là chính là cùng Trường Sinh tiên tộc có quan hệ lớn lao. Hắn cảm thấy thượng cổ thời đại rất nhiều mê vụ tựa hồ đã bị mở ra một chút. Nhưng là Trường Sinh tiên tộc chính là cấm kỵ, không thể tại ngoại giới nói. Nếu không tất nhiên sẽ bị những cái kia quỷ dị nghe được. Đến thời điểm tất nhiên sẽ bị tìm tới cửa. Bất quá nơi này là Thái Hư Điện, tự thành không gian, ngăn cách ngoại giới hết thể nhân quả. Cho nên lão phu có thể ở chỗ này cùng ngươi kể một ít liên quan tới Trường Sinh tiên tộc sự tình. Nguyên Thanh đạo nhân hít sâu một hơi, nói ra ngày xưa Thái Hư giới lại địch, chính là Trường Sinh tiên tộc. Tiên giới Trường Sinh tiên tộc. Bọn hắn đến cùng là lai lịch gì? Khương Phàm híp mắt. Hắn cảm giác được Trường Sinh tiên tộc bốn chữ lớn tựa hồ nặng như thiên quân, ẩn chứa sức mạnh cấm kỵ. Chỉ có thân ở Thái Hư Điện, hắn mới có thể nói ra mấy chữ này. Nếu là tại ngoại giới nói ra mấy chữ này, sợ rằng sẽ tao ngộ ách nạn. Giờ khắc này, trên người hắn rất nhiều pháp bảo cũng đều là trầm mặc, đều tại lắng nghe Nguyên Thanh đạo nhân. Ta đối với Trường Sinh tiên tộc cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là biết rõ một điểm, bọn hắn là sinh ra ở tiên giới kinh khủng chủng tộc. Vừa ra đời chính là Trường Sinh chủng, thu hoạch được lâu đời tuổi thọ. Nghe nói ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn cũng chỉ là phổ thông tiên nhân, nhưng là bỗng nhiên ở giữa cuộc khởi, nắm giữ lực lượng kinh khủng, sau đó quét ngang tiên giới, phát động xưa nay chưa từng có chiến tranh, đưa đến vô số tiên nhân vẫn lạc. Đến cuối cùng, cuộc chiến tranh này cũng lan đến gần thế gian, lan đến gần thái hư giới. Mà những cái kia quỷ dị chính là Trường Sinh tiên tộc tôi tớ. Nguyên Thanh đạo nhân giải thích nói, đến từ tiên giới kiếp nạn. Nghe nói như thế, Thương Phàm cũng coi là minh bạch vì sao huy hoàng như vậy thái hư giới sẽ tao ngộ tận thế tai ương. Quả thật, thái hư giới tại thế gian rất là cường đại, cơ hồ không người có thể địch. Nhưng là cùng tiên giới tiên nhân so sánh, lại coi là cái gì đây? Nếu là tiên nhân xuất thủ, lại nhiều thế gian tu sĩ, đó cũng là một con đường chết. Nhưng bọn hắn vì sao muốn đối phó thái hư giới? Dù sao đây chính là trong truyền thuyết tiên giới, vạn giới điểm cuối cùng, tiên nhân chỗ ở. Bàn về tài nguyên, so với thế gian không biết rõ phong phú gấp bao nhiêu lần. Các tiên nhân cũng không có khả năng để ý thế gian thế giới đi. Khương Phàm nói. Bình thường tới nói, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Nhưng là chúng ta cũng không biết rõ bọn hắn mục đích thực sự đến cùng là cái gì. Chúng ta chỉ là biết rõ tiên giới tiên nhân hạ phàm, bọn hắn mang đến Trường Sinh chi chủng. Sau đó đem viên này gieo trồng hạt giống tại thái hư giới bên trong, sau đó sinh trưởng ra Trường Sinh chi thụ. Có thể viên này đến từ tiên giới cây cối 10 phần kinh khủng, có thể hấp thu thế giới bản nguyên năng lượng. Một khi gốc cây này một triệt để thành thục lời nói, như vậy toàn bộ thế giới liền sẽ triệt để hủy diệt. Ước vạn sinh linh đều sẽ hóa thành bụi bặm. Chúng ta vì hủy diệt viên này Trường Sinh chi thụ, cùng Trường Sinh tiên tộc phát sinh chiến tranh. Nguyên Thanh đạo nhân thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn tự nhiên cũng không muốn cùng các tiên nhân tác chiến. Vấn đề là bọn hắn đã giết tới trước mặt mình, mà lại dự định hủy diệt toàn bộ thế giới. Cho nên mặc kệ là Thái hư giới chủng tộc gì sinh linh, cũng không thể cho phép chuyện này phát sinh. Nói như vậy, Thái hư giới linh khí không ngừng hạ xuống, cũng là bởi vì viên này trưởng sinh chi thụ. Trận chiến kia các ngươi cũng không có đạt được thắng lợi. Khương Phàm ăn nhiều giật mình. Hắn hiện tại cũng coi là minh bạch là Hà Thái hư giới đẳng cấp đang không ngừng hạ xuống, nồng độ linh khí cũng đang điên cuồng hạ xuống, nguyên lai đều là bởi vì viên này trưởng sinh chi thụ. Chỉ sợ trưởng sinh chi kiếp không chỉ là đại biểu trưởng sinh tiên tộc, đồng thời cũng đại biểu trưởng sinh chi thụ. Mà lại cái này xác thực cũng là tận thế chi kiếp. Nếu như không có cách nào ngăn cản trường sinh chi thụ tiếp tục trưởng thành, như vậy thế giới này đích thật là ở vào bên bờ hủy diệt. Cái này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu là chúng ta thu được thắng lợi, làm sao có thể tại Thái hư giới biến mất đây? Chúng ta biến mất chính là bởi vì chúng ta triệt để thất bại. Bất quá những cái kia hạ giới tiên nhân cũng không chịu nổi, bị chúng ta giết chết một chút, thậm chí để địch nhân còn lại bị trọng thương, khiến cho bọn hắn không thể không rơi vào trạng thái ngủ say, là Thái hư giới tranh thủ trình độ nhất định thời gian. Chỉ có thể nói chúng ta hành động cũng chỉ là trì hoãn Thái hư giới hủy diệt thời gian mà thôi. Nếu không Thái hư giới đã sớm hẳn là tại thượng cổ thời đại bị hủy diệt. Nguyên Thanh đạo nhân giải thích nói, các loại lâm vào ngủ say, tiền bối ngươi sẽ không phải nói địch nhân còn không có ly khai, còn đợi tại Thái hư giới đi. Khương Phàm động, hắn cảm thấy mình nghe được kinh thiên động địa bí mật, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Đến từ thượng cổ thời đại địch nhân thế mà còn chưa chết, còn không có ly khai Thái hư giới, vẹn vẹn rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi. Cái này cũng không khỏi quá mức khoa trương. Chương 418, Thiên đạo dựng dục tiên khí, Nhân Hoàng kiếm khí linh. Chương 418, Thiên đạo dựng dục tiên khí, Nhân Hoàng kiếm khí linh. Bọn họ đích sắc không có chết, cũng không có đi. Trận chiến kia chúng ta để đối phương bị trọng thương, nhưng là cũng chỉ là để đối phương rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi, cũng không có triệt để tử vong. Đồng thời đối phương cũng trấn thủ tại trường sinh chi tụ phụ cận, canh trường viên này tận thế chi tụ, phòng ngừa bị chúng ta Thái hư giới tu sĩ phá hư. Dù sao chỉ cần không có biện pháp hủy diệt viên này tận thế chi tụ, như vậy chúng ta Thái hư giới vẫn là tránh không được hủy diệt hạ tràng. Nguyên Thanh đạo nhân rất là bất đắc dĩ nói, bọn hắn hao phí vô số tâm huyết, toàn bộ thế giới tu sĩ che giả mang mọc đi chịu chết, từng cái vẫn lạc tại chiến trường phía trên, nhưng là vẫn không có cách nào thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Kết quả cũng chỉ là cùng đối phương lưỡng bại câu thương mà thôi. Không, thậm chí không thể nói là lưỡng bại câu thương, vẹn vẹn đem tử vong thời gian trì hoãn mà thôi. Cái này, Khương Phàm trầm mặc, hắn biết rõ địch nhân rất cường đại, lại là không nghĩ tới cường đại đến loại trình độ này. Liên thượng cổ thời đại những cái kia đại năng đều không thể chống lại, có thể nghĩ đối phương kinh khủng bậc nào. Hơi không cẩn thận, liền có thể chết tại địch nhân trên tay. Cũng khó trách không thể tại ngoại giới nói tới trường sinh tiên tộc sự tình. Làm tiên nhân khẳng định có lấy thiên thị địa thính năng lực, chỉ sợ chỉ cần nói ra cái chữ này, liền sẽ bị đối phương nhìn chăm chú. Đến chính thời điểm thượng thiên xuống đất, cũng không thể chạy trốn được. Tiên bối, cái này Nhân Hoàng kiếm thật cần 100 tỷ sinh linh huyết tế mới có thể mở phong sao? Khương Phàm dò hỏi. Dĩ nhiên không phải như thế. Trước đó trí nhớ của ta bị xoắn cải, cho nên mới nói ra lời như vậy. Muốn sử dụng Nhân Hoàng kiếm phương pháp rất đơn giản, đó chính là cần tiêu hao bàng bạc nhân tộc khí vận. Ngươi cần trở thành một tông chi chủ, thậm chí là nhân tộc chi chủ mới có thể tùy ý sử dụng trôi này tiên kiếm. Cho nên chỉ có tiên mệnh chi tử mới có thể khống chế Nhân Hoàng kiếm. Ngày xưa cũng chỉ có Thái Hư Tông lão tổ Thái Hư đạo nhân mới có thể không hạn chế sử dụng. Nếu như thượng cổ thời đại thời điểm, chúng ta có thể khống chế trôi này tiên kiếm, có lẽ chiến cuộc sẽ có cải biến. Nguyên Thanh đạo nhân rất là bất đắc dĩ nói. Mặc dù trôi này tiên kiếm uy lực to lớn, nhưng là nếu như không phải thiên mệnh chi tử, sử dụng liền cần tiêu hao thể nội thọ nguyên, mỗi một lần sử dụng đều sẽ thọ nguyên hao hết mà chết. Chỉ có thiên mệnh chi tử mới có thể không có tiêu hao sử dụng trôi này tiên kiếm. Đồng thời nó cũng không cách nào mang đi ra ngoài Thái hư giới, bởi vì đây vốn chính là Thái hư giới thiên đạo thai nghén mà ra tiên khí, thuộc về trấn áp Thái hư giới vô tận khí vận pháp bảo mạnh mẽ. Cư nhiên như thế là tù. Khương Phàm híp mắt. Đây cũng không phải là tới từ tiên giới tiên khí, mà là đến từ Thái hư giới bản thân dựng dục pháp bảo. Cho nên nó cũng ẩn chứa vô tận uy lực. Ngày xưa Thái hư đạo nhân cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm, cơ hồ là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đặt vững nhân tộc căn cơ, từ đó để Thái hư tông trở thành giới này mạnh nhất tông môn, liền chân linh cũng phải cúi đầu. Nếu như không phải là bởi vì trường sinh chi kiếp, Thái hư tông chỉ sợ đến bây giờ cũng sẽ không suy bại. Bất quá trôi này tiên kiếm tựa hồ bị địch nhân lưu lại tay chân. Khương Phàm trầm giọng nói, nếu là hắn không có vận mệnh nhắc nhở, liền có thể sử dụng trôi này Nhân Hoàng kiếm, chém giết 100 tỷ sinh linh, đến thời điểm hắn liền sẽ bị hắc huyết nguyên rủa giết chết, chết không toàn thây. Có thể nghĩ, cái này tiên khí sớm đã bị địch nhân động tay động chân. Kia là hắc huyết nguyên rủa, chính là trường sinh tiên tộc nắm giữ đáng sợ nguyên rủa một trong. Lời nguyên này có thể dung nhập trong máu, tựa như ôn dịch đồng dạng truyền bá. Thượng cổ thời đại thời điểm, chúng ta Thái hư giới tu sĩ không biết rõ điểm này, từ đó chúng tính toán, không ít đại năng vì vậy mà chết. Nhưng là chỉ cần sớm biết, liền có thể đem hắc huyết nguyên rủa tịnh hóa. Mà Nhân Hoàng kiếm vừa lúc nắm giữ loại này tịnh hóa hắc huyết nguyên rủa năng lực. May mắn tiểu hữu ngươi sớm phát giác được điểm này, nếu không liền thật chúng địch nhân tính toán. Nguyên Thanh đạo nhân rất là cảm khái nói, hắn đều không nghĩ tới trước mắt cái này hậu bối tu sĩ lại lợi hại như thế, rõ ràng cái gì đều không biết rõ, lại là có thể sớm phát giác được những cái kia quỷ dị tính toán. Đây cũng là thiên mệnh chi tử năng lực sao? Nói thật, hắn cũng biết rõ mỗi một thời đại thiên mệnh chi tử thiên phú là không đồng dạng. Mà Thái hư đạo nhân có thiên phú chính là hư không chi thể, thiên sinh kiếm tiên. Cũng chính là bởi vì dạng này, từ vừa mới bắt đầu hắn liền có được tuyệt thế tu luyện thiên phú, dùng tuyệt đối cường đại nghiền ép hết thể địch nhân, có thể nói là thời đại kia tuyệt thế kiếm tiên, đánh đâu thắng đó. Chỉ là không biết rõ thế hệ này thiên mệnh chi tử có là dạng gì thiên phú. Đương nhiên cho dù hắn hết sức tò mò, nhưng là cũng không có dự định hỏi thăm, bởi vì hắn biết được những cái kia quỷ dị kinh khủng, một khi nói ra, liền có thể sẽ bị bọn chúng biết được, thậm chí còn có thể sẽ bị đối phương đánh cắp ký ức. Dù là biết rõ chuyện này, đều là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Giống như vậy bí mật tuyệt đối không thể nói ra đi, chỉ có thiên mệnh chi tử một người biết được, như vậy là đủ rồi. Chỉ có dạng này mới có chiến thắng địch nhân hy vọng. Thì ra là thế. Khương Phàm gật gật đầu. Ngay tại cái này thời điểm, hắn ý thức hải chỗ sâu truyền đến một đạo tin tức, ngươi khám phá âm mưu của địch nhân quỷ kế, chém giết một đầu quỷ dị, may mắn còn sống sót, vượt qua một lần sinh tử đại kiếp, ngươi thu hoạch được một đạo nhất phẩm cơ duyên, 500 vạn khí vận điểm. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm nhíu mày, không hề nghi ngờ cho tới bây giờ hắn mới cuối cùng là vượt qua kiếp nạn, bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới thế mà có thể được đến 500 vạn khí vận điểm. Có thể nghĩ, lần này kiếp nạn đến cùng là cỡ nào hung hiểm. Nếu như không phải sớm dự báo đến điểm này, chỉ sợ hắn sớm đã chết ở quỷ dị thủ hạ. Thậm chí quỷ dị nếu là muốn chạy trốn, như vậy chính mình cũng ngăn không được đối phương. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không do dự, hắn đưa tay cầm trước mặt chuôi này nhân hoàng kiếm. Hắn cũng tiêu hao đại lượng khí vận điểm, một cỗ thần bí năng lượng lập tức quán thâu đi vào. 50 vạn khí vận điểm, 100 vạn khí vận điểm, 200 vạn khí vận điểm, 300 vạn khí vận điểm. Đến cuối cùng, hắn trọn vẹn tiêu hao 400 vạn khí vận điểm mới xem như kết thúc. Ngay trong khoảnh khắc, nhân hoàng kiếm lập tức tách ra vô tận kim sắc quang mang, thân kiếm hiện lên một thiên thần bí cổ lão kinh văn, tràn ngập vô số thần bí phù văn. Phản phất bên trong ký túc từng tôn cường đại nhân hoàng, phía trên gánh chịu vô số nhân loại vận mệnh. Lập tức, Khương Phàm cảm giác được linh hồn của mình đã cùng nhân hoàng kiếm thành lập liên hệ, ở bên trong lưu lại một đạo linh hồn là ấn, phản phất giờ khắc này hắn cùng đối phương hòa làm một thể. Quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được nhân hoàng kiếm chủ nhân. Thấy cảnh này, Nguyên Thanh đạo nhân hưng phấn không thôi. Hắn biết rõ trước mắt tuổi trẻ tu sĩ nhất định là thiên mệnh chi tử, nếu không làm sao lại đạt được nhân hoàng kiếm tán thành. Trước đó không biết rõ bao nhiêu tu sĩ đã từng sử dụng qua nhân hoàng kiếm lực lượng, nhưng là từ chưa để nhân hoàng kiếm như thế thần phục, thật giống như bản thân liền là nhân hoàng kiếm chủ nhân. Cảnh tượng như vậy thật sự là không thể tưởng tượng. Nếu là cái này tiểu tử có thể triệt để trưởng khống nhân hoàng kiếm, cũng chưa chắc không có chiến thắng những cái kia trường sinh tiên tộc hy vọng. Đông. Ngay sau đó, Khương Phàm cũng trong nháy mắt biết được cái này tiên khí nhân hoàng kiếm rất nhiều năng lực. Nhân hoàng kiếm đẳng cấp, tiên khí năng lực 1, tịnh hóa tiên quang, nó có thể thi triển ra tịnh hóa chi quang, tịnh hóa thế gian hết thảy nguyên rủa cùng hắc ám, không có gì có thể ô nhiễm trôi này tiên kiếm. Năng lực 2, thiên mệnh gia thân, cầm kiếm người có thể mượn trợ trong kiếm thiên mệnh chi lực, ngắn ngủi tăng lên tự thân chiến lực đến cực hạn, tại thời khắc mấu chốt phát huy ra siêu cường sức chiến đấu, thay đổi chiến cuộc, đồng thời khóa chặt địch nhân khí cơ, liền nhất định có thể đánh trúng địch nhân mặc kệ trốn được chỗ nào, đều tất nhiên sẽ bị đánh trúng. Năng lực 3, hoàng chi thẩm phán, kiếm vung chỗ, như trời đất mở ra, cắt đứt quan hệ, chính tà rõ ràng, có thể phán quyết vạn vật sinh tử. Năng lực này có thể đối địch nhân tiến hành cường lực đả kích, để tà ác chi vật không chỗ che thân, tại đối mặt phức tạp cục diện cùng đông đảo địch nhân lúc, có thể cấp tốc phân biệt thiện ác, cho chính nghĩa thẩm phán. Năng lực 4, linh tức che chở, có thể tản mát ra một loại đặc thù linh tức, bảo hộ cầm kiếm người khỏi bị ngoại giới tà ác lực lượng ăn mòn cùng quấy nhiễu. Vô luận là yêu ma quỷ quái pháp thuật công kích, vẫn là các loại tà ác nguyên rủa, tại linh tức phù hộ hạ đều khó mà đối nghịch kiếm giả tạo thành tổn thương, là cầm kiếm người cung cấp một tầng cường đại phòng hộ bình chứng. Năng lực 5, hoàng giả phán quyết, nhân hoàng kiếm làm biểu tượng nhân hoàng quyền uy tiên khí, có được phán quyết vạn vật lực lượng. Làm cầm kiếm người lấy hoàng giả chi tư huy động kiếm này lúc, sẽ hạ xuống một đạo ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng thẩm phán chi lực quang mang. Cái này đạo quang mang có thể không xem bất luận cái gì phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại mục tiêu linh hồn cùng bản nguyên, từ trên căn bản phá hủy địch nhân, khiến cho hôi phiên diệt, không lưu một tia vết tích cái này. Khương Phàm nội tâm cảm thấy rất là rung động, mặc dù hắn biết rõ đây là một kiện tiên khí, ẩn chứa vô tận uy năng, nhưng là biết được nhân hoàng kiếm đủ loại năng lực về sau, hắn vẫn là cảm thấy vô cùng giật mình. Cũng khó trách Thái Hư Tông rất nhiều tu sĩ, liền xem như nỗ lực giá cả to lớn, cũng tuyệt đối không thể để cho nhân hoàng kiếm rơi vào trong tay của địch nhân, dạng này một kiện tiên khí tuyệt đối có thay đổi cản khôn uy năng. Nếu người nào có thể trưởng không cái này tiên khí, như vậy thì có được có thể xưng lực lượng vô địch. Đơn giản giống như là thiên mệnh gia thân. Ngươi chính là một đời mới thiên mệnh chi tử sao? Không nghĩ tới ngươi tu vi nhỏ yếu như vậy, vẻn vẹn nguyên anh 7 tầng. Nếu là bị những cái kia quỷ dị phát hiện ngươi tồn tại, chỉ sợ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại cái này thời điểm, nhân hoàng kiếm khí linh bỗng nhiên mở miệng, hiển nhiên nó đã từ ngủ say ở trong tỉnh lại. Nó cũng lập tức cảm giác được Khương Phàm tình huống. Bất quá nó đối với Khương Phàm hiện tại tu vi rất là bất mãn, cảm thấy thật sự là quá mức nhỏ yếu. Lực lượng như vậy xa xa không cách nào chống lại tương lai đại kiếp. Thắng đại nhân, cái này cũng không thể trách hắn. Đây là bởi vì Thái Hư giới bị Trường Sinh chi thụ thôn vệ bản nguyên. Hiện tại Thái Hư giới cũng chỉ có thể dung nạp hóa thần phía dưới tu sĩ, cho nên cũng dẫn đến hiện tại thời đại này tu sĩ tu vi 10 phần nhỏ yếu, tiến độ tu luyện cũng 10 phần chậm chạp. Nguyên Thanh đạo nhân mừng rỡ nhìn xem Nhân Hoàng kiếm khí linh tỉnh lại, hiển nhiên hắn cũng nhận biết Nhân Hoàng kiếm khí linh, kỳ danh là Thắng. A, nguyên lai là ngươi cái này tiểu quỷ. Lúc đầu ngươi có đắc đạo phi thăng, trở thành tiên nhân hy vọng, lại là không nghĩ tới bây giờ chỉ là còn lại một đạo hồn phách, mà lại sắp hồn phi phách tán. Xem ra ngày xưa chiến tranh, các ngươi hay là thất bại. Liên Thái Hư giới đều trở nên suy yếu như vậy. Nhân Hoàng kiếm yếu đất nói. Nó cảm giác một cái toàn bộ thế giới hoàn cảnh, cũng lập tức đã nhận ra hiện tại thời đại này Thái Hư giới, hoàn toàn chính xác cùng trước đó so sánh, không biết rõ suy yếu gấp bao nhiêu lần. Đồng thời nó đối với Nguyên Thanh đạo nhân cũng rất là quen thuộc, mặc dù cái này tiểu tử so không lên tiên mệnh chi tử, nhưng là tại thời đại kia cũng coi như được là thiên chi tiêu tử, có lớn lao khí vận. Bằng không mà nói cũng không có khả năng trở thành đại thừa tu sĩ. Cho dù là tại thượng cổ thời đại thái hư giới, có thể trở thành đại thừa cảnh tu sĩ, vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên Nguyên Thanh đạo nhân cũng coi là kỳ tài ngút trời. Có thể ngay cả như vậy, đối mặt khủng bố như vậy lại tiếp, vẫn là tránh không được thân tử đạo tiêu hạ tràng. Không có cách, khủng bố như vậy đại kiếp không chỉ là tác động đến thái hư giới, liên tiên giới cũng liên lụy. Đoán chừng liền xem như đắc đạo thành tiên, đó cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nguyên Thanh đạo nhân rất là bất đắc dĩ nói, chỉ có thể nói đây là mạng của mình số, mà lại cũng không chỉ là hắn không may mà thôi, rất nhiều đại năng cũng đồng dạng không may, thậm chí còn có đại lượng chân linh vẫn lạc. Trường đại kiếp nạn này quét sạch cửu thiên thập địa, không người có thể may mắn thoát khỏi. Đừng nói chính mình là đại thừa tu sĩ, e là cho dù là tiên nhân cũng sẽ chết. Trường sinh chi kiếp, đích thật là kinh khủng. Nhân Hoàng kiếm thở dài một tiếng. Nó cũng không thể thế nhưng, dù là sống sót đến hôm nay, nó cũng không cảm thấy có hy vọng vượt qua kiếp nạn. Hiện tại cũng chỉ bất quá là chỉ hoãn tử vong thời gian mà thôi. Tiểu Hữu, sứ mệnh của ta đã kết thúc. Tất cả chuyện tiếp theo, liền giao cho ngươi. Thái Hư Điện bên trong còn thừa lại một chút Thái Hư Tông truyền thừa. Hy vọng ngươi có thể đem Thái Hư Tông công pháp truyền thừa tiếp, đừng cho bọn chúng đánh rơi. Nguyên Thanh đạo nhân nhìn thật sâu Khương Phàm một chút, tựa hồ triệt để hoàn thành chấp niệm của mình. Bên trong khoảnh khắc, nguyên bản ngưng thực hồn thể lập tức liền tiêu tán, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Không hề nghi ngờ hắn có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, đã là kỳ tích. Đoán chừng liền xem như tiên nhân hạ phàm, cũng là cứu không được hắn. Tiên bối, trên người ngươi lưu lại hắc huyết nguyên rủa, thậm chí toàn bộ Thái Hư bí cảnh sinh linh cũng chúng tương tự nguyên rủa. Ta muốn mượn lực lượng của ngươi, tiêu diệt cái này nguyên rủa. Khương Phàm mở miệng nói. Hắc huyết nguyên rủa, đáng chết quỷ dị, thế mà trên người ta lưu lại loại này đồ vật. Bọn chúng quả nhiên là tà tâm bất tử. Nhân Hoàng kiếm giận tím mặt. Ngay lập tức, từ trên người nó bộc phát ra một đạo màu trắng quang mang, nguyên bản tuyên khắc trên người nó màu đen nguyên rủa bị trong nháy mắt tịnh hóa, xuất hiện tư tư tiếng vang, toát ra từng kia từng sợi sương mù. Đồng thời đạo này ánh sáng màu trắng xuyên thấu Thái Hư điện, sau đó quyết tán ngàn dặm, vạn dặm, cuối cùng bao phủ cả tòa Thái Hư bí cảnh, tựa như một viên màu trắng mặt trời. Ngoại giới rất nhiều yêu thú đều động, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn chúng cảm thấy cái này cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, mà lại tắm rửa tại ánh sáng màu trắng phía dưới, cảm nhận được thân thể ấm áp, phản phất trên thân hết thảy thương thế đều khỏi hẳn. Mỗi một đầu yêu thú đều bao phủ tại cái này tịnh hóa tiên quang phía dưới. Lập tức bọn chúng thể nội hắc huyết nguyên rủa đều bị quét sạch trống không. Cái này thời điểm, rất nhiều yêu thú cảm thấy mình thân thể cùng linh hồn buông lỏng, phản phất thể nội nguy hiểm lớn nhất bị thanh trừ. Đây cũng là tịnh hóa tiên quang sao? Quả nhiên lợi hại. Khương Phàm sờ lên cái cằm, hắn cảm thấy rất là giật mình, chỉ có thể nói không hổ là Nhân Hoàng kiếm, ẩn chứa trong đó uy năng cũng không phải là pháp bảo tầm thường có thể so sánh. Hắn sở dĩ nghĩ cứu vớt Thái Hư bí cảnh yêu thú, tự nhiên cũng không phải thương hại bọn chúng tao ngộ. Chỉ là nếu như không làm như vậy, bị những này yêu thú chạy đi, đi vào ngoại giới lời nói, như vậy hắc huyết nguyên rủa liền sẽ quyết tán, đến thời điểm Nam Châu đại lục mỗi một cái sinh trong linh thể đều có thể sẽ xuất hiện nguyên rủa, cái này như là ôn dịch. Thượng cổ thời đại thời điểm, hắc huyết nguyên rủa chính là dạng này bộc phát, không biết rõ giết chết bao nhiêu sinh linh. Cho nên hắn tự nhiên không muốn chuyện như vậy sẽ ở hiện tại thời đại này phát sinh. Đồng thời nếu như Thái Hư bí cảnh yêu thú chết mất, đó thật là đáng tiếc. Dù sao ngày sau hắn cũng muốn độ hóa những này yêu thú, ngày sau cũng có cơ hội trở thành Hỗn Nguyên phủ tông trợ lực. Chương 419, Thái Hư giới linh khí khôi phục, luyện hóa hư không. Chương 419, Thái Hư giới linh khí khôi phục, luyện hóa hư không. Cùng lúc đó, nơi nào đó thần bí không gian. Đây là một mảnh màu đen hoang vu thổ địa, đã không có bất luận cái gì sinh cơ, phản phất tận chứa vô tận nguyên rủa. Tại đại địa bên trong ương đứng sừng sững lấy một gốc làm cho người dùng mình bạch cốt chi thụ. Nó toàn thân từ lành lạnh bạch cốt cấu thành, trụ cột tráng kiện đến phản phất là cự nhân xương đùi ghép lại mà thành, mặt ngoài che kín tinh mịn vết rạn, nhưng lại lộ ra một loại không thể phá vỡ cảm nhận. Những cái kia từng cục nhánh cây như là to lớn xương ngón tay, hướng xung quanh bốn phương tám hướng bặm bẹo mở rộng, cuối cùng bén nhọn như chảo, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nhắm người mà phệ. Mỗi một cây cành trên đều không có một mảnh lá cây, chỉ có trắng bệch khớp xương tại mở tối dưới ánh sáng hiện ra lạnh lẽo quang trạch, ngẫu nhiên có mấy sợi xương mù màu đen quấn quanh trên đó, tăng thêm mấy phần âm trầm. Sợi rễ của nó càng là làm cho người sợ hãi, tựa như vô số đầu bạch cốt cự mãng, điên cuồng đâm vào đại địa chỗ sâu. Những này sợi rễ cũng không phải là chân nhắn xương cốt, mà là hiện đầy bén nhọn cốt thứ cùng bặm bẹo nổi lên, mỗi một lần thâm nhập dưới đất, đều phản phất có thể nghe được đại địa phát ra thống khổ rên rỉ. Sợi rễ những nơi đi qua, mặt đất không có một mảng cỏ, thay vào đó là lít nha lít nhít đầu lâu. Những này đầu lâu lớn nhỏ không đều, có hoàn chỉnh, có vỡ vụn, mắt của bọn chúng hoa bên trong lóe ra sâu kín lục quang, phản phất vô số đôi con mắt tại nhìn chằm chằm quá khứ hết thảy. Đầu lâu sắp xếp cũng không phải là lộn xộn, mà là tạo thành từng cái phức tạp phù văn trận liệt, những này phù văn tản ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang, lẫn nhau liên kết, trên mặt đất phát họa ra một cái to lớn, thần bí đồ án. Toàn bộ tràng cảnh tràn ngập nồng đậm quỷ dị khí tức, đó là một loại hỗn hợp có mùi hôi, huyết tinh cùng mùi vị của tử vong. Hút vào xoang mũi liền để cho người ta cảm thấy một trận buồn nôn. Trong không khí tựa hồ còn quanh quẩn lấy vô số oan hồn tiêu rên, thanh âm của bọn nó yếu ớt mà thê lương, phản phất bị giam cầm ở cái này bạch cốt chi thụ trung quanh, linh thế không được siêu sinh. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy vô số trong suốt thân ảnh tại cây chu du đãng, bọn chúng có vẻ mặt dữ tợn, có quần áo tả tơi, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng oán hận. những này oan hồn tựa hồ bị bạch cốt chi thụ sợi dễ trói buộc, không ngừng mà bị hút vào những cái kia phủ văn bên trong, trở thành nó hấp thu thế giới bản nguyên năng lượng chất dinh dưỡng. Mà kia bạch cốt chi thụ tựa như một cái to lớn hấp huyết quỷ, thông qua những này sợi dễ cùng phủ văn, tham lam hấp thu mảnh này thổ địa thậm chí toàn bộ thế giới bản nguyên năng lượng. Mỗi một lần năng lượng hấp thu đều sẽ để trên cành cây khớp xương phát ra ken két tiếng vang, những cái kia phủ văn quang mang cũng sẽ trở nên càng thêm sáng tỏ, mà chúng quanh oan hồn kêu rền cũng sẽ tùy theo trở nên càng thêm thê lương. Toàn bộ tràng cảnh tại loại này quỷ dị năng lượng tuần hoàn bên trong lộ ra càng phát ra kinh khủng cùng chẳng lành, phản phất là địa ngục tại nhân gian một cái ảnh thu nhỏ, tản ra làm người tuyệt vọng khí tức. Ngay tại cái này thời điểm, tại tiềm phục tại nguyên thanh đạo nhân quỷ dị tử vong trong nháy mắt, từng đầu hắc ám quỷ dị bỗng nhiên tỉnh lại, phản phất là nguyện rủa thức tỉnh. 98.997 hào đã chết. Không nghĩ tới lưu tại nguyên thanh đạo nhân trên người chuẩn bị ở sau lại bị phát hiện. Xem ra thời đại này thiên mệnh chi tử quả nhiên có chút không giống bình thường. Không sao, chẳng qua là thái hư giới thiên đạo vùng vây dây chết thôi, không đáng giá nhắc tới. Nói không sai, cũng bèn bèn một chút chuẩn bị ở sau mà thôi, thất bại cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bất quá đã xuất hiện thiên mệnh chi tử, đại biểu cho thái hư giới thiên đạo phản kích đã bắt đầu. Mặc dù là liều chết đánh cược một lần, nhưng là nếu như không cẩn thận đối đãi lời nói, vẫn là khả năng dẫn đến chúng ta tổn thất nặng nề. Kế hoạch lần này không dung thất bại, nếu không chúng ta đều phải chết. Đáng tiếc chúng ta bị thái hư giới thiên đạo áp chế, không thể ly khai trường sinh chi thụ lĩnh vực phạm vi, nếu không chỉ là thiên mệnh chi tử mà thôi, tiện tay liền có thể bóp chết. Vấn đề là nếu như thiên mệnh chi tử tiếp tục trưởng thành tiếp, lại thêm thượng tiên khí nhân hoàng kiếm, có lẽ tương lai sẽ đối với chúng ta tạo thành có chút phiền phức, chúng ta nhất định phải sớm bóp chết đối phương, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Nhưng bây giờ chúng ta lại không cách nào tự mình xuất thủ, không làm gì được đối phương. Trước mắt thái hư giới thiên đạo ngay tại dãy rủa, dự định mở ra linh khí khôi phục thượng cổ thời đại rầm rộ. Ha ha, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Chúng ta không nên ngăn cản, ngược lại hẳn là trợ giúp. Nói không sai, đây cũng là thái hư giới thiên đạo lực lượng cuối cùng, một khi đánh tan cố lực lượng này, như vậy thế giới này thiên đạo liền rốt cuộc không có khả năng dãy rủa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy, liền ra tốc thái hư giới linh khí khôi phục đi, đồng thời cũng muốn tăng cường những cái kia yêu ma lực lượng, tận lực tàn sát chúng sinh, suy yếu giới này sinh linh chi lực. Chẳng qua là thế gian thiên mệnh chi tử thôi, chúng ta cũng không phải chưa từng biết. Rất nhiều quỷ dị nghị luận ầm ĩ, bọn chúng mặc dù không có cách nào từ nơi này ly khai, nhưng là cũng đồng dạng có thể phóng thích một chút lực lượng để thái hư giới đại loạn. Thậm chí thái hư giới các nơi cũng lưu lại bọn chúng chuẩn bị ở sau. Cả tòa thái hư giới tựa như mạng nhện, đã sớm trở thành bọn chúng vật trong bàn tay. Giới này sinh linh muốn dễ rủa cầu sinh, thuần túy là si tâm vọng tưởng. Dù là xuất hiện cái gì thiên mệnh chi tử cũng không có khả năng ngăn cản hủy diệt vận mệnh. Một ngày sau, Nam Châu đại lục, thái hư bí cảnh, thái hư điện. Thương Phàm cũng triệt để vơ vét thái hư điện từ trên xuống dưới tất cả bảo vật. Đáng tiếc là bởi vì thái hư tông hủy diệt quá hoàn toàn, có thể để lại bảo vật ngoại trừ nhân hoàng kiếm cùng thái hư lệnh bên ngoài, liền chỉ là còn lại rất nhiều công pháp truyền thừa. Trừ cái đó ra, pháp bảo gì cùng linh dược loại hình tài nguyên lại là không có cái gì. Bất quá nắm trong tay thái hư lệnh về sau, cũng tương đương với nắm trong tay cả tòa thái hư bí cảnh. Hiện tại hắn tùy thời có thể lấy mở ra thái hư bí cảnh hư không chi môn, để rất nhiều sinh linh ra vào thái hư bí cảnh. Nhưng là trước mắt hắn cũng sẽ không như thế làm, bởi vì thái hư bí cảnh nghỉ lại quá nhiều yêu thú, trong đó còn có trên trăm tôn hóa thần yêu tu. Nếu là thật sự mở ra thái hư bí cảnh, chỉ sợ sẽ làm cho bọn chúng ly khai, tàn sát Nam Châu đại lục nhân loại. Trừ phi là hắn tấn thăng hóa thần, nắm giữ độ hóa những này yêu thú lực lượng, bằng không hắn cũng sẽ không mở ra thái hư bí cảnh. Đương nhiên dù là thái hư bí cảnh không có những bảo vật khác, vẻn vẹn là bên trong ẩn chứa lục giai linh mạch, đều đã là thu hoạch khổng lồ, đây quả thực là thái hư giới mạnh nhất động thiên phúc địa. Đợi tại cái này địa phương tu hành lời nói, đơn giản chính là tiến bộ thần tốc. Thái hư tông chân chính công pháp truyền thừa chính là thái hư kiếm kinh. Cấp bậc của nó cùng Hỗn Nguyên phủ kinh không kém bao nhiêu, có thể tu luyện tới đại thừa cảnh. Bất quá đây là thuộc về kiếm tu công pháp, với ta mà nói, không nhiều lắm tác dụng. Nhưng là đặt ở Hôn Nguyên Phủ Tông, cũng có thể phong phú tông môn nội tình. Có lẽ ngày sau có thể có người có thể kế thừa cái này môn công pháp. Thương Phàm sờ lên cái cằm. Trên thực tế cũng không phải là công pháp càng nhiều lại càng tốt, vậy cũng phải nhìn có thích hợp với mình hay không. Hắn cùng Hôn Nguyên Phủ kinh thích hợp độ rất cao, đây là chính mình bản mệnh công pháp. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có khả năng đổi qua những công pháp khác. Mà lại Hỗn Nguyên Phủ kinh uy năng cũng không thể so với Thái Hư kiếm kinh chênh lệch, thậm chí tại rất nhiều tiên giới phụ lục điệp ra phía dưới, so với Thái Hư kiếm kinh uy năng càng tăng mạnh hơn hành. Bất quá những công pháp này cũng sẽ trở thành Hỗn Nguyên Phủ tông nội tình. Mà Thái Hư tông tại thượng cổ thời đại thời điểm chính là một tòa kiếm tu tông môn, bên trong ra đời đến mãi không hết kiếm tu, cho nên lần này hắn cũng đã nhận được rất nhiều kiếm tu công pháp. Được rồi, cái này chỉ là việc nhỏ mà thôi. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tăng lên tu vi. Thái Hư điện cái này địa phương chính là lục giai linh mạch đầu nguồn. Đợi ở chỗ này tu hành lời nói, hẳn là rất nhanh liền có thể tấn thăng đến nguyên anh 8 tầng. Chỉ có cao hơn tu vi mới có thể ứng đối tương lai kiếp nạn. Thương Phàm khép mắt. Trên thực tế hắn cũng biết rõ là Hà Thái Hư bí cảnh tồn tại lục giai linh mạch, trong đó trọng yếu nhất nguyên nhân chính là Thái Hư điện. Tòa này to lớn cung điện kỳ thật cũng là một kiện đặc thù phi hành pháp bảo, bay hành cung điện. Một khi luyện hóa lời nói, liền có thể thông qua Thái Hư điện xuyên toa hư không, tựa như phi thuyền. Mà tòa cung điện này đây có thể luyện hóa hư không năng lượng, sau đó chuyển hóa thành bảng bạc linh khí. Cho nên Thái Hư bí cảnh linh khí ỷ lại tại Thái Hư điện. Đây là tòa này bí cảnh thế giới linh khí đầu nguồn. Siêu. Nghĩ tới đây, Thương Phàm thân hình lóe lên, đi tới Thái Hư Điện một chỗ tính thất ở trong. Nơi này chính là trong đó một chỗ nơi tu luyện, bên trong hội tụ bảng bạc thiên địa linh khí. Cả tòa cung điện tuyên khắc một tòa luyện hóa hư không năng lượng trận pháp, có thể liên tục không ngừng cung cấp năng lượng. Kỳ thật đây cũng là Thái Hư Tông lớn nhất quà tặng một trong. Chỉ cần nắm giữ tòa cung điện này, cho dù là thân ở mạn pháp thời đại, vẫn là sẽ không khiếm khuyết linh khí. Thậm chí theo tu vi tăng lên, Thái Hư Điện còn có thể luyện hóa ra càng nhiều linh khí, để Thái Hư bí cảnh linh mạch tăng lên tới thất giai, bát giai cấp độ, trợ giúp hắn tu vi tiến một bước đột phá. Có thể nói, đạt được Thái Hư Tông di sản, sự giúp đỡ dành cho hắn thật sự là quá tốt đẹp lớn. Quanh cái này thời điểm, Khương Phàm quanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển Hỗn Nguyên Phủ Kinh, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành to lớn vòng xoáy linh khí, thân thể của hắn như là côn bằng, từng bước xâm chiếm chung quanh từng tia từng sợi linh khí, từ đó khiến cho thể nội Hỗn Nguyên pháp lực đạt được tăng lên thêm một bước. Hắn cảm giác được thân ở lục giai linh mạch ở trong tu hành, hiệu suất cùng trước đó so sánh, tăng lên không chỉ một lần. Có thể nói ngũ giai linh mạch cùng lục giai linh mạch chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn, tối thiểu chênh lệch gấp trăm lần. Dù sao lục giai linh mạch thế nhưng là cung cấp cho luyện hư tu sĩ, ngũ giai linh mạch mặc kệ như thế nào, đều là không có khả năng người giả bị đụng. Giờ khắc này, hắn cảm giác được trong cơ thể mình Hỗn Nguyên pháp lực từng giờ từng phút tăng lên, rất nhanh liền đạt đến Nguyên Anh 7 tầng viên mãn. Vẹn vẹn chênh lệch một bước, liền có thể tấn thăng đến Nguyên Anh 8 tầng. Cái này tiểu tử chủ tu công pháp lại là Hỗn Nguyên Phủ Kinh. Cái này môn công pháp hạn cuối so không lên Thái Hư Kiếm Kinh, nhưng là bản về hạn mức cao nhất, lại cao hơn Thái Hư Kiếm Kinh. Dù sao đây chính là đến từ tiên giới công pháp. Bên cạnh Nhân Hoàng Kiếm thấy cảnh này, nó trong nháy mắt liền biết rồi Khương Phàm chủ tu công pháp đến cùng là cái gì, nó ngược lại là không nghĩ tới cái này tiểu tử thế mà không có ý định tu luyện Thái Hư Kiếm Kinh. Dù sao cái này môn công pháp có thể nói là Thái Hư giới mạnh nhất kiếm kinh, thượng cổ thời đại thời điểm không biết rõ bao nhiêu kiếm tu khát vọng đạt được, có thể nói là kiếm tu công pháp chi cao, bây giờ lại là bị cái này tiểu tử từ bỏ. Bất quá nó cũng minh bạch tu luyện cái này môn công pháp độ khó kỳ cao, đầu tiên cần người tu luyện bản thân có được hư không linh thể, đồng thời cũng cần có được cực cao kiếm đạo thiên phú, mới có thể đem Thái Hư kiếm kinh tu luyện tới tối cao tầng thứ. Trong lịch sử cũng chỉ có Thái Hư đạo nhân mới có thể làm đến điểm này. Dù là Thái Hư Tông các đời đệ tử cũng coi là yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng là cũng không có một cái nào có thể có được Thái Hư đạo nhân thành tựu như vậy. Dù sao thể chất cùng thiên phú không phù hợp, rất khó đem cái này môn công pháp tu luyện tới viên mãn cấp độ. Có thể Hỗn Nguyên Phủ Kinh không đồng dạng, bàn về phổ biến tính, so với Thái Hư kiếm kinh cao hơn, độ khó cũng thấp rất nhiều. Bởi vì nó chỉ cần dung nhập Đông Đảo bản mệnh phù lục là được rồi. Nhưng là người tu luyện bản thân căn cơ cũng cùng bản mệnh phù lục có quan hệ lớn lao. Nếu như vẹn vẹn tuyên khắc đùa chú bình thường, như vậy bàn về chiến lược tự nhiên so không lên kiếm tu. Có thể tuyên khắc chính là tiên giới phụ lục, kết quả là hoàn toàn khác biệt, uy năng so với thế gian kiếm tu không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần. Tại cảm giác của nó phía dưới, cái này tiểu tử thế mà tuyên khắc trọn vẹn 7 viên tiên giới linh phủ. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết tam thập tam tiên linh phủ. Cái này thật sự là quá khoa trương. Chẳng qua là thế gian tu sĩ mà thôi, đồng thời vẹn vẹn nguyên anh cấp độ, thế mà liền có thể lĩnh ngộ tam thập tam tiên linh phủ, đây rốt cuộc là cỡ nào yêu nghiệt, cỡ nào tiên tư a, đây chính là thiên đạo dựng dục ra tới thiên mệnh chi tử sao? Dù là nó thấy qua đếm mãi không hết tuyệt thế thiên tài, cũng bị trước mắt cái này tiểu tử tư chất giật này mình. Bất quá đoán chừng cũng chỉ có dạng này yêu nghiệt mới có thể cứu vớt thế giới này đi. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm cảm giác được chính mình đột phá thời cơ đã đến, thể nội Hỗn Nguyên pháp lực vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên, bàng bạc pháp lực hướng phía bình cảnh xung kích đi qua. Vẹn vẹn một lần xung kích, tựa như hồng thủy va chạm đập lớn, sau đó bình cảnh lên tiếng vỡ vụn. Nguyên Anh 8 tầng. Hiển nhiên hắn tu vi dễ như trở bàn tay đột phá, tấn thăng đến Nguyên Anh 8 tầng cảnh giới. Cái này thời điểm, Khương Phàm phát giác được trên người mình pháp lực cùng linh thức lực lượng đạt được to lớn tăng lên. Đặc biệt là linh thức đã tăng lên tới hóa thần viên mãn cấp độ, có thể bao phủ phương viên trọn vẹn 10 vạn km khu vực. Bất quá nếu là linh thức muốn tiến thêm một bước, chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn. Nhưng là càng trọng yếu hơn chính là, đan điền khí hải nguyên anh đạt được tiến thêm một bước thủy biến, đã ngưng tụ ra từng đầu pháp lực mạch lạc, phản phất tạo thành một chương pháp lực vận chuyển mạch lạc đồ. Mơ hồ trong đó, nguyên anh ngưng tụ kỳ kinh bát mạch. Cái này cũng khiến cho Khương Phàm đối với thiên địa linh khí trưởng không tiến thêm một bước, phản phất cùng thiên địa linh khí sinh ra cộng minh, chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể thao túng vô tận linh khí, bộc phát ra kinh khủng uy năng. Rốt cục đột phá, Khương Phàm cảm giác được trong cơ thể mình bàng bạc Hỗn Nguyên pháp lực, nội tâm cảm thấy rất là hài lòng. Cũng chỉ bất quá là thời gian mấy năm mà thôi, hắn thế mà liền từ Nguyên Anh 7 tầng tấn thăng đến Nguyên Anh 8 tầng, đơn giản chính là tiến bộ thần tốc, nếu là bị cái khác Nguyên Anh tu sĩ biết được, chỉ sợ từng cái đều sẽ ước ao ghen tị. Dù sao bọn hắn muốn đột phá, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, tối thiểu đều cần hao phí mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian, có thời điểm căn bản là không có cách đột phá, sẽ kẹt chết tại cảnh giới này. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao những này nguyên anh tu sĩ căn cơ quá yếu, ngày sau nghĩ đột phá tự nhiên là cực khổ trùng điệp. Càng trọng yếu hơn chính là, bọn hắn cũng không có đạt được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Trước đó hắn từ thiên bằng tộc cấp sạch nhiều như vậy linh lực, trợ giúp hắn tiết kiệm đại lượng khổ tu thời gian. Dựa theo dạng này tốc độ tu luyện, cự ly nguyên anh 9 tầng chỉ sợ cũng không phải rất xa. Khương Phàm đối với mình tốc độ tu luyện vẫn là rất hài lòng. Dù sao đại kiếp sắp đến, chính mình tu hành tốc độ tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Nếu là có thể nhanh chóng đột phá, ai nguyện ý từ sẽ đến đây. Tiếp xuống chính là tuyên khắc mới bản mệnh phù lục. Khương Phàm rất là chờ mong, bởi vì mỗi thêm ra một viên bản mệnh phụ lục, chính mình liền thêm ra một cái át chủ bài. Chương 420, 5 năm sau vạn thú bí cảnh, đại sư Minh Tiêu Hỏa Kỳ Ngộ. Chương 420, 5 năm sau vạn thú bí cảnh, đại sư huynh tiêu hỏa kỳ ngộ mới bản mệnh phụ lục hẳn là vinh tiên trạc phủ. Khương Phàm hít mắt, cái này mai tiên giới linh phủ là tới từ tiên khí vinh tiên trạc, nó thậm chí kim trí cương chi bảo, không thể phá vỡ, kỳ cứng rắn vô tận, có thể cải biến lớn nhỏ, ném mạnh mà ra có thể bạo kích vạn vật, có phiên giang náo biển, chấn động càn khôn thần lực, còn có thể đưa đến hộ thân bảo mệnh tác dụng. Mà vinh tiên trạc phủ cũng có tương tự năng lực, một khi thi triển cái này mai phụ lục, liền có thể khóa chặt địch nhân khí cơ, sau đó đem cái này vòng tay ném ra, liền có thể trong nháy mắt đánh trúng địch nhân, để cho địch nhân thần hồn câu diện. Tại tiên giới chính là tiên khí vinh thiên trạc thế, nhưng là tiếng tăm lừng lây pháp bảo, để đông đảo tiên nhân vì đó nghe tin đã sợ mất mật. Nếu là bị vinh thiên trạc tỏa định, vậy đơn giản là tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Quanh vẹn vẹn một tháng thời gian, Khương Phàm liền hao phí đại lượng khí vật điểm, đem vinh thiên trạc phụ triệt để dung nhập nguyên anh bên trong, để cái này mai tiên giới phụ lục trở thành chính mình bản mệnh phụ lục. Cái này đối với hắn mà nói đã là thành thói quen sự tình, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thử một chút cái này mai uy lực của phụ lục đi. Khương Phàm thông qua Thái Hư Chi Môn đi tới Viêm Long Bí Cảnh một chỗ hoàng vũ chi địa. Trong khoảnh khắc, hắn thúc giục vinh tiên trạc phù, lập tức cái này mai phù lục như vận sống nhảy lên, hóa thành một đạo xé rách không khí lưu quang. Kia quang mang cũng không phải là nhu hòa, mà là lôi cuốn lấy thế như vạn tấn phong mang, giống như lưu tinh truy trước dắt đuôi, lại như thần tượng đúa rèn hạ bắn ra kim diễm. Lưu quang trên không trung gấp gáp xoay tròn, phù văn quy tích như sao quý ngưng tụ, trong chớp mắt ngưng là một viên xưa cũ vòng tay. Vòng tay thân khắc đầy huyền ảo đạo văn, phun ra nuốt vào lấy huy hoàng kim quang, chưa đụng vào vật thật, quanh mình không khí đã bị áp xúc đến nổ đùng không ngừng, không gian nổi lên gợn nước gợn sóng. Một giây sau, vinh thiên trạc phù đụng vào ngàn mét đỉnh cao, cũng không phải là cứng đối cứng va chạm, mà là như dao nóng tuyết tan để ngọn núi mặt ngoài trong nháy mắt sụp đổ. Kim quang giống như thủy triều thẩm thấu khe nham thạch khe hở, phát ra răng rắc bạo hưởng, cả tòa núi tầng nham thạch tại năng lượng trùng kích vào kịch liệt rung động, đỉnh núi tuyết động như là thác nước chút xuống. Lập tức, kinh khủng uy năng triệt để bộc phát. Đại sơn từ va chạm ấn mở bắt đầu từng khúc tan rã, không phải đá vụn bay ra, mà là toàn bộ ngọn núi như bị vô hình cự lực vò nát đất sét, hóa thành bột mịn nham mảnh hướng chu vi bắn ra. Kim quang hình thành sóng xung kích hiện lên hình quả quyết tán, mặt đất như sóng lớn chập trùng, phương viên ngàn dặm lâm một bị nổ tận gốc, đùi đất che khuất bầu trời. Ngọn núi sụp đổ cự lực liên quan vỏ quả đất hạ xuống, nguyên bản cao ngất ngọn núi tại mấy tức ở giữa chìm vào trong đất, hình thành một cái sâu đạt mấy trăm km to lớn cái hố. Hố bích biên giới nóng chảy nham thạch chảy xuôi đỏ thâm nham tường, cùng vòng tay phủ lưu lại kim quang xen lẫn, tựa như địa ngục kẽ nước. Đại địa rung động tiếp tục thật lâu, xa xa mấy ngàn dặm bên ngoài đều có thể cảm nhận được mặt đất truyền đến trầm đục, như là lôi thần nổi trống. Không hổ là tiên giới linh phủ. Một vòng tay chi uy, quả thực là sơn băng địa liệt. Trong đó Hắc Long Hải vực phần lớn phàm nhân sinh hoạt đều là mười phần gian tần, mà lại thời thời khắc khắc gặp phải biển sâu yêu thú uy hiếp, động một chút lại sẽ bị đổ đảo. Cũng chính là bởi vì dạng này, vì che chở những phàm nhân này, một chút Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ lựa chọn đem những phàm nhân này di chuyển đến Vạn Thú Bí Cảnh cùng Mộc Long Bí Cảnh bên trong. Dù sao hiện tại hai đại bí cảnh thế giới cũng khiếm khuyết đại lượng nhân khẩu. Cái này đối với song phương tới nói, cũng coi như được là một kiện hợp tác cùng có lợi sự tình. Siêu. Giờ này khắc này, Tiêu Hỏa, Hỗn Nguyên phủ tông chân truyền đệ tử, đồng thời cũng là Khương Phàm đại đệ tử, hắn cũng rốt cục bước lên trở về Vạn Thú Bí Cảnh hành trình ở trong. Trước đó tấn thăng trúc cơ thời điểm, hắn liền thu được ly khai Vạn Thú Bí Cảnh tư cách, thế là vì thu hoạch được cơ duyên, hắn lựa chọn tiến về Tây Châu đại lục mạo hiểm. Chuyến đi này chính là thời gian 7-8 năm, nhưng là bất kể nói thế nào, cái này đích xác là đáng giá. Mặc dù trên đường trải qua rất nhiều lần hung hiểm, nhiều lần đều là trở về từ coi chết, nhưng là điều này cũng làm cho hắn đạt được thu hoạch khổng lồ, cũng thu được rất nhiều bảo vật, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nếu như vẫn là đợi trong Vạn Thú Bí Cảnh, hắn quả quyết không có lấy như thế thu hoạch. Rốt cục trở lại tông môn, Tây Châu đại lục vẫn là quá nguy hiểm, đặc biệt là đối với chúng ta những này trúc cơ tu sĩ tới nói, đại lục phía trên yêu tu đông đảo, trong đó không thiếu nhị giai yêu tu, tam giai yêu tu, hơi không cẩn thận lời nói, liền có thể sẽ thân tử đạo tiêu, chết oan chết uổng. Lần này nếu như không phải sư phó ban cho thế tử phủ, chỉ sợ ta đã sớm không biết rõ chết bao nhiêu lần. Tiêu Hỏa rất là cảm khái nói, càng là ở bên ngoài mạo hiểm, hắn liền đối tông môn sinh hoạt càng là hoài niệm, bởi vì tông môn bên trong tu hành sinh hoạt thật sự là quá an toàn, quá xa xỉ. Chỉ cần đợi trong tông môn, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí còn có đại lượng đan dược cung cấp. Tu vi cũng có thể tự nhiên mà nhiên tăng trưởng. Đáng tiếc duy nhất chính là, không có ngoài định mức cơ duyên. Cái này đối với muốn tiến thêm một bước hắn tới nói, cũng coi là cái gông cùm xiềng xích, cho nên mới nghĩ ly khai tông môn, đi bên ngoài mạo hiểm. Đương nhiên ly khai tông môn trước đó, hắn cũng làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Thì như nói đổi rất nhiều phù lục, đặc biệt là thế tử phù. Loại bùa chú này có thể trợ giúp hắn ngăn cản đòn công kích chí mạng. Trước đó nhiều lần hắn gặp phải tam giai yêu tu, nếu như không phải thế tử phù lực lượng, chỉ sợ hắn đã sớm chết tại bỏ mạng. Điều này cũng làm cho hắn đối với mình sư phó phụ lục trình độ kinh thán không thôi, tuyệt đối là đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng, đây cũng là chính mình tạm thời không cách nào đến cảnh giới. Thế tử phù hoàn toàn chính xác thật không đơn giản. Cho dù là tại thượng cổ thời đại, thế tử phù đều là các đại tông môn phòng phụ lục. Trên cơ bản những cái kia tông môn đệ tử đều là nhân thủ một trương. Chính là bởi vì thế tử phù tồn tại, mới làm cho này tông môn đệ tử khó mà giết chết. Mà lại các ngươi tông môn thế tử phù trình độ rất cao, thế mà có thể ngăn cản được 9 lần hẳn phải chết công kích. Lần tiếp theo ngươi rời đi thời điểm, có thể nhiều hối đoái mấy chương. Tiêu Hỏa trên người pháp bảo Hỏa Long đỉnh mở miệng nói ra, nó cũng đối với thế tử phụ tầm quan trọng khen không dứt miệng. Mặc kệ là Thái Hư giới thời đại nào, thế tử phù đều là cực kỳ trọng yếu phù lục. Nó thật cũng không nghĩ đến bị kia Hỗn Nguyên phù tông tông chủ phù lục trình độ lợi hại như vậy. Bình thường thế tử phù nhiều lắm thì có thể ngăn cản được một lần hẳn phải chết công kích, nhưng là Hỗn Nguyên phù tông thế tử phù lại là có thể đỡ nổi 9 lần hẳn phải chết công kích. Chỉ có thể nói, vị này tông chủ phù lục trình độ thật sự là quá cao, so với mình thấy qua bất luận cái gì phù sư cũng còn muốn cường đại. Quả thực là siêu việt chính mình tưởng tượng. Mặc dù bây giờ thời đại này Thái Hư giới linh khí mỏng manh, nhưng là thiên tài lại tầng tầng lớp lớp. Sở dĩ trước mắt tu vi yếu nhỏ, vậy cũng chẳng qua là thời đại cùng hoàn cảnh hạn chế thôi. Nếu là vị kia tông chủ sinh ra ở thượng cổ thời đại, sợ rằng đã có đạo thành tiên tư chất. Đây là đương nhiên. Nếu là có thể hối đoái đại lượng cao giai phù lục, vẹn vẹn là những đùa chú này lực lượng, đều có thể đập chết những cái kia tam giai yêu tu, thậm chí liền tứ giai yêu tu đều có thể giết chết. Chương 420, 5 năm sau vạn thú bí cảnh, đại sư Minh Tiêu Hỏa kỳ ngộ 2. Chương 420, 5 năm sau vạn thú bí cảnh, đại sư Minh Tiêu Hỏa kỳ ngộ. Đáng tiếc trên người của ta không có như thế nhiều công hiến độ, vẫn là đến tỉnh lấy hoa. Tiêu Hỏa lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên có thể hao phí độ công hiến, hối đoái tông môn đại lượng cao giai phù lục. Vấn đề là độ công hiến là có hạn, hắn cũng không có khả năng xa xỉ như vậy. Thép tốt vẫn là đến tiêu vào lưới đao phía trên, cho dù là thân là đại sư Minh, cũng là cần tính toán tỉ mỉ. Ngươi vẫn là hối đoái nhiều một chút phù lục tương đối tốt. Tin tưởng thời gian mấy năm qua, ngươi cũng mười phần rõ ràng. Thế giới này nồng độ linh khí đang nhanh chóng tăng lên. Chỉ sợ Thái Hư giới thật mở thủy linh khí khôi phục, mà lại khôi phục tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi thời gian 4-5 năm, nồng độ linh khí thế mà tăng lên 2-3 thành, cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Hỏa Long đỉnh trầm giọng nói, đây cũng là một kiện để nó cảm thấy mười phần giật mình sự tình. Bình thường tu sĩ có lẽ không có phát giác được bất kỳ dị dạng, nhưng lại không bao gồm nó pháp bảo như thế. Dù sao nó thế nhưng là đến từ thượng cổ thời đại pháp bảo, biết được rất nhiều huyền bí. Đồng thời đối với nồng độ linh khí mười phần mẫn cảm. Nhớ kỹ 7-8 năm trước vừa mới ly khai vạn thú bí cảnh thời điểm, Tây Châu đại lục giữa thiên địa nồng độ linh khí còn 10 phần bình thường. Nhưng là từ 5 năm trước bắt đầu, giữa thiên địa linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên. Điều này cũng làm cho thiên địa phát sinh kỳ biến. Một chút linh vật cùng linh dược như là xuân sau mang đồng dạng cấp tốc xông ra. Đồng thời cũng khiến cho Tây Châu đại lục rất nhiều yêu tu vi nhanh chóng tăng lên, trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Đương nhiên hiện tại tôi nói, tạo thành kịch biến còn không tính là đặc biệt lớn. Vấn đề là lúc này mới thời gian 5 năm mà thôi. Nếu như là 10 năm, 20 năm, thậm chí là trên 100 năm thời gian đây, lại đến cùng sẽ phát sinh biến hóa gì? Hỏa Long đạo nhân, thật chẳng lẽ như cùng ngươi trước đó nói như vậy, Thái Hư giới có cơ hội khôi phục lại thượng cổ thời đại rầm rộ? Tiêu Hỏa nhịn không được hỏi, nội tâm của hắn rất là hưng phấn. Hắn cũng biết rõ bởi vì hoàn cảnh hạn chế, trước mắt Thái Hư giới đông đảo tu sĩ, mặc kệ là chủng tộc gì, tu vi cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới hóa thần cấp độ, có được 3000 năm phàm nguyên. Cùng thượng cổ thời đại những cái kia đỉnh tiêm tu sĩ so sánh, đều không biết rõ kém bao xa. Đối với phàm nhân mà nói, 3000 năm tuổi thọ tự nhiên là dài dằng dặc đến không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hắn đã bước lên con đường tu tiên, dã tâm tự nhiên là cực lớn. Cho dù hắn trước mắt vẹn vẹn trúc cơ tu sĩ, cự ly hóa thần đều không biết rõ bao xa, thế nhưng muốn đắc đạo thành tiên. Nếu như bởi vì hoàn cảnh hạn chế, dẫn đến chính mình dù là thiên phú kinh người, cũng không cách nào tiến thêm một bước, vậy liền quá hoang đường. Nếu là thiên địa khôi phục lại thượng cổ thời đại cấp độ, như vậy hắn cũng có cao minh đạo thành tiên cơ hội. Cái này đối với giữa thiên địa vô số tu sĩ tới nói, đều là một lần xưa nay chưa từng có cơ duyên. Nói thật, cũng không phải là không có khả năng. Dù sao Thái Hư giới ẩn chứa quá nhiều bí mật, nước thật sự là quá sâu. Thậm chí ta đều cảm thấy Thái Hư giới ẩn giấu đi rất nhiều thượng cổ thời đại lao quái vật. Bọn hắn thông qua sinh mệnh nguyên thạch lực lượng, một mực ở vào ngủ say ở trong. Mục đích chính là vì đợi đến có thể đắc đạo thành tiên thời đại đến. Nếu như ta phỏng đoán là chính xác, tương lai chỉ sợ là đại tranh chi thế. Đều không biết rõ sẽ có bao nhiêu thiên tiêu xuất hiện ở thời đại này. Hỏa Long đỉnh yếu đất nói, nó ngẫm lại cảnh tượng như vậy đã cảm thấy 10 phần kinh khủng. Từng cái thời đại thiên tiêu ngủ say ở thời đại này, tại hiện tại thời đại này tranh độ. Chỉ sợ so với dĩ vãng Thái Hư giới bất kỳ một cái nào thời gian điểm, đều không biết rõ kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Cạnh tranh trình độ kịch liệt, sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng. Hỏa Long đạo nhân, thượng cổ thời đại đến cùng là xảy ra chuyện gì, xuất hiện kiếp nạn gì? Vì sao trước ngươi vẫn luôn là nói không tỉ mỉ? Chẳng lẽ đây là cái gì không thể nói sự tình sao? Tiêu Hỏa hiếu kỳ hỏi, hắn đối với thượng cổ thời đại phát sinh sự tình vẫn luôn rất hiếu kỳ, đáng tiếc là Hỏa Long đỉnh vẫn luôn không muốn nói liên quan tới thượng cổ thời đại sự tình, điều này cũng làm cho hắn càng phát tò mò. Hắn không biết rõ đến cùng là dạng gì kiếp nạn, để Hỏa Long đạo nhân như thế kiên kỵ. Dù là đi qua vô số năm, vẫn là lòng còn sợ hãi, hoảng sợ không thôi. Ta cũng không phải là muốn giấu giếm cái gì, nhưng là loại sự tình này căn bản không thể nói, bởi vì đây là cấm kỵ. Một khi nói ra, sợ rằng sẽ trêu chọc đến chẳng lành. Người tu vi thật sự là quá yếu, tạm thời không thể dính vào loại sự tình này ở trong. Hỏa Long đạo nhân ngữ khí rất là nghiêm túc nói, nó trên mặt lộ ra kiên kỵ thần sắc. Trên thực tế nó cũng từng ý đồ kể một ít thượng cổ thời đại phát sinh sự tình, nhưng là lời mới vừa nói ra miệng, nó lập tức cảm nhận được một loại đại khủng bố nghiền ép mà tới. Phản phất chỉ cần mình nói ra miệng, liền sẽ trêu chọc đến chẳng lành. Nói thật, nó tuyệt đối không ngờ rằng, dù là đi qua nhiều năm như vậy, loại này hắc ám, loại này chẳng lành y nguyên vẫn tồn tại. Điều này cũng làm cho nó cảm thấy Thái Hư giới nước thật sự là quá sâu. Đừng nhìn hiện tại Thái Hư giới một bộ gió êm sóng lặng bộ dáng, nhưng là vụ trộm chỉ sợ sớm đã là ám lưu hung dũng. Minh Bạch. Tiêu Hỏa không khỏi gật gật đầu. Hắn cũng không phải không biết rõ nặng nhẹ tu sĩ, tu hành thời gian dài như vậy, hắn cũng biết rất nhiều tu hành bí ẩn cùng cấm kỵ. Liên Hỏa Long đỉnh đều như thế kiêng kỵ, có thể nghĩ bên trong đến cùng ẩn chứa bao nhiêu kinh khủng. Cái này cũng không phải là chính mình một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ có thể trêu chọc. Có lẽ chính các loại ngày sau tấn thăng hóa thần, thậm chí là cảnh giới cao hơn, mới có tư cách biết được thượng cổ thời đại phát sinh sự tình đi. Vẫn là đi về trước đi, trước tiêu hóa một cái thu hoạch lần này. Có lẽ trải qua lần bế quan này về sau, ngươi rất nhanh liền có thể tấn thăng kim đan. Đến thời điểm liền có thể tại Tây Châu đại lục phía trên thu hoạch càng nhiều cơ duyên. Hỏa Long đỉnh trầm giọng nói, "Được." Không bao dài thời gian, Tiêu Hỏa liền trở về nguyên bản Tây Châu đại lục Thiên Tùng Sơn mạch, nơi này sớm đã bị vô biên màu trắng mê vụ bao phủ, ngoại trừ Hôn Nguyên phủ tông tu sĩ bên ngoài, bất luận cái gì sinh linh bước vào mê vụ bên trong, đều sẽ triệt để mê thất. Cái này địa phương đã sớm trở thành Tây Châu đại lục một chỗ cấm kỵ. Liền xem như tứ gia yêu tu lại tới đây, đều sẽ bị mê hoặc, từ đó thân tử đạo tiêu. Đương nhiên hắn là tông môn đệ tử, tự nhiên có biện pháp chống cự nơi này lực lượng. Rất nhanh hắn đã tìm được Vạn Thú Bí Cảnh không gian chi môn, rốt cục lần nữa quay trở về Vạn Thú Bí Cảnh ở trong. Chương 421, trăm vạn luyện khí kỳ tu sĩ, 300 đầu tứ giai linh thú. Chương 421, trăm vạn luyện khí kỳ tu sĩ, 300 đầu tứ giai linh thú. Ứng. Liên Vạn Thú Bí Cảnh linh khí cũng nồng nặc rất nhiều. Sẽ không phải nơi này linh mạch sẽ tăng lên đến lục giai cấp độ đi. Vừa mới trở lại Vạn Thú Bí Cảnh, Tiêu Hỏa trước tiên cảm nhận được nơi này nồng độ linh khí cùng trước đó so sánh, nồng nặc 4-5 phần 10 trở lên, đây là rất không thể tưởng tượng nổi một loại tình huống. Dù sao nơi này bản thân tiểu đã là ngũ giai linh mạch, tương đương với thái hư giới đứng đầu nhất linh mạch, bình thường tới nói muốn tiếp tục tăng lên lời nói, cơ hội là chuyện không thể nào. Hết lần này tới lần khác linh mạch nồng độ sát thực tăng lên rất nhiều, cái này khiến hắn cảm thấy rất là chấn kinh. Nếu như thái hư giới thật linh khí khôi phục, cũng không phải là chuyện không thể nào. Hỏa Long đỉnh nói: "Tiểu sư minh, ngươi trở về." Ngay tại cái này thời điểm, trấn thủ tại không gian chi môn phụ cận các tu sĩ lập tức chú ý tới Tiêu Hỏa. Mặc dù Vạn Thú Bí Cảnh hoàn toàn chính xác 10 phần an toàn, nhưng là cũng cần phòng ngừa ngoài ý muốn sự tình xuất hiện, cho nên từng cái không gian chi môn phụ cận đều sẽ trấn thủ lấy đại lượng tông môn tu sĩ. Mỗi một cái đều là mừng rỡ nhìn xem Tiêu Hỏa, hiển nhiên nhận ra vị này chân truyền đệ tử. "Ừm, các vị sư đệ tốt." Tựa hồ trấn thủ nơi này các sư đệ cũng tăng lên không ít. Tiêu Hỏa hiếu kỳ hỏi: "Hắn bản năng phát giác được Hỗn Nguyên phủ tông đệ tử số lượng càng nhiều. Ngay từ đầu thời điểm, trấn thủ ở chỗ này đệ tử cũng chỉ có mấy cái mà thôi, nhưng là hiện tại đã có 20-30 cái. Có thể nghĩ tông môn hiện tại đệ tử số lượng cùng trước đó so sánh, khẳng định tăng lên rất nhiều. Bằng không mà nói không thể lại xa xỉ như vậy." "Không sai, hiện tại tông môn đệ tử số lượng cùng trước đó so sánh, hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều. Vẹn vẹn là luyện khí kỳ đệ tử, số lượng đã đạt đến hơn 100 vạn. Phàm nhân số lượng cũng vượt qua 40 út." Một vị sư đệ cảm khái nói. Hắn cũng coi như được là Hỗn Nguyên phủ tông đời thứ nhất đệ tử, tu vi đạt đến luyện khí 9 tầng. Cự ly trúc cơ cũng chính là cách xa một bước. Hiện tại hắn ngay tại tích lũy độ cống hiến chờ đợi trúc cơ đan. Cho nên hắn rất rõ ràng Hỗn Nguyên phủ tông phát triển đến cùng là cỡ nào kinh người. Ngay từ đầu thời điểm, luyện khí kỳ đệ tử cũng chỉ có mấy trăm, mấy ngàn người mà thôi. Nhưng là hiện đây này, ngắn ngủi hơn 10 năm đi qua, luyện khí kỳ đệ tử đã đạt đến hơn 100 vạn. Có thể nói luyện khí kỳ tu sĩ bắt đầu không đáng giá, khắp nơi đều có. Làm sao lại gia tăng nhiều đệ tử như vậy? Vẹn vẹn đi qua mấy năm mà thôi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Hỏa đều động, cảm thấy rất là giật mình. Hắn cảm thấy mình cũng không phải ly khai mấy chục năm, vẹn vẹn ly khai 7-8 năm mà thôi. Nhưng là tông môn đã phát triển được chính mình cũng có chút không nhận ra. Đây là bởi vì tông môn thế lực không chỉ là cực hạn tại Tây Châu đại lục. Thế lực của chúng ta bắt đầu bao trùm đến Hắc Long hải vực. Nghe nói đây là thái hư giới một chỗ vô biên hải vực phía trên có vô số hòn đảo. Cái này địa phương nghỉ lại đến mãi không hết phàm nhân, mà lại nhân loại tại cái này địa phương chiếm cứ quyền chủ đạo, chính là bá chủ thế lực. Cho nên sinh hoạt tại Hắc Long hải vực nhân loại cũng không có chúng ta những này Tây Châu đại lục nhân loại thê thảm như vậy. Bọn hắn cũng chưa từng trở thành yêu tộc lương thực. Trải qua mấy năm, chúng ta cũng tại Hắc Long Hải vực thu nạp phàm nhân, cho nên đệ tử số lượng mới có thể gia tăng nhiều như vậy. Cái này tông môn đệ tử giải thích nói. Đúng à, nghe nói ngày sau chúng ta tông môn truyền tống môn có thể truyền tống đến thái hư giới cái khác địa phương. Tỷ như Đông Châu đại lục, Nam Châu đại lục, Bắc Châu đại lục các loại địa phương, nhưng là tạm thời còn chưa mở thông những này địa phương. Trước đó đã sớm nghe nói thái hư giới mênh mông vô biên, hiện tại quả nhiên là danh bất hư truyền. Đáng tiếc chúng ta tu vi yếu nhỏ, còn không có biện pháp tấn thăng trúc cơ, tạm thời không cách nào ly khai bí cảnh. Không sao, chúng ta cự ly trúc cơ cũng chỉ là cách xa một bước thôi, chỉ cần có thể đổi được trúc cơ đan, nhất định có thể tấn thăng. Thượng cổ thời đại chúng ta nhân tộc có thể xưng bá thiên hạ, hiện tại thời đại này chúng ta nhân tộc cũng đồng dạng có thể. Đông đảo tông môn đệ tử nghị luận ở Mỹ, từng cái đều là vô cùng chờ mong. Nghe nói như thế, Tiêu Hỏa nội tâm rất là cảm khái. Hắn cảm thấy Tây Châu đại lục trong nhân loại tâm thật phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhớ kỹ những cái kia nhân loại mới vừa tới đến Vạn Thú Bí Cảnh thời điểm, từng cái đều nhát như chuột, đừng nói là muốn xưng bá thái hư giới, liền xem như dám can đảm chống lại yêu tộc nhân loại đều không có bao nhiêu cái. Những người phàm tục kia không có người nào có được dạng này dũng khí. Bất quá theo thời gian trôi qua, hơn 10 năm đi qua, mới phàm nhân xuất hiện, lao phàm nhân chết đi. Những này sinh ra ở Vạn Thú Bí Cảnh tu sĩ cùng phàm nhân không có chịu qua yêu tộc ức hiếp, ngược lại chứng kiến Hỗn Nguyên phủ tông không ngừng phát triển quá trình, từng cái đều là tự tin vô cùng, cho là mình không thể so với bất luận cái gì yêu tộc chiến lệ. Thậm chí còn muốn lấy mà thay bảo, xưng bá thái hư giới. Chỉ có thể nói thời đại đã không đồng dạng. Nơi này lại có tứ giai yêu tu. Cái này thời điểm, Tiêu Hỏa con ngươi co vào, hắn thình lình nhìn thấy cách đó không xa chiếm cứ một đầu hình thể to lớn giao long, trên thân tràn ngập kinh khủng khí tức, nhưng là đối phương chính rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cũng không để ý tới xung quanh sự tình. Không hề nghi ngờ, đối phương tu vi đã là nguyên anh cấp độ. Một khi bộc phát, ở đây tu sĩ đều không phải là đầu này giao long địch. Sư minh, vị này chúng ta tông môn tứ giai linh thú, chính là giao trưởng lão, đồng thời cũng là phụ trách trông coi cửa ra vào tứ đại giao long một trong. Một vị đệ tử len len nói, dù sao hắn cũng lo lắng cho mình bị đầu này giao long biết được, từ đó cho mình làm khó dễ. Chúng ta tông môn tứ giai linh thú nhiều như vậy sao? Tiêu Hỏa rất là giật mình. Nhớ kỹ hắn vừa mới ly khai vạn thú bí cảnh thời điểm, tứ giai linh thú mặc dù có một chút, nhưng là cũng không có tràn lan đến loại trình độ này, hiện tại thế mà tùy tiện liền có thể điều động tới trấn thủ môn hộ. Cái này thật sự là quá xa xỉ. Nếu như không phải chính mắt thấy lời nói, ai sẽ tin tưởng như thế hoang đường sự tình. 5 năm này xuống tới, hoàn toàn chính xác nhiều rất nhiều tứ giai linh thú. Nghe nói là tông chủ đại nhân tự mình xuất thủ, tại Hắc Long Hải vực ở trong bắt được rất nhiều tứ giai yêu tu. Trải qua tông chủ đại nhân một trận giáo dục về sau, những này yêu tu toàn diện bị thuần phục, trở thành tông môn linh thú. Trước mắt mà nói, tứ giai linh thú số lượng đã đạt đến 300 đầu. Vị này đệ tử cảm khái nói, cái gì? Nghe nói như thế, Tiêu Hỏa triệt để ngộ, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Dù sao đây chính là trọn vẹn 300 đầu tứ giai linh thú a, tương đương với 300 tôn nguyên anh tu sĩ. Hiện tại Hỗn Nguyên phủ tông cái gì đều không cần làm, liền nhiều hơn nhiều như vậy bàn tay lớn. Liền xem như Tây Châu đại lục những cái kia đỉnh tiêm tứ giai chủng tộc, cũng không thể có nhiều như vậy nguyên anh. Có thể hiện đây này, Hỗn Nguyên phủ tông lại là có được 300 đầu tứ giai linh thú. Mà lại đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Tiếp tục như vậy phát triển tiếp, hắn đều không biết rõ tông môn đến cùng sẽ có bao nhiêu linh thú. Cái này thật sự là khoa trương tới cực điểm, đồng thời cũng để cho nội tâm của hắn cảm thấy rất là rung động. Bởi vì tứ giai linh thú thật sự là nhiều lắm, mà lại bọn chúng mỗi ngày vui chơi giải trí, cũng tiêu hao đại lượng linh vật, cho nên những này linh thú liền bị tông chủ đại nhân phái đi từng cái cương vị công việc. Có am hiểu luyện khí linh thú, phải trợ chúng ta luyện chế pháp khí. Có am hiểu luyện đan, liền sẽ phái đi hỗ trợ luyện đan. Về phần những cái kia cái gì cũng không biết, chỉ biết đánh nhau, cũng chỉ có thể phái đi trấn thủ từng cái không gian chi môn. Một vị Hỗn Nguyên phủ tông đệ tử tiếp tục nói, đối với những chuyện này, rất nhiều tông môn đệ tử đã sớm rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn tự nhiên là rất khiếp sợ. Dù sao đây chính là nguyên anh tu sĩ. Bất quá theo thời gian trôi qua, các tu sĩ cũng tập mãi thành thói quen. Liền xem như nguyên anh tu sĩ lại như thế nào, vậy cũng không phải một vị sinh linh sao? Vẫn là cần làm công kiếm tiền. Có lẽ tại khác địa phương có thể nằm ngửa, nhưng là tại Hỗn Nguyên phủ tông, vẫn là cần công tác. Tứ giai linh thú thì cũng thôi đi, trên thực tế tam giai linh thú số lượng càng nhiều. Cũng không phải sao? Tam giai linh thú số lượng đều vượt qua mấy ngàn con đi. Ai, chúng ta những đệ tử này đều chỉ là vây ở luyện khí kỳ đây, những này linh thú mạnh hơn chúng ta. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Chúng ta mới tu luyện bao lâu thời gian, những cái kia linh thú tu luyện bao lâu thời gian, từng cái động một tí tu luyện mấy trăm năm, hơn ngàn năm, mạnh hơn chúng ta là rất bình thường. Nói không sai, số người của chúng ta càng nhiều, nếu là tu luyện mấy trăm năm, không thể so với những này linh thú số lượng ít. Số lượng nhiều kỳ thật cũng là chuyện tốt, nếu như chúng ta có thể tấn thăng trúc cơ, chính là về phần kim đan, nói không chừng cũng có thể khế ước một đầu tam giai linh thú, đến thời điểm chúng ta chiến lược khẳng định sẽ tăng vọt. Đông đảo tông môn đệ tử nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng đã quen cùng rất nhiều linh thú cùng tồn tại chẳng cảnh. Thậm chí vạn thú bí cảnh cùng một long bí cảnh, viêm long bí cảnh khai phát, rất lớn trình độ cũng là ỷ lại tại những cái kia linh thú. Bằng không mà nói, khai phát tiến độ là sẽ không như thế nhanh. Cái này, nghe nói như thế, Tiêu Hỏa á khẩu không trả lời được. Hắn đã sớm biết mình sư phó thần thông rộng rãi, mà lại am hiểu ngự thú. Trước đó vạn thú bí cảnh rất nhiều linh thú, chính là bị chính mình sư phó dễ như trở bàn tay thuần phục. Nhưng là hắn không nghĩ tới bây giờ thế mà liền tứ giai linh thú đều bị hạ phục. Mà lại từng đầu tứ giai linh thú đều là ngoan ngoãn, vô cùng nghe theo chính mình sư phó mệnh lệnh. Hắn cảm thấy liền xem như Tây Châu đại lục những cái kia hóa thần chủng tộc, cũng không có loại này bản sự. Chậc chậc, ngươi cái này sư phó đơn giản chính là quái vật a. Nhìn đầu này giao long tu vi, đã là nguyên anh viên mãn đi, nhưng lại bị sư phụ ngươi dễ như trở bàn tay hàng phục, cưỡng ép ký kết khế ước. Hơn nữa còn ngoan ngoãn trông coi cửa chính, không có lời oán giận. Sư phụ ngươi sẽ không phải đã trở thành hóa thần tu sĩ đi. Hỏa Long đỉnh cũng là kinh thán không thôi. Cho dù là tại thượng cổ thời đại thời điểm, nó cũng chưa từng gặp qua dạng này nguyên anh tu sĩ. Thử hỏi cái nào nguyên anh tu sĩ có thể dạng này dễ như trở bàn tay hàng phục tứ giai yêu tu đây. Đối với thiên kiêu tới nói, chém giết cùng giai tu sĩ, nhưng thật ra là một kiện chuyện rất bình thường. Nhưng là chém giết dễ dàng, hàng phục khó khăn. Cái nào tứ giai yêu tu không phải hạng người tầm cao khí ngạo, muốn bọn chúng thần phục, đơn giản so thành tiên còn khó. Hết lần này tới lần khác cái này Hỗn Nguyên phủ tông tông chủ cứ như vậy dễ như trở bàn tay làm được. Mà lại cũng không phải là một lượng đầu đơn giản như vậy, đã là đạt đến trọn vẹn 300 đầu. Tiếp tục như vậy xuống dưới, nó cảm thấy Tây Châu đại lục rất nhiều tứ giai yêu tu đều sẽ bị cái này tiểu tử nô dịch. Không biết rõ, sư phó tu vi thâm bất khả trắc, ai cũng không biết rõ sư phó đến cùng là đạt tới cái gì cấp độ. Nhưng là chuyện này đối với chúng ta tới nói, chẳng lẽ không phải chuyện tốt to lớn sao? Nếu như sư phó thật trở thành hóa thần tu sĩ, như vậy chúng ta tông môn liền xem như triệt để ổn. liền xem như bị Tây Châu đại lục tứ đại hóa thần chủng tộc biết được, chúng ta tông môn cũng là vững như Thái Sơn, sẽ không còn có hủy diệt nguy hiểm. Tiêu Hỏa mỉm cười, dù sao đối phương là chính mình sư phó, tu vi tự nhiên càng khủng bố hơn lại càng tốt. Cái này đối với tông môn mỗi cái tu sĩ tới nói, đều là điểm rất tốt sự tình. Có thể nói cái này tương đương với tông môn trụ cột vô cùng vững chắc, không có thế lực nào có thể dao động bọn hắn. Nhân tộc thật vất vả mới vượt qua tốt như vậy thời gian, hắn cũng không muốn trong chớp mắt liền bị hủy diệt. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Dựa theo dạng này tình huống đến xem, kia tiểu tử dù cho không phải hóa thần tu sĩ, đoán chừng cũng trên lệch không xa. Cũng không biết rõ kia gia hỏa có phải hay không trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử. Hỏa Long đỉnh yếu đất nói, nó đối với Khương Phàm rất là hiếu kỳ, nhưng là đồng thời cũng mười phần kiêng kỵ. Cho nên cho tới nay đều là đang âm thầm quan sát, nó cũng lo lắng cho mình bị phát hiện, cũng không biết rõ sẽ rơi vào kết cục gì. Cũng chính là bởi vì dạng này, nó vẫn là yên lặng quan sát tương đối tốt, dù sao chính mình cũng có bó lớn thời gian. Sư Minh, ngươi là nghĩ trở về tông môn chủ phong đi. Hiện tại ngươi không cần bay trở về. Trước mắt vạn thú bí cảnh các thành trì lớn đều kiến tạo thông thiên tiểu. Mượn nhờ thông thiên tiểu lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm vượt ngang số vạn km. Cái này thời điểm, một vị đệ tử nhìn ra Tiêu Hỏa muốn trở về tông môn chủ phong ý nghĩ, lập tức mở miệng nói: "Thông thiên tiểu, đây cũng là cái gì?" Tiêu Hỏa nháy một cái con mắt, hắn cảm thấy mình đối với hiện tại vạn thú bí cảnh càng ngày càng chưa quen thuộc. Vẹn vẹn đi qua mấy năm mà thôi, thế mà xuất hiện nhiều như vậy mới mẻ đồ chơi. Đây là tông chủ đại nhân luyện chế một viên đặc thù linh phủ, thông thiên tiểu phủ. Nó có thể bố trí tại hai cái khác biệt địa phương, sau đó hình thành một tòa xuyên qua số vạn km hư không cầu nối. Mượn nhờ thông thiên tiểu lực lượng, chúng ta hao phí mấy phút thời gian, liền có thể vượt ngang số vạn km, mà lại hao phí linh thạch số lượng rất ít. Hiện tại đã trở thành vạn thú bí cảnh giao thông muốn nói. Vị này đệ tử giải thích nói, chỉ phía trước một cái vị trí. Thông thiên tiểu phủ. Tiêu Hỏa tập trung nhìn vào, thình lình thấy được nơi xa xuất hiện một tòa to lớn đường hầm hư không, bên trong xuất hiện một tòa to lớn cầu nối, không ít tu sĩ đều tại cây cầy này ra ra vào vào, cũng không biết rõ liên thông đến cái gì địa phương. Lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này tình huống. Sư Minh, thông thiên tiểu xuất hiện về sau, cực lớn tiết kiệm chúng ta thông hành thời gian. Cũng không phải sao. Dù là trước đó chúng ta có linh hạt các loại giao thông công cụ, nhưng là vượt ngang số vạn km, vẫn là cần hao phí hơn 10 ngày, thậm chí là 20 ngày thời gian. Nhưng là thông thiên tiểu xuất hiện về sau, chúng ta mấy phút bên trong liền có thể vượt ngang số vạn km, hiện tại bí cảnh trong thế giới các thành trì lớn, đều từ thông thiên tiểu lẫn nhau liên thông. Hiện tại vạn thú bí cảnh đơn giản chính là chỉ xích thiên ai, chỉ cần chúng ta muốn tới bí cảnh trong thế giới bất luận cái gì một chỗ địa phương, đều có thể thông qua thông thiên tiểu đến, tựa như thôn xóm. Đương nhiên ngắn tự ly thông hành, tỉ như mấy trăm km bên trong đường đi, kỳ thật chúng ta vẫn là cần chính mình phi hành, hoặc là khống chế linh hạt, dù sao thông thiên tiểu phủ phí tổn đắt đỏ, chỉ có thể dùng tại một chút thành phố lớn, nhưng là cái này cũng hoàn toàn đầy đủ. Nếu như nói không gian chi môn trợ giúp chúng ta vượt qua đại lục, như vậy thông thiên tiểu phủ liền trợ giúp chúng ta vượt qua thành trì, tông chủ đại nhân thần thông quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đông đảo tông môn đệ tử nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng cảm thấy vạn thú bí cảnh đích thật là xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thành thị phát triển cũng là biến chuyển từng ngày. Chương 422, đến thai âm phỏ ngọc, Tô Vi Vi cơ duyên. Chương 422, đến thai âm phỏ ngọc, Tô Vi Vi cơ duyên. Mấy ngày sau, Tiêu Hỏa cũng đi dạo vạn thú bí cảnh, xem như quen thuộc hiện tại vạn thú bí cảnh biến hóa. Trên cơ bản toàn bộ vạn thú bí cảnh kiến tạo trọn vẹn 1000 tòa thành trì. Những này thành trì phân bố tại bí cảnh thế giới các nơi nơi hẻo lánh. Nếu như là trước đó, trên cơ bản không có cách nào làm như thế, dù sao thành trì cùng thành trì ở giữa cách biệt quá xa. Nhưng là hiện tại có thông thiên tiểu, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Dù là thân ở bí cảnh thế giới khác biệt địa phương, đều có thể lẫn nhau ở giữa liên thông cùng một chỗ. Đương nhiên mỗi một tòa thành trì diện tích cũng rất lớn, bọn chúng còn có thể hướng phía bên ngoài không ngừng khuếch trương. Ngày sau dù là mỗi tòa thành trì dung nạp mấy trăm triệu nhân khẩu, đều hoàn toàn không thành vấn đề. Hôn Nguyên Phủ Tông phát triển được thật sự là quá nhanh. Mặc dù bây giờ vẹn vẹn cái hình thức ban đầu, nhưng là lại đi qua mấy chục năm, chính là về phần mấy trăm năm, sợ rằng sẽ phát triển trở thành cực kỳ sáng chói văn minh, đây chính là chúng ta nhân tộc văn minh. Tiêu Hỏa bóp bóp nắm tay, cảm thấy rất là tự hào. Dù sao trước đó Tây Châu đại lục nhân loại cũng chỉ bất quá là nguyên liệu nấu ăn mà thôi, căn bản nắm giữ không được vận mệnh của mình. Nhưng là hiện đây này, chẳng qua là đi qua mấy chục năm mà thôi, thế mà liền phát triển đến loại trình độ này. Nếu là Tây Châu đại lục những cái kia yêu tộc biết rõ điểm này, sợ rằng sẽ dọa đến đêm không thể say giấc. Chẳng qua trước mắt Hỗn Nguyên Phủ Tông còn không có đủ đánh tan những cái kia hóa thần chủng tộc thực lực, tối thiểu đều phải đản sinh đông đảo nhân loại hóa thần mới được. Bằng không lại nhiều nguyên anh tu sĩ, đều là không nhiều lắm tác dụng. Ngươi vẫn là mau chóng tấn thăng kim đan đi. Thái hư giới linh khí ngay tại nhanh chóng khôi phục, các loại cơ duyên tầng tầng lớp lớp. Nếu là ngươi tu vi không đủ, dù là gặp cơ duyên, vậy cũng căn bản không chiếm được. Hỏa Long đỉnh trầm giọng nói. Biết rõ. Bây giờ trở về đến tông môn, chính là kết đan. Mà lại ta cũng đã đổi kim dịch ngọc hoàn đan dạng này kết đan linh dược. Lần này kết đan chỉ sợ là 10 phần chắc chín. Tiêu Hỏa hít sâu một hơi. Hắn biết rõ tu vi nhanh chóng tăng lên cũng không chỉ là chính mình mà thôi. Chính mình rất nhiều sư đệ, những cái kia cùng mình cùng là chân truyền đệ tử yêu nghiệt, chỉ sợ tu vi cũng là từng cái tiến bộ thần tốc. Đoán chừng không cần bao giải vang khắp nơi, những cái kia chân truyền đệ tử cũng sẽ như chính cùng dạng này, bước vào kết đan cảnh. Mà lại hắn nhưng là tiên linh căn tu sĩ, kết đan đối với hắn mà nói, không có bất luận cái gì bình cảnh. Cùng lúc đó, Hôn Nguyên Phong, Tô Vi Vi cùng Lộc Ú Ú hai nữ cũng từ bên ngoài mạo hiểm trở về. Các nàng lần này đi một chuyến Ngọc Thỏ bí cảnh, đạt được thu hoạch khổng lồ. Đặc biệt là Tô Vi Vi, lần này nàng đạt được to lớn cơ duyên, tu vi đã tấn thăng đến Kim Đan 9 tầng. Cự ly Nguyên Anh cảnh cũng chỉ là cách xa một bước mà thôi. Cái này thời điểm, Tô Vi Vi bên người lại là xuất hiện một cái màu bạc con thỏ, phổ thông con thỏ lớn nhỏ. Nhưng là thời khắc tắm rửa lấy nguyệt hoa, quanh thân lông tơ như ngân hà ngưng sương chạy xuôi lạnh lẽo quang trạch, mỗi một cây tế mao đều hiện ra chân châu mâu bối vầng sáng, theo hô hấp phập phồng, lại có nhỏ vụn tinh mảnh từ lông tóc ở giữa rì rào rơi xuống. Uốn lượn màu vàng kim đường vân từ thính thai chút xuống, tựa như thượng cổ tinh đồ điêu khắc ở sáng trong da lông bên trên, làm ánh trăng thẩm thấu đường vân lúc, liền sẽ hiện ra lưu chuyển thần bí phù văn, những cái kia ký hiệu giống như là nguyệt quế thụ bộ rễ, lại như quảng hàn cùng song cửa sổ, tại u ám bên trong lúc sáng lúc tối, mỗi khi phù văn sáng lên, ngọc thỏ quanh thân liền đẩy ra tầng tầng gợn sóng trạng màu bạc vầng sáng. Phản phất đem toàn bộ thái âm chi lực đều ngưng tụ ở nó, tinh xảo trong thân thể. Không hề nghi ngờ, đây cũng là ấu niên thái âm thỏ ngọc. Đây cũng là Tô Vi Vi lần này thu hoạch lớn nhất, đạt được một tôn còn nhỏ chân linh. Hơn nữa còn cùng đối phương ký kết thiên đạo khế ước. Nhân loại, ngươi đạt được ta thái âm thỏ ngọc tinh huyết, như vậy tu luyện ngọc thỏ chân kinh cũng sẽ không có bao lớn vấn đề. Thậm chí có chân linh tinh huyết phụ trợ, ngươi tu vi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Liên thọ nguyên cũng sẽ đạt được lớn lao tăng lên, dù cho so không lên chân chính chân linh, tối thiểu cũng có thể có được một nửa chân linh thọ nguyên, cái này đối với đoạn mệnh loại nhân loại tới nói, đã là không thể tưởng tượng nổi thọ nguyên tăng trưởng. Ngươi hẳn là may mắn, nếu như không phải ta bị đại nạn, ngươi là tuyệt đối sẽ không có cơ hội cùng bản cô nương ký kết khế ước. Thái âm thọ ngọc nguyệt quyết lộ ra một bộ ông cụ non dáng vẻ. Trước đó nó vẫn luôn là ngủ say tại sinh mệnh nguyên thạch bên trong, bản thân bị trọng thương. Nếu như không phải Tô Vi Vi bỗng nhiên xuất hiện, cứu được nàng một mạng, chỉ sợ cũng sẽ một mực rơi vào trạng thái ngủ say. Dưới cơ duyên xảo hợp, chính mình cùng đối phương ký kết tiên đạo khế ước. Mượn nhờ trên người đối phương bàng bạc khí vận cùng sinh mệnh năng lượng, để cho mình khôi phục bộ phận thương thế. Ti, khuyết đại nhân tự nhiên là khó lường chân linh. Tô Vi Vi khanh khách một tiếng, đưa tay vuốt vuốt thái âm thọ ngọc màu bạc lông tóc. Nàng có thể cảm giác được trước mắt cái này thái âm thọ ngọc mặc dù là chân linh, nhưng là bởi vì niên kỷ quá nhỏ, tâm tính cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm, mà lại rất ưa thích nghe được người khác khích lệ. Thường thường chính mình khen đối phương vài câu, liền đã có chút tìm không thấy nam bắc. Kia là đương nhiên. Liền xem như tại thượng cổ thời đại, thái âm thọ ngọc y nguyên xếp hạng trước ba cường đại chân linh. Đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, nhưng là chỉ cần cho ta thời gian tu hành, liền xem như tại tiên giới, đó cũng là cực kỳ cường đại tiên nhân. Đương nhiên ngươi cùng bản cô nương ký kết khế ước, ngày sau cũng nhất định là một tôn cường hành nữ tiên. Nghe nói ngươi bây giờ có đạo lữ, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cùng đối phương chia tay đi. Dù sao Long không cùng gián cư, nho nhỏ phàm nhân nam tính, tại sao có thể có tư cách cùng tương lai nữ tiên cùng một chỗ đây? Thái âm vọng ngọc nguyệt khuyết dương dương đắc ý nói. Nó cảm thấy một cái nho nhỏ phàm nhân nam tính lại dám nhúng chàm tương lai quá âm nữ tiên, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Vẫn là thừa dịp hiện tại, đồng đánh với đường, chuyện này đối với lẫn nhau đều có lợi ích to lớn. Bởi vì hiện tại Tô Vi Vi có trợ giúp của mình, cơ hội tất nhiên có thể thành tiên. Chỉ là giống được tu tiên giả là không có tư cách cùng nữ tiên cùng một chỗ. Cái này không thể được, phu quân so ta không tầm thường nhiều lắm, mà lại làm đạo lữ, tự nhiên là sinh tử gắn bó. Nếu là phát tích, liền vứt bỏ đạo lữ, đó cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào? Tô Vi Vi lắc đầu, rất là nói nghiêm túc. Thôi thôi, tùy ngươi đi. Dù sao chỉ là cái người bình thường mà thôi. Đoán chừng bế quan một đoạn thời gian, đối phương thọ nguyên liền sẽ hao hết mà chết đi. Nghe nói như thế, Thái âm thọ ngọc nguyệt quyết một người, nếu như đối phương là loại kia người vong ân phụ nghĩa, chính mình cũng không có khả năng cùng cái này nữ nhân ký kết khế ước, dù là đối phương có được thái âm tố nữ thể. Bất quá nó cảm thấy cái này cũng không tính là gì. Bởi vì phàm nhân thọ nguyên quá ngắn ngủi. Làm chân linh, tùy tiện bế quan, liền có thể vượt qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Đoán chừng nó ngủ một giấc công phu, Tô Vi Vi đạo lữ liền sẽ mất đi đi. Liền xem như là tương lai tiên nhân dài dằng dặc đường đi một người trong đó ngắn ngủi thiên chương đi. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trên thân thể trăm trượng, bề ngoài như là kỳ ngư, màu xanh thẳm làn da mặt ngoài, vô số tinh mịn màu bạc đường vân như sao quỷ bốn lượn giao thoa, khi thì hiện ra kim loại lanh quang, khi thì theo hô hấp lộ ra u lam vầng sáng. Những cái kia thần bí đường vân cũng không phải là trạng thái tinh bích khắc, mà là giống lưu động ngân hà, mỗi một đường vòng cung đều phát họa lấy vận mẹo tọa độ không gian, phản phất đem trọn phiến vũ trụ kinh vĩ đều áp xúc tại lân giáp ở giữa. Xuất hiện sát na, một cỗ vô hình kinh khủng uy áp bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng, để thái âm thỏ ngọc nguyệt quyết tóc gáy dựng lên, trên thân màu bạc lông tóc như là địa giận, cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Côn bằng, nơi này làm sao lại tồn tại côn bằng? Không phải nói cái khác chân linh đã sớm diệt tuyệt sao? Nhìn thấy trước mắt cái này sinh vật khủng bố đột nhiên xuất hiện, thái âm thỏ ngọc nguyệt quyết lập tức liền động, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, quả thực là không dám tin tưởng con mắt của mình. Trước đó nó coi là thái hư giới chân linh hẳn là chết hết, vẹn vẹn còn lại chính mình một cái. Ai có thể muốn lấy được đây? Vừa mới ly khai ngọc thỏ bí cảnh không bao dài thời gian, thế mà liền thấy con thứ hai chân linh, mà lại đối phương tu vi so với chính mình còn muốn cường đại. Giờ khắc này, nó kém chút sợ tè ra quần, lập tức liền muốn chạy trốn. Nhưng là nó suy nghĩ kỹ một chút, đối phương thế nhưng là côn bằng, am hiểu không gian chi lực chân linh. Chính mình làm sao có thể tại dạng này chân linh trước mặt chạy trốn? Cái này thời điểm, nguyệt quyết triệt để tuyệt vọng, nó hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vừa mới khôi phục, thế mà liền gặp phải dạng này tuyệt cảnh. Nếu là sớm biết rõ điểm này, chính mình liền sẽ không ly khai ngọc thỏ bí cảnh. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ti, khuyết đại nhân, không cần phải sợ. vị này là Minh đại nhân, cũng là một tôn còn nhỏ chân linh, đồng thời cũng là phu quân ta linh sủng, là người một nhà. Tô Vi Vi cười cười, đem thái âm thỏ ngọc nguyệt quyết bế lên, mở miệng an ủi. Nàng có thể cảm nhận được nguyệt quyết nội tâm chỗ sâu thất kinh. Dù sao đối phương cũng chỉ là vừa mới thức tỉnh còn nhỏ chân linh mà thôi, trên thân cũng không có khôi phục quá nhiều lực lượng của phu quân ngươi linh sủng. Đầu này côn bằng. Nghe nói như thế, thái âm thỏ ngọc nguyệt quyết trợn mắt hốt mồm, nó cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Phải biết đây chính là chân linh côn bằng, kia là nổi danh hung tàn chân linh, có thể cùng chân long chém giết kinh khủng tồn tại. Thậm chí liền tiên nhân cũng có thể nuốt sống. Cho dù là còn nhỏ trạng thái, cũng không phải là bình thường sinh linh có thể địch nổi. Mà lại dạng này hung tàn chân linh, từng cái tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, làm sao có thể cùng phàm nhân ký kết khế ước? Chính mình cùng cái này nữ nhân ký kết khế ước, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp thôi. Dựa vào cái gì cái này nữ nhân phu quân có thể cùng côn bằng ký kết đạo khế? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nam nhân kia đến cùng là lai lịch gì? Ha ha, ta còn tưởng rằng là cái gì chân linh xâm lấn ta côn bằng địa bàn đây, không nghĩ tới là nho nhỏ thái âm thỏ ngọc. Giống ngươi nhỏ yếu như vậy tồn tại, thế mà còn có thể sống đến bây giờ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu côn bằng mình ở trên cao nhìn xuống, rất là khinh bỉ nhìn xem thái âm thỏ ngọc. Vừa rồi nó đang ở tại tu luyện bên trong, nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi. Nhưng làm đống nhiên ở giữa cảm giác được một cỗ lạ lẫm chân linh khí tức tiến vào vạn thú bí cảnh, thế là lập tức giật mình tỉnh lại. Ngay sau đó nó liền thấy đầu này ấu niên thái âm thỏ ngọc, không khỏi nuối lòng một hơi. Bởi vì nếu như là cái gì cường đại tồn tại, nói không chừng chính mình liền phải đường chạy. Bất quá bây giờ chỉ là nho nhỏ thái âm thỏ ngọc, tự nhiên là không bị chính mình để vào mắt. Đánh rắm, đừng tưởng rằng ngươi là côn bằng cũng đã rất ghê gớm. Thái âm thỏ ngọc nguyện quyết tức giận nói. Nó chọc giận gần chết, nhưng là lại đánh không lại đối phương, cũng chỉ có thể là phục vụ. Ngươi đối thượng cổ thời đại phát sinh sự tình có cái gì ký ức? Những cái kia thái hư giới chân linh đi cái gì địa phương? Tiểu côn bằng minh mở miệng dò hỏi. Nó bởi vì sớm đã bị phụ thân phong ấn bắt đầu, cho nên không biết được thượng cổ thời đại thái hư giới phát sinh sự tình. Mặc dù một long thương đằng khẳng định biết rõ rất nhiều bí ẩn, nhưng là cái này ghê tởm lão ngoan đồng cái gì đồ vật cũng không chịu nói với mình, nói mình quá yếu đất, còn không thích hợp biết rõ những này đồ vật, điều này cũng làm cho nó chọc giận gần chết. Cho nên gặp mặt khác chân linh, nó nghĩ đối phương có lẽ biết được một chút thượng cổ thời đại phát sinh sự tình. Không rõ ràng, ta đối với thượng cổ thời đại phát sinh sự tình cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là biết rõ thượng cổ thời đại phát sinh kinh khủng kiếp nạn. Ta cũng là bị mẫu thân phong ấn bắt đầu, sau đó liền ngủ say đến hôm nay. Thái âm vọng ngọc nguyệt quyết mặc dù rất tức tối, nhưng là vẫn lựa chọn trả lời. Bởi vì nó cũng muốn biết được thượng cổ thời đại phát sinh sự tình. Đáng tiếc đối phương cũng chỉ là tiểu bất điểm, biết đến đồ vật không thể so với chính mình nhiều quá nhiều. Ai, ngươi thật sự là không có tác dụng gì. Tiểu côn bằng minh rất là thất vọng. Nó lúc đầu ôm rất lớn chờ mong, không nghĩ tới đối phương cũng cùng mình, sự tình gì đều không biết rõ. Liên quan gì đến ngươi, ngươi rất hữu dụng. Thái âm vọng ngọc nguyệt quyết tức giận đến nghiến răng, thật không thể đem đầu này côn bằng hành hung một trận. Thậm chí nó nghĩ một cước đem đối phương đạp bay ra ngoài. Siêu. Trong khoảnh khắc, tiểu côn bằng mình không thèm để ý đối phương, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đã là không biết tung tích. Dù sao đối phương cái gì cũng không biết rõ, nó cũng không muốn cùng đối phương tiếp tục nói chuyện phiếm. Cùng hắn nói chuyện phiếm, còn không bằng cấp tốc tăng lên chính mình tu vi đây. Chỉ cần mình tu vi đầy đủ, nhất định có thể từ kia lão ngoan đồng một lòng trên thân biết được liên quan tới chính mình phụ thân tin tức. Nhân loại, đầu này côn bằng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật là của phu quân ngươi linh sủng sao? Nhìn thấy tiểu côn bằng mình biến mất, Nguyệt Quyết trừng to mắt dò hỏi. Nó luôn cảm thấy cái này rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là nó cũng nhìn thấy vừa rồi tiểu côn bằng mình thái độ. Nếu như không phải kia nhân loại linh sủng, tuyệt đối không phải là thái độ như vậy, chỉ sợ sớm đã đại khai sát giới. Vấn đề là đây rốt cuộc là làm sao làm được? Đương nhiên là thật. Mà lại phu quân cũng không chỉ là một đầu chân linh linh sủng, trừ cái đó ra còn có hai đầu chân linh. Bọn chúng theo thứ tự là Viêm Long cùng Mộc Long. Tô Vi Vi giải thích nói, mặc dù đây là Hỗn Nguyên phủ tông bí mật, nhưng là Nguyệt Quyết hiện tại cũng không phải là người ngoài, cho nên biết được những sự tình này cũng không có gì, dù sao ngày sau khẳng định cũng sẽ biết được, còn không bằng sớm nói. Mà lại nàng cũng muốn thừa cơ để đối phương biết được chính mình phu quân thực lực. Cái này, Thái Âm Phỏ Ngọc cá khẩu không trả lời được, cơ hồ nói không nên lời bất luận cái gì nói tới. Vẹn vẹn là khế ước một đầu chân linh, đã là tương đương ghê gớm sự tình. Nhưng là hiện đây này, thế mà khế ước chọn vẹn ba đầu chân linh, cái này thật sự là quá khoa trương. Bất quá nó cũng có thể cảm giác được Tô Vi Vi là chân thật, cũng không hề nói dối. Hết lần này tới lần khác là như thế này để nó cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, cái kia nhân loại nam nhân đến cùng là bằng vào thủ đoạn gì, mới có thể khế ước ba đầu chân linh, nó đối với Khương Phàm càng phát tò mò. Ngươi phu quân cái gì thời điểm trở về? Thái Âm Phỏ Ngọc Nguyệt Quyết do hỏi, nó đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức một cái Tô Vi Vi phu quân đến cùng là cái gì nhân vật, lại nắm giữ trình độ nào lực lượng. Phu quân đang lúc bế quan tu luyện, đoán chừng qua một đoạn thời gian liền sẽ trở về đi. Tô Vi Vi nói. Tốt ta. Nguyệt Quyết gật gật đầu, nó mặc dù cũng muốn trước tiên nhìn thấy nam nhân kia, nhưng là đối phương nếu là bế quan tu luyện, vậy liền không có biện pháp, dù sao chỉ cần mình đợi ở chỗ này, sớm muộn đều có thể nhìn thấy đối phương. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Chương 423, Yêu Ma Khôi Phục, Nam Châu Đại Lục Ma Thai. Chương 423, Yêu Ma Khôi Phục, Nam Châu Đại Lục Ma Thai. Thái Hư Bí Cảnh, Thái Hư Điện. Cái này thời điểm, Khương Phàm khoanh chân ngồi tại một trường bồ đoàn phía trên, phun ra nuốt vào lấy chu vi thiên địa linh khí. Bàng bạc linh khí không có vào trong cơ thể của hắn, cấp tốc gia tăng trong cơ thể hắn hôn nguyên pháp lực. Bởi vì Thái Hư bí cảnh lục giai linh mạch nồng đậm linh khí, khiến cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nơi này không hổ là được trời ưu ái tu luyện thánh địa. Đợi ở chỗ này tu hành, so với cái khác địa phương hiệu suất không biết rõ nhanh gấp bao nhiêu lần. Khương Phàm mở to mắt, hắn cảm thấy rất là hài lòng. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tề Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 5 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 700 vạn tài phú, 100 ức linh thạch công pháp, Đằng Xà Công, Nguyên Anh Thiên, tứ giai hậu kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phụ Kinh, tầng thứ 4 bản mệnh thần thông, Thiên Tử Bạc Khí, Xúc Địa Thành Thốn, Trường Phong, Khống Thủy, Phệ Hồn bản mệnh phụ lục, Âm Dương Nguyên Lương Phủ, Đại Thành, Trấn Thiên, Hoàn Phủ, nhập môn, Cái Thiên Luân Phủ, nhập môn, Diệt Thiên Kiếm Phủ, nhập môn, Bá Thiên Đao Phủ, nhập môn, Hóa Thiên Trượng Phủ, nhập môn, Ỷ Thiên Mâu Phủ, nhập môn, Thông Thiên Tiểu Phủ, nhập môn, Vinh Thiên Trạch Phủ, nhập môn, cảnh giới: Nguyên Anh 8 tầng, 98, chức nghiệp: Tứ giai thượng phẩm phụ sư, 80, không hề nghi ngờ, 5 năm này xuống tới khổ tu, để hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, cự ly Nguyên Anh 9 tầng cũng bèn bèn cách xa một bước, nếu là lại tu luyện một đoạn thời gian, nhất định có thể tấn thăng Nguyên Anh 9 tầng. Đến thời điểm chính là Nguyên Anh viên mãn cấp độ, có thể triển vọng hóa thần. Ngoại trừ tu vi lấy được tiến bộ cực lớn bên ngoài, trên người hắn bản mệnh phù lục độ thuần thục cũng là đạt được tăng lên thêm một bước, trong đó ngũ hành phá trận phù cũng cuối cùng với tu luyện đến viên mãn cấp độ. Bất quá cái khác bản mệnh phù lục ngược lại là còn không có biện pháp đạt được tiến một bước đột phá, nhưng là hắn cũng không nóng nảy, bởi vì vẹn vẹn là nhập môn cấp độ tiên giới linh phù, uy lực đã là tương đương to lớn, không phải cái khác thế gian linh phù có thể so sánh. Khí vận cũng tăng trưởng không ít. Khương Phàm trong lòng hơi động, hắn thi triển Thiên Tử Vọng Khí thần thông, lập tức thấy được trên người mình khí vận kim long thân thể tăng vọt không ít, thân thể tăng vọt gấp 3 không thôi. Hiển nhiên khí vận tăng trưởng nhiều như vậy, cùng mình đạt được Thái Hư Tông truyền thừa cùng Nhân Hoàng kiếm có quan hệ lớn lao. Đồng thời Hỗn Nguyên phủ tông phát triển chỗ dựng dục ra tới khí vận, cũng bắt đầu trả lại chính mình. Trước mắt mà nói tông môn tạm thời không cách nào trợ giúp chính mình cái gì, nhưng lại có thể dựng dục ra to lớn khí vận. Đây cũng là gián tiếp trợ giúp chính mình. Chủ nhân, 5 năm này xuống tới, biến hóa của ngoại giới thật sự là quá lớn. Chỉ sợ Thái Hư giới linh khí khôi phục thật là tại liên hồi. Cái này thời điểm, Vạn Hóa Đan Lô rất là cảm khái nói. Nó ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo Khương Phàm phân thân đi ngoại giới tìm hiểu tình báo, cho nên cũng hiểu biết không ít chuyện ngoại giới phát sinh tình. Bình thường tu sĩ có lẽ sẽ chỉ sợ hai tháng phục thế giới dựng dục ra rất nhiều cơ duyên. Nhưng là nó cảm thấy cái này nhất định là Thái Hư giới linh khí khôi phục dấu hiệu. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, trong khoảng thời gian này xuống tới, ngoại giới nồng độ linh khí tăng lên 4/5. Cái này cũng đưa đến Tây Châu đại lục, Nam Châu đại lục các loại địa phương sơn mạch chỗ sâu, dựng dục ra đại lượng linh dược. Thậm chí tập lập xuất hiện địa chấn, một chút bùi lấp tại đại địa chỗ sâu bảo vật thường xuyên xuất thế. Cho nên 5 năm này xuống tới, không ít tu sĩ đạt được kỳ ngộ, từ đó tu vi phóng đại. Hôn Nguyên phủ bút trầm giọng nói, nó cũng đã nhận ra thế giới dị biến, mà lại cái này vẹn vẹn mới bắt đầu mà thôi. Nếu như lại đi qua mấy chục năm, chính là về phần mấy trăm năm, chỉ sợ kịch biến sẽ càng thêm kinh người. Đến thời điểm Thái Hư giới đẳng cấp nói không chừng sẽ lên thăng, bắt đầu có thể dung nạp hóa thần phía trên tu sĩ. Nếu thật sự là như thế, như vậy Thái Hư giới sợ rằng sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh khí khôi phục. Nghe nói như thế, Khương Phàm nhíu nhíu mày, hắn biết rõ Thái Hư giới có thể sẽ xuất hiện linh khí khôi phục, nhưng là cái này cũng không khỏi quá nhanh, mà lại biến dị chính là từ chính mình đạt được Thái Hư tông truyền thừa bắt đầu, hẳn là chính mình đạt được Nhân Hoàng kiếm về sau, liền bắt đầu kích thích Thái Hư giới linh khí khôi phục rồi. Không biết rõ vì sao, hắn có loại bức thiết cảm giác, muốn mau chóng bước vào hóa thần cấp độ. Nếu không thế giới kịch biến nhanh như vậy, nhưng là hắn không có hóa thần thực lực, chỉ sợ cũng không cách nào đạt được Thái Hư giới đông đảo cơ duyên, cái này cũng sẽ cực lớn liên lụy chính mình tu hành tiến độ. Còn có một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Năm đó Nguyên Anh tông môn Huyền Thiên kiếm tông bị ma môn tập kích, dẫn đến trấn ma tháp bên trong đại lượng yêu ma chạy trốn. Trải qua nhiều năm như vậy đường dưỡng sinh tức, những yêu ma này sợ rằng sẽ ngóc đầu trở lại. Đãng Ma Trung mở miệng nói, nó cũng đã nhận được không ít liên quan tới Nam Châu đại lục tình báo. Dù sao hiện tại bọn hắn chính là thân ở Nam Châu đại lục phía trên, tự nhiên là đối cái này địa phương rất để ý ngóc đầu trở lại. Các ngươi là thế nào biết rõ tin tức này? Khương Phàm hiếu kỳ hỏi. Hắn tự nhiên rõ ràng năm đó phát sinh sự tình. Ngày xưa hắn từ Vạn Thú Sơn mạch chạy trốn tới Huyền Thiên kiếm tông cương vực, chính là bởi vì yêu ma làm loạn, dẫn đến hắn kiếp nạn trùng điệp. Năm đó yêu ma nội loạn, thế nhưng là chết đại lượng tu sĩ, đồng thời cũng để cho Huyền Thiên kiếm tông tổn thất nặng nề. Về sau những yêu ma này chạy trốn tới Mê Vụ Sơn mạch chỗ sâu, cuối cùng cũng mất âm thanh, không biết tung tích. Đi qua nhiều năm như vậy, những yêu ma này khôi phục thương thế, ngóc đầu trở lại, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào, thậm chí là chuyện đương nhiên. Là từ Vạn Thú Sơn mạch những cái kia tu sĩ trên thân biết được. Chuyện này đã là mọi người đều biết, bởi vì huyết ma môn, lục dục môn các loại ma đạo tông môn hướng Nam Châu đại lục các đại nguyên anh tông môn tuyên cáo. Bọn chúng sắp quét sạch toàn bộ Nam Châu đại lục, muốn đem khối này đại lục tất cả chính đạo tông môn diệt trừ. Đồng thời cũng muốn đem khối này đại lục ma hóa, triệt để hóa thành ma đạo đại lục, thành lập ma đạo thịnh thế. Cũng bởi vì dạng này, số lớn chính đạo tu sĩ tụ tập tại Mê Vụ Sơn mạch phụ cận. Bọn hắn muốn ngăn cản những yêu ma này xuất thế. Đãng Ma Trung trầm giọng nói, hiển nhiên, đây chính là Nam Châu đại lục trước nay chưa từng có đại sự. Khôi phục yêu ma sắp đối Nam Châu đại lục phát động tập kích, quét sạch cả khối đại lục. Một khi thành công, như vậy Nam Châu đại lục liền sẽ triệt để luân hãm. Đến thời điểm cái này, địa phương tất nhiên sẽ hóa thành luyện ngục, đều không biết rõ sẽ chết bao nhiêu sinh linh. Những này ma môn cư nhiên như thế cản rỡ. Hẳn là bọn hắn cho là mình thực lực có thể nghiền ép đông đảo Nguyên Anh tông môn sao? Vẫn là nói ngay trong bọn họ ra đời hóa thần yêu ma. Khương Phàm híp mắt, hắn từ đó ngửi được một tia âm nhu hương vị. Những cái kia ma đạo tu sĩ phảng phất có ỷ lại không sợ gì, cảm thấy mình lần này chiến tranh thắng chắc, cái này rất là không giống bình thường. Đương nhiên nếu quả như thật đạn sinh hóa thần yêu ma, chỉ sợ cũng thật là Nam Châu đại lục một trận hạo kiếp. Bất luận cái gì sinh hoạt tại Nam Châu đại lục tu sĩ, đều không thể tránh né trận này kiếp nạn. Ngay ngay tại cái này thời điểm, một đạo to lớn tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Đây là một trận ma đạo hạo kiếp, đại lượng ma đạo tu sĩ cùng yêu ma tụ tập tại Mê Vụ Sơn Mạch, bọn chúng muốn nhấc lên ma kiếp, quét sạch toàn bộ Nam Châu đại lục, đây là dã tâm của bọn nó, muốn ma hóa mỗi cái sinh linh. Đây là dương mưu, nhưng là đồng thời cũng là âm mưu. Ai cũng không biết đến là, Thần Nông Tông tông chủ Tử Hỏa đạo nhân đã ma hóa, hắn thọ nguyên sắp hao hết, nhưng là chậm chạp không cách nào tấn thăng hóa thần, hắn sợ hãi tử vong, sợ hãi bất lạc, thế là hắn lựa chọn ôm ma môn, đạt được huyết ma tông công pháp. Hắn huyết tế Thần Nông Tông từ trên xuống dưới đại lượng tu sĩ, thôn phệ rất nhiều nguyên anh, cùng tích lũy đủ nhiều năng lượng, sẽ phải tấn thăng hóa thần ma tu. Những cái kia ma môn tu sĩ cùng yêu ma sở dĩ lựa chọn cái này thời điểm hành động, chính là vì che giấu Tử Dương đạo nhân tấn thăng hóa thần dấu hiệu, tránh cho bị cái khác chính đạo tu sĩ phát giác, miễn cho chính đạo tu vi phá hủy Tử Dương đạo nhân tấn thăng hóa thần. Một khi kế hoạch của bọn nó thành công, như vậy Nam Châu đại lục liền sẽ đản sinh một tôn có được bất tử chi thân hóa thần ma tu, đến thời điểm liền có thể quét ngang toàn bộ Nam Châu đại lục, để ma đạo quét sạch thiên hạ. Vận mệnh đem cho ngươi nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở một, ngươi lựa chọn làm như không thấy, bởi vì Nam Châu đại lục tu sĩ sinh tử cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ, mà lại những này ma tu cùng yêu ma số lượng đông đảo, thực lực kinh khủng, dù là cưỡng ép xuất thủ, ngươi cũng chưa chắc có thể rơi vào tốt. Nhưng là cứ như vậy, ma tu cùng các yêu ma kế hoạch tất nhiên sẽ thành công, Tử Hỏa đạo nhân cũng sẽ trở thành Nam Châu đại lục vạn năm qua cái thứ nhất hóa thần ma tu, đến thời điểm chính đạo tu sĩ không ai cả nổi, vô số chính đạo tu sĩ đều sẽ bị ma tu nhóm nuốt ăn, trở thành lớn mạnh ma đạo lương thực, Nam Châu đại lục cũng sẽ triệt để luân hãm. Cái gọi là rút dây động rừng, một cái hồ điệp nhẹ nhàng huy động cánh cũng sẽ tạo thành ngoài vạn dặm phong bạo, trận này Nam Châu đại lục hạo kiếp cũng sẽ trở thành hủy diệt thái hư giới ban đầu. Vận mệnh nhắc nhở hai, may mắn là ngươi có được vận mệnh nhắc nhở, có thể xem thấu vận mệnh mê vụ, người khác không cách nào ngăn cản lần này ma đạo hạo kiếp, nhưng là ngươi lại có thể, bởi vì ngươi nắm giữ có thể chém giết không chết yêu ma nhân hoàng kiếm. Mặc dù ngươi nắm giữ chém giết yêu ma lực lượng, nhưng là Thần Nông Tông đã sớm trở thành ma tu cùng các yêu ma xảo huyệt, tùy tiện tiến đánh Thần Nông Tông sẽ chỉ làm chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Bất quá ngươi có thể tại 3 ngày sau ban đêm thời gian, giờ tí 3 khắc đến Thần Nông Tông, lựa chọn vào thời khắc ấy xuất thủ, bởi vì cái này thời điểm đúng lúc là Tử Hỏa đạo nhân tấn thăng hóa thần thời khắc mấu chốt. Cái này thời điểm cũng chính là Tử Hỏa đạo nhân cùng Thần Nông Tông yếu ớt nhất thời khắc, lựa chọn cái này thời điểm xuất thủ, bọn chúng cơ hồ không có sức chống cự. Nhớ kỹ, đây là khó được đánh lén cơ hội tốt, nếu là bỏ qua lần này cơ hội, như vậy Tử Hỏa đạo nhân liền sẽ tấn thăng hóa thần, đến thời điểm ngươi cũng chỉ có thể làm bệnh. Một khi thành công, ngươi sẽ có được một đạo nhị phẩm cơ duyên cùng bàng bạc khí vận. Vận mệnh nhắc nhở ba, đương nhiên ngươi cũng có thể mở ra Thái Hư bí cảnh, đem Thái Hư bí cảnh hóa thần yêu tu toàn diện phóng xuất ra, cứ như vậy những này hóa thần yêu tu liền có thể dễ như trở bàn tay giải quyết trận này ma thai, trấn áp những yêu ma này. Nhưng là Nam Châu đại lục cũng sẽ trở thành yêu tộc thiên hạ, nhân loại cũng sẽ như cùng ở tại Tây Châu đại lục như thế, bị yêu tộc nô dịch, từ mà thành là yêu tộc tu sĩ nguyên liệu nấu ăn. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm con ngươi co vào. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà lại tại cái này thời điểm đạt được vận mệnh nhắc nhở. Không hề nghi ngờ, hiện tại chính là vận mệnh chỗ rẽ. Nếu như không cẩn thận lựa chọn, liền sẽ dẫn đến tương lai hướng phía vận rủi phương hướng rơi xuống. Thần Nông Tông thế mà đã diệt vong, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Khương Phàm tự nhiên cũng biết rõ Nam Châu đại lục Thần Nông Tông, cái này tông môn thanh danh không phải rất tốt, ỷ vào chính mình luyện đan kỹ thuật, lúc đoạn bộ phận này khu vực đại lượng đan dược, mà lại ác ý tăng lên đan dược giá cả, khiến cho không ít tán tu tiếng oán than dậy đất, từ đó hủy diệt không ít tán tu đạo đồ. Một chút tu sĩ đối với Thần Nông Tông oán hận không thôi, nhưng là cũng không thể thế nhưng. Đồng thời Vạn Hóa đạo nhân cũng từng bị Thần Nông Tông tính toán cùng truy sát qua, ý đồ cướp đoạt Vạn Hóa đạo nhân trên người cơ duyên, có thể nói cùng Thần Nông Tông có cựu hận bất cộng đại thiên. Dù là đi qua nhiều năm như vậy, Vạn Hóa Đan Lô vẫn là tức giận không thôi, sáng rõ vô hại. Cũng chính bởi vì biết rõ điểm này, qua nhiều năm như thế, hắn cũng chưa từng bước vào qua Thần Nông Tông cương vực. Hiện tại xem ra, quyết định này là tương đương chính xác. Nếu là thật sự tiến vào Thần Nông Tông cương vực, đều không biết rõ sẽ tao ngộ bao nhiêu đáng sợ kiếp nạn đây. Bất quá hắn không nghĩ tới như thế cường thịnh Nguyên Anh tông môn, lại là trong phút chốc hủy diệt. Hơn nữa còn là chết tại Thần Nông Tông tông chủ Tử Hỏa đạo nhân trên tay. Quả nhiên tử vong chính là tu sĩ lớn nhất sợ hãi. Cho dù là Nguyên Anh tu sĩ cũng tránh không được sợ hãi như vậy, từ đó rơi vào ma đạo. Khương Phàm híp mắt, hắn phòng mệnh vận nhắc nhở ở trong cũng hiểu biết Tử Hỏa đạo nhân rơi vào ma đạo nguyên nhân, chính là bởi vì Tử Hỏa đạo nhân sắp thọ nguyên hao hết, mới khiến cho hắn rơi vào ma đạo. Đương nhiên Tử Hỏa đạo nhân đại khái xuất vốn cũng không phải là người tốt lành gì, vì tư lợi, nếu không cũng sẽ không để Thần Nông Tông trên dưới biến thành bộ này đức hạnh, đây chính là thượng bất chính hạ tắc loạn. Cũng chính là bởi vì dạng này, ma đạo tu sĩ mới có thể lựa chọn đọa hóa Tử Hỏa đạo nhân, mà lại đạt được thành công lớn. Kết quả Tử Hỏa đạo nhân rơi vào ma đạo, sắp tấn thăng hóa thần ma tu. Một khi thành công, nhất định là Nam Châu đại lục toàn bộ sinh linh hạo kiếp. Xem ra chỉ có thể tiến về Thần Nông Tông, chém giết Tử Hỏa đạo nhân. Khương Phàm bóp bóp nắm tay. Hắn tự nhiên là sẽ không lựa chọn vận mệnh nhắc nhở ba. Mặc dù mở ra Thái Hư bí cảnh, phóng thích những này hóa thần yêu tu, hoàn toàn chính xác có thể giải quyết ma thai, nhưng lại là nhân tộc mang đến càng lớn hạo kiếp, cái này thuần túy là được không bù mất, mà lại hắn cũng không có cách nào đạt được bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ có vận mệnh nhắc nhở hai mới có thể làm được nhất tiễn song điêu, không chỉ là cứu vớt nhân tộc, đồng thời cũng có thể giải quyết ma thai, để cho mình thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Bất quá thần nông tông lại có nhị phẩm cơ duyên, xem ra cái này tông môn cũng là nội tình phi phàm a, đây cũng là một lần gia tăng nội tình tốt đẹp cơ hội. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức lựa chọn ly khai Thái Hư bí cảnh. Chủ nhân, ngươi muốn đi cái gì địa phương? Vạn Hóa Đan Lô hiếu kỳ hỏi. Nó thấy được Khương Phàm sắp ly khai Thái Hư bí cảnh, nó cảm thấy rất là nghi hoặc, bởi vì lúc đầu nó cho là mình chủ nhân tối thiểu muốn tu luyện tới nguyên anh 9 tầng mới ly khai đây. A, ta muốn đi thần nông tông một chuyến. Khương Phàm gọn gàng dứt khoát nói. Dựa theo hắn hiện tại tốc độ phi hành, dù là Vạn Thú Sơn mạch cùng thần nông tông cách xa nhau một đoạn cự ly, nhưng là cũng nhất định có thể cấp tốc đến, cũng sẽ không để cho mình bỏ lỡ thời cơ. Thần nông tông. Nghe nói như thế, Vạn Hóa Đan Lô trong lòng giật mình, không khỏi nhớ tới ngày xưa rất nhiều bị thần nông tông tu sĩ truy sát ký ức, hẳn là chính mình chủ nhân muốn vì chính mình báo thù hay sao? Chương 424, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhị phẩm cơ duyên. Chương 424, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhị phẩm cơ duyên. Cùng lúc đó, Huyền Tiên kiếm tông. Toàn bộ Nam Châu đại lục rất nhiều nguyên anh tông môn tu sĩ tụ tập nơi đây. Thường tôn nguyên anh tụ đến, bởi vì bọn hắn cũng biết rõ lần này yêu ma cùng ma môn khôi phục quả thực là xưa nay chưa từng có. Nếu như không tiêu diệt những yêu ma này, như vậy đối với tất cả chính đạo tông môn tới nói, đều là tai họa ngập đầu. Mà bọn hắn sở dĩ tụ tập nơi đây, dĩ nhiên chính là bởi vì Huyền Thiên kiếm tông cự ly Mê Vụ Sơn mạch gần nhất. Nơi này cũng tương đương với chiến tranh tuyến đầu. Đã cách nhiều năm, những yêu ma này quả nhiên vẫn là ngóc đầu trở lại. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, những này ma tu cùng yêu ma, quả thực là giết chi không dứt, diệt chi không hết. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều tuyệt đối không thể để cho những này ma tu cản trở, nếu không chúng ta đều nhất định diệt vong. Nhưng là những này ma tu đến cùng là thế nào một chuyện, vì sao đông nhiên ở giữa như thế cao điệu cản trở? Hẳn là bọn hắn thật nắm giữ chiến thắng lực lượng của chúng ta hay sao? Nói không chừng những này ma tu ở trong có người tấn thăng hóa thần, cho nên mới như thế hung hăng ngang ngược. Không thể nào, chúng ta giám sát toàn bộ Nam Châu đại lục, nếu là thật sự có người tấn thăng hóa thần, chúng ta tất nhiên sẽ biết được. Nói không sai, trước mắt chúng ta Nam Châu đại lục căn bản không có tấn thăng hóa thần hy vọng, dù là ma tu cũng là như thế. Không không không, trước kia có lẽ là dạng này, nhưng là chẳng lẽ các ngươi không có phát giác sao? Giữa thiên địa linh khí ngay tại khôi phục, chúng ta Nam Châu đại lục nồng độ linh khí cũng ở trên trướng, nói không chừng đã xuất hiện tấn thăng hóa thần hy vọng. Ha ha, dựa theo những cái kia ma tu càn rỡ tính cách, nếu quả như thật ra đời hóa thần ma tu, chỉ sợ sớm đã đánh tới, chỗ nào sẽ còn như là như bây giờ phô trương thành thế. Bọn hắn khẳng định không có đạn sinh hóa thần ma tu, sở dĩ náo ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ cũng là vì che giấu hai mắt người đi, không chừng liền có cái nào ma tu ngay tại vụ trộm tấn thăng hóa thần. Đây cũng là chúng ta vì sao cần đoàn kết nguyên nhân, nhất định phải tìm tới cái kia sắp tấn thăng ma tu, ngăn cản đối phương tấn thăng, nếu không nhất định là chúng ta tai họa ngập đầu. Đông đảo nguyên anh tu sĩ nghị luận ầm ĩ, sắc mặt rất là ngưng trọng. Bọn hắn cũng không phải là ngu xuẩn, chỗ nào không biết rõ bọn này mà tu đông nhiên quy mô tiến công có chuyện ẩn ở bên trong. Nói không chừng chính là vì lớn mạnh thanh thế, che giấu thai mắt người, che chở cái khác ma tu tấn thăng. Vấn đề là Nam Châu đại lục như thế lớn, bọn hắn cũng không biết rõ đến tuột cùng là vị nào ma tu dự định tấn thăng hóa thần. Có thể nói, cái này căn bản là ma tu nhóm dương lưu, mục đích đúng là vì trở ngại bọn hắn hành động. Vì những thứ khác ma tu sáng tạo tấn thăng hóa thần cơ hội. Đúng rồi, thần nông tông tử hỏa đạo nhân bọn hắn đây, vì sao bọn hắn không đến tham gia hội nghị? Có nguyên anh tu sĩ dò hỏi. Dù sao trọng đại như thế hội nghị, lại là không thấy thần nông tông tu sĩ đến tham gia, thật sự là có chút khác thường. A, tử hỏa đạo nhân bọn hắn tựa hồ ngay tại tông môn luyện chế một lò ngũ giai đan dược. Trước mắt ngay tại thời khắc mấu chốt, còn không có biện pháp thoát thân. Chờ bọn hắn đem cái này lô đan dược luyện chế thành công về sau, liền sẽ đến đây. Đại khái còn cần 3-4 ngày đi. Huyền Thiên kiếm tông tông chủ giải thích nói. Hắn đã từng điều động đệ tử đi thần nông tông, sau đó liền được thần nông tông tông chủ tử hỏa đạo nhân hồi phục. Ngũ giai đan dược, không hổ là thần nông tông, luyện đan trình độ đã đạt đến ngũ giai cấp độ sao? Nếu là trở thành ngũ giai đan sư, đó chính là chúng ta Nam Châu đại lục thứ nhất đan sư đi. Ha ha, Tử Hỏa đạo nhân đã nhanh thọ nguyên hao hết, liền xem như thành ngũ giai đan sư, cũng sống không được bao lâu đi. Tối thiểu tại sau cùng thời gian, cũng có thể luyện chế mấy lô ngũ giai đan dược đi, đến thời điểm chúng ta đều có thể đạt được lợi ích. 3-4 ngày cũng không phải rất dài, tạm thời đợi chút đi, hy vọng đám kia ma tu không có nhanh như vậy phát động công kích. Rất nhiều nguyên anh tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhưng là bọn hắn cũng không cảm thấy Tử Hỏa đạo nhân vắng mặt có cái gì kỳ quái, dù sao thế nhưng là luyện chế ngũ giai đan dược, chậm trễ mấy ngày thời gian, đó cũng là chuyện rất bình thường, mà lại ngắn ngủi mấy ngày thời gian mà thôi, bọn hắn cũng chờ đợi. 3 ngày sau, Nam Châu đại lục, Thần Nông Tông, toàn bộ tông môn bị một tòa đại trận bao vây lại, chu vi bao phủ nghiêm nghiêm thật thật năng lượng kết giới, hiện lên lít nha lít nhít thần bí phù văn, ngoại giới tu sĩ căn bản là không có cách nhìn thấy bên trong tình huống. Nếu như có thể nhìn thấy, khẳng định sẽ ăn nhiều giật mình. Bởi vì nguyên bản tiên khí bồng bềnh Thần Nông Tông, giờ phút này đã biến thành một mảnh quỷ vực, đen như mực bùn đất bị huyết dịch căn mòn, trở thành tiên huyết ngưng tụ mà thành hùng thổ. Đại địa chỗ sâu phảng phất dựng dục ra đếm mãi không hết oan hồn. Tướng tôn người mặc hắc bảo ma tu cũng xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn chấn thủ tại Thần Nông Tông các nơi. Về phần nguyên bản Thần Nông Tông tông chủ Tử Hỏa đạo nhân, thì là tại nhất chỗ sâu bế quan tu luyện, dự định bắn bọn hóa thần. Ha ha, không nghĩ tới Thần Nông Tông tông chủ Tử Hỏa đạo nhân cũng thành chúng ta ma tu một viên, nếu là chuyện này nói ra, sợ rằng sẽ chấn động toàn bộ Nam Châu tu tiên giới đi. Lúc đầu cái này Tử Hỏa đạo nhân cũng là thành cao hạng người, giết không biết rõ bao nhiêu ma tu, nhưng đã đến trước khi chết trước đó, hắn vẫn là sợ hãi, đầu nhập vào ma đạo, chuyển tu ma công, những này chính đạo tu sĩ cũng chỉ là một chút đạo mạo giặt rào hạ người thôi. Nói không sai, trước đó nói mũ miệng đường hoàng, nói mình vì dân trừ hại, nhưng là những này chính đạo tu sĩ giết chết phàm nhân, nhưng so sánh chúng ta ma tu nhiều nhiều lắm. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, bất quá là vì cầu đạo mà thôi, quả nguyên là chính đạo vẫn là ma đạo, chỉ cần có thể đắc đạo thành tiên, như vậy thì xem như không làm người lại như thế nào, làm yêu ma cũng chưa hẳn không tốt. Nếu là cái này Tử Hỏa đạo nhân thật thành công tấn thăng hóa thần, như vậy từ nay về sau Nam Châu tu tiên giới chính là chúng ta ma đạo địa bàn, những cái kia chính đạo nguyên anh tông môn từng cái đều phải chết, ngày sau chúng ta ma đạo sẽ không còn như là chó nhà có tang như thế đào vong. Chúng ta ma đạo cũng có thể quang minh chính đại nô dịch chúng sinh, nuốt ăn chúng sinh. Ha ha, nghĩ tấn thăng hóa thần tu sĩ, ở đâu là chuyên đơn giản như vậy, Nam Châu đại lục qua nhiều năm như thế, ngươi có thể biết rõ vì sao chưa hề đản sinh bất luận cái gì một tôn hóa thần. Điểm này đích thật là hết sức kỳ quái, ấn lý tới nói, chúng ta Nam Châu đại lục tiền kiêu đông đảo, có thể lâu như vậy xuống tới, lại là không có bất luận cái gì một tôn hóa thần đản sinh, đích thật là không thể tưởng tượng, hẳn là ở trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong hay sao? Chuyện ẩn ở bên trong đương nhiên rất nhiều, ngoại trừ bởi vì chúng ta Nam Châu đại lục tài nguyên thiếu thốn, so không lên cái khác địa phương bên ngoài, trong đó trọng yếu là Nam Châu đại lục hóa thần lôi kiếp 10 phần kinh khủng, trong lịch sử không biết rõ bao nhiêu nguyên anh viên mãn tu sĩ đã từng nếm thử tấn thăng hóa thần, nhưng đều bị hóa thần lôi kiếp tươi sống đánh chết. Liền chính đạo tu sĩ tấn thăng hóa thần đều như thế khó khăn, chứ đừng nói là chúng ta ma đạo hóa thần, lôi kiếp uy lực tối thiểu đều là chính đạo tu sĩ gấp 3 trở lên. Ta dựa vào, khó trách qua nhiều năm như thế đều không có nguyên anh ma tu tấn thăng hóa thần, nguyên lai là lôi kiếp trở ngại, nếu là như vậy, Tử Hỏa đạo nhân thật sự có thể thành công sao? Đông đảo ma tu nghị luận ầm ĩ bọn hắn tới chỗ này, dĩ nhiên chính là vì bảo hộ Tử Hỏa đạo nhân, miễn cho một chút hạng giá áo túi cơm trở ngại Tử Hỏa đạo nhân tấn thăng hóa thần, từ đó phá hủy ma đạo đại kế. Bất quá bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới hóa thần lôi kiếp khủng bố như thế, trở ngại nhiều như vậy nguyên anh ma tu tấn thăng. Cho nên những này ma tu cũng bắt đầu hoài nghi, Tử Hỏa đạo nhân có thể hay không tấn thăng hóa thần. Nếu như không thể lời nói, sợ rằng sẽ chết tại lôi kiếp phía dưới. Nếu như là trước đó, như vậy Tử Hỏa đạo nhân tự nhiên là không có khả năng thành công tính. Nhưng là chẳng lẽ các ngươi không có phát giác được thiên địa phát sinh kịch biến sao? Đặc biệt là 5 năm này xuống tới, nồng độ linh khí ngay tại nhanh chóng tăng lên, các nơi cơ duyên tầng tầng lớp lớp, không ít nguyên anh tu sĩ đều đang nói đây là thiên địa tại khôi phục. Cho nên một chút ma đạo đại năng liền cho rằng hóa thần lôi kiếp khả năng so trước đó giảm bớt. Chương 424, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhị phẩm cơ duyên 2. Chương 424, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhị phẩm cơ duyên. Nếu như chuyện này suy đoán trở thành sự thật, như vậy Tử Hỏa đạo nhân liền có vượt qua lôi kiếp khả năng. Một vị ma đạo tu sĩ trầm giọng nói, hiển nhiên hắn cũng coi như phải là ma đạo ở trong tương đối nổi danh tu sĩ, hiểu rõ rất nhiều tình báo, đồng thời cũng biết rõ một chút Tử Hỏa đạo nhân độ kiếp nội tình tin tức. Không nghĩ tới thế mà còn có dạng này bí ẩn, khó trách các đại ma đạo tông môn đều lớn cử hành động, chỉ sợ lần này đã là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ha ha, ta muốn thấy nhìn những cái kia chính đạo tu sĩ ngày sau sắc mặt, chúng ta ma đạo rất nhanh sẽ đản sinh một tôn hóa thần, đến thời điểm những này chính đạo tu sĩ toàn diện đều là chúng ta lương thực. Đông đảo ma tu dương dương đắc ý, bởi vì bọn hắn bị chính đạo tu sĩ áp chế đến thật sự là quá thảm rồi, tựa như chó nhà có tang đồng dạng bị điên cuồng truy sát, thậm chí chỉ có thể trốn ở núi sâu rừng hoang ở trong mới có thể sống sót. Bây giờ thấy gặp lại thiên nhật cơ hội, bọn hắn tự nhiên sẽ vô cùng điên cuồng. Ngay tại cái này thời điểm, phương viên ngàn dặm bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, vô số kiếp vân tụ đến, từng đạo đáng sợ kiếp lôi như ẩn như hiện, tràn ngập hủy diệt tính khí tức. Hư không phảng phất đều tại thời khắc này đã nứt ra, gào thét rung động, phảng phất có được vô số thiên ma từ vực ngoại mà tới. Điều này cũng làm cho rất nhiều ma tu đều run rẩy không thôi. Tựa hồ một đạo kiếp lôi bổ xuống, bọn hắn liền sẽ hôi phi yên diệt. Xuất hiện, đây là hóa thần lôi kiếp. Rất nhiều ma tu hưng phấn quát to lên. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới Tử Hỏa đạo nhân tấn thăng hóa thần quá trình thuận lợi như vậy. Hiện tại một khi vượt qua hóa thần lôi kiếp, như vậy chính là hóa thần ma tu. Đây là trở thành hóa thần tu sĩ một bước cuối cùng, đồng thời cũng là khó khăn nhất một bước. Hóa thần lôi kiếp sao? Quả nhiên cùng trước đó dự liệu, bởi vì thiên địa kỳ biến, lôi kiếp uy lực ít đi rất nhiều. Lại thêm rất nhiều bố trí, ta Tử Hỏa đạo nhân nhất định có thể thành công tấn thăng hóa thần. Không có người nào có thể ngăn cản được ta. Thần Nông Tông nhất chỗ sâu, một vị người mặc áo bào tím lao giả ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, nội tâm chỗ sâu tràn đầy giác vọng, hắn các loại đối cái này một ngày đã là quá dài dằng dặc. Vì tấn thăng hóa thần, hắn cơ hội là từ bỏ hết thảy. Rất nhiều thân bằng hảo hữu, cùng sư huynh đệ đều chết tại trong tay hắn, thậm chí liền nguyên bản công pháp đều từ bỏ. Một khi thành công, hắn chính là vạn năm qua Nam Châu đại lục tôn thứ nhất hóa thần, thọ nguyên cũng sẽ vì vậy mà tăng vọt. Cùng lúc đó, một thân ảnh lặng yên không tiếng động tiềm nhập Thần Nông Tông ở trong. Rất nhiều ma tu ai cũng không biết rõ, người tới chính là Khương Phàm. Cái quỷ gì a, cái gì thời điểm Thần Nông Tông đã hóa thành ma của rồi? Cái này địa phương đã trở thành ma đạo tu sĩ địa bàn sao? Vạn Hóa Đan Lô thấy cảnh này, triệt để mộng, quả thực là không dám tin tưởng con mắt của mình. Trước đó Thần Nông Tông tu sĩ mặc dù hèn hạ vô sỉ, tham lam đáng sợ, nhưng là dù sao cũng là chính đạo tông môn, làm việc còn có thể cam đoan điểm mấu chốt của mình, chí ít sẽ không đi tổn thương phàm nhân. Nhưng là hiện đây này, xuất hiện tại Thần Nông Tông ma tu đơn giản chính là không kiêng nể gì cả, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Giống như là quần ma luận vũ, Nguyên bản Thần Nông Tông tu sĩ đã triệt để không có, tòa này tông môn đầy khắp núi đồi đều là thi hải. Không khí tràn ngập mùi máu tanh khó người khí tức. Có thể nghĩ, cái này địa phương đã từng tao ngộ một trận đáng sợ đồ sát, mới đưa đến Thần Nông Tông cả nhà diệt tuyệt. Thần Nông Tông tông chủ Tử Hỏa đạo nhân làm phản rồi, rơi vào ma đạo. Khương Phàm đơn giản giải thích một cái kịch biến nguyên nhân. Hắn cũng không nghĩ tới Thần Nông Tông giờ phút này cư nhiên như thế thê thảm, tông môn trên dưới tu sĩ đều chết hết. Toàn diện đều bị Tử Hỏa đạo nhân thôn phệ, biến thành thân thể đối phương một bộ phận. Một cái lịch sử mấy ngàn năm nguyên anh tông môn cứ như vậy không có. Vạn Hóa Đan Lô trợn mắt hốt mồm, quả thực là khó có thể tin. Nói thật nó trước đó còn muốn trở về Thần Nông Tông báo thù, muốn cho Thần Nông Tông tu sĩ đếm thử sự lợi hại của mình. Ai có thể muốn lấy được đây, còn không có chính các loại xuất thủ, Thần Nông Tông liền tự mình xong đời. Giống như là bị thiên khiển đồng dạng. Không nghĩ tới bây giờ nhân loại cư nhiên như thế đoạn lạc. Vì chỉ là hóa thần, liền lựa chọn rơi vào ma đạo, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Nhân Hoàng Kiếm thấy cảnh này, cảm thấy rất là kinh ngạc. Nó cảm thấy chẳng qua là tấn thăng hóa thần mà thôi, làm gì đoạn lạc thành ma đạo đây. Một khi trở thành ma tu, vậy liền cũng không còn cách nào thoát khỏi ma thần khống chế. Tu vi càng cao, nhận khống chế càng nghiêm trọng hơn. Cái này thuần túy là tự đoạn sinh lộ. Nếu là thượng cổ thời đại, không có bao nhiêu tu sĩ sẽ nguyện ý làm như vậy. Hết lần này tới lần khác thời đại này tu sĩ xuất hiện nhiều như vậy ma tu. Chủ nhân, tuyệt đối không thể để cho cái này ma tu độ kiếp thành công. Nếu là ra đời hóa thần ma tu, đối với Nam Châu đại lục sinh linh tới nói, chính là một trận to lớn kiếp nạn. Đến thời điểm đều không biết rõ sẽ chết bao nhiêu sinh linh. Đãng ma chuông đằng đằng sát khí nói, nó đối với yêu ma cùng ma tu tràn đầy sát ý, tuyệt đối không cho phép những này ra hỏa muốn làm gì thì làm. Nếu như không phải Khương Phàm khống chế, vừa rồi Thần Nông trong tông bộ nhiều như vậy ma tu, sớm đã bị nó giết chết. Nhưng là không vì đánh cỏ động rắn, ảnh hưởng đại kế, nó vẫn là ẩn nhận xuống tới. Yên tâm đi, cái này Tử Hỏa đạo nhân chết chắc, ta tuyệt sẽ không để hắn tấn thăng hóa thần. Bất quá bây giờ động thủ thời cơ còn chưa tới, cần chờ. Khương Phàm trầm giọng nói, hắn tự nhiên nghĩ hiện tại xuất thủ, chém giết Tử Hỏa đạo nhân. Nhưng là hắn cũng tương tự biết rõ hiện tại cũng không phải là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Dựa theo vận mệnh nhắc nhở tin tức đến xem, hắn còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Tốt nhất chính là các loại đối phương bị lôi kiếp trọng thương, sau đó ngang nhiên xuất thủ. Cứ như vậy, Tử Hỏa đạo nhân liền sẽ không có lưu sống sót hy vọng. Ừm, minh bạch. Đãng ma chuông kiềm chế lại chính mình nội tâm chỗ sâu sắc y ầm ầm theo thời gian trôi qua, trên bầu trời, từng đạo kinh khủng kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, oanh kích trên người Tử Hỏa đạo nhân, cũng đánh vào Thần Nông Tông đại trận phía trên. Trong đó uy lực thật sự là quá mức kinh khủng, cho dù là Thần Nông Tông hộ sơn đại trận cũng ngăn cản không nổi, vẻn vẹn một sát na, liền bị oanh kích đến chia năm xẻ bảy, triệt để bạo lộ ra. Một chút ma tu tránh không kịp, nhận lấy liên lụy, bị kiếp lôi tươi sống đánh chết, hồi phi yên diệt. Liên liên Tử Hỏa đạo nhân cũng bị trọng thương. Đối với ma tu tới nói, thiên kiếp chính là kinh khủng nhất kiếp nạn, không có bao nhiêu ma tu có thể chống đỡ xuống tới. Cơ hội tới. Ngay một khắc này, Khương Phàm trên thân tràn ngập đáng sợ sát ý, hắn bản năng ý thức được hiện tại chính là Tử Hỏa đạo nhân suy yếu nhất thời khắc, nếu là hiện tại xuất thủ, nhất định có thể đem đối phương đánh giết. Chương 425, lại được thiên tiền linh diệp, ẩn nấp nhân quả. Chương 425, lại được thiên tiền linh diệp, ẩn nấp nhân quả. Vinh thiên trạch phủ. Trong khoảnh khắc, Khương Phàm vận chuyển trên người mình một viên bản mệnh phù lục, đúng là mình tu luyện thành công không lâu Vinh Thiên Trạc Phù, cái này mai phù lục có thể khóa chặt địch nhân khí cơ, bạo kích vân vân, lực phá hoại cực mạnh. Chính là đánh lén địch nhân một loại cường đại thủ đoạn. Một viên phù lục đống xuất hiện, phù triển thượng cổ lão tối nghĩa đường vân đột nhiên bắn ra chói mắt kim quang, phản phất có thần linh chi hỏa ở trong đó thiêu đốt. Kim quang điên cuồng phun trào ngưng tụ, trên không trung phát họa ra một cái to lớn hình khuyên hư ảnh, theo phù văn quang mang càng thêm sáng chói, hình khuyên hư ảnh dần dần ngưng thực, hóa thành tản ra xưa cũ uy nghiêm khí tức Vinh Thiên Trạc. Nó mặt ngoài lưu chuyển lên thần bí khó lường ám văn, mỗi một đạo đường vân đều giống như ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng. Nó lơ lửng không trung, nhẹ nhàng rung động, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình, phát ra ong ong khẽ đều. Đột nhiên, Vinh Thiên Trạc hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, xé rách trời cao, lấy siêu việt tốc độ tia chớp hướng phía địch nhân kích xạ mà đi. Lưu quang những nơi đi qua, không khí bị kịch liệt áp xúc, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, lưu lại một đạo thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm quy tích. Cái gì đồ vật? Đến tột cùng là tên hỗn đản nào đánh lên ta? Tử Hỏa đạo nhân sắc mặt đại biến. Hắn đang định ứng đối trên bầu trời sắp hạ xuống lôi kiếp, chỗ nào muốn lấy được phụ cận lại có địch nhân đánh lén mình. Phải biết, vì vượt qua lần này hóa thần lôi kiếp, hắn đã xuất thủ chém giết Thần Nông Tông sở hữu tu sĩ, thậm chí cái khác tông môn tu sĩ cũng bị hấp dẫn đến Huyền Thiên Kiếm Tông bên trong, căn bản không có người chú ý hắn. Thế nhưng là hiện đây này, lại là đống nhiên ở giữa xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Nhưng là hắn cũng biết rõ giờ phút này cũng không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm, hắn lập tức thi triển phòng ngự thuật pháp, khiến cho thân thể hiện lên đạo đạo năng lượng kết giới, ý đồ ngăn cản được công kích của đối phương. Nhưng mà Vinh Thiên Trạc Phù ẩn chứa lực lượng viễn siêu tưởng tượng, trong nháy mắt xông phá Tử Hỏa đạo nhân vội vàng bày ra phòng ngự bình chướng, hung hăng nện trên người Tử Hỏa đạo nhân. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang ầm vang nổ tung, lực lượng kinh khủng lấy ba chạm điểm làm trung tâm, như mãnh liệt như thủy triều hướng chu vi điên cuồng quyết tán. Trong khoảnh khắc, ngọn núi ầm vang lở, vô số cự thạch từ đỉnh núi lăn xuống, dơ lên che khuất bầu trời bụi mù. Mặt đất càng lạ như là bị cự thú lợi trảo xé rách, xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, khe hở cấp tốc lan tràn, chỗ đến, hết thảy kiến trúc, cây cối đều bị vô tình tổn vệ. Đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi, vương viên ngàn dặm thiên địa cũng vì đó rung động, hư không nổi lên trận trận gợn sóng, phảng phất bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập cự thạch, kia gợn sóng bật bẹo lên không gian, vô số cự thạch từ đỉnh núi lan xuống, dơ lên che khuất bầu trời bụi mù. Mà Tử Hỏa đạo nhân càng là thê thảm, bị Vinh Thiên Trạc Phủ trong nháy mắt đánh nổ, toàn bộ thân hình chia năm xẻ bảy, biến thành từng đoàn thịt muối, tản mát các nơi. Thế mà không chết, đã biến thành yêu ma sao? Khương Phàm híp mắt, hắn linh thức quyết tán ra, bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng. Mặc dù Tử Hỏa đạo nhân lọt vào Vinh Thiên Trạc Phủ công kích, thân thể đã bị đánh phát nổ, nhưng lại còn chưa chết. Đối phương tu luyện huyết ma kinh, đã biến thành nguyên anh huyết ma, có được bộ phận yêu ma đặc tính, tựa như bất tử chi thân. Trừ phi là đem đối phương đánh cho cặn bã đều không có còn lại, nếu không đều có thể lần nữa phục sinh. Chỉ gặp tàn mát ở trên mặt đất huyết tương, thế mà điên cuồng nhúc nhích bắt đầu. Chỉ một lát sau công phu, vô số huyết dịch đỏ thắm hội tụ vào một chỗ, lần nữa tạo thành Tử Hỏa đạo nhân thân thể. Trên người hắn tràn ngập kinh khủng ma khí cùng tinh hồng chi khí, tựa như tân sinh huyết ma. Là ai? Đến cùng là ai đến cản trở lão phu độ hóa thần lôi kiếp? Tử Hỏa đạo nhân giận không kềm được, hắn không thể lập tức đem địch nhân chém thành muôn mảnh. Một cỗ kinh khủng ma uy quét ngang xung quanh bốn phương tám hướng, hiện tại hắn tu vi đã là nửa bước hóa thần cấp độ. Bình thường nguyên anh tu sĩ căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Chỉ cần tìm được âm thầm địch nhân, hắn nhất định có thể đem đối phương triệt để nghiền nát. Không có người nào có thể ngăn cản chính mình trở thành hóa thần. Ồ nào, bất tử chi thân lại như thế nào, chết cho ta. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn có thể cảm giác được Tử Hỏa đạo nhân đã suy yếu tới cực điểm. Đừng nhìn tránh thoát chính mình một kích chí mạng, nhưng là khôi phục thân thể đã hao phí trên người đối phương đại lượng năng lượng, cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh, đều không biết rõ suy yếu bao nhiêu. Trong nháy mắt, tay hắn nắm lấy Nhân Hoàng kiếm, thể nội to lớn hỗn nguyên pháp lực quán thâu đi vào, hướng phía Tử Hỏa đạo nhân chính là một kiếm. Với một kiếm này chính là nặng như vạn quân, phản phất tiếp nhận vô số sinh linh trọng lượng, một đạo kinh khủng kiếm quang đánh giết tới, xé rách mảnh này hư không, trong chớp mắt liền đi tới Tử Hỏa đạo nhân trước mặt. Đây là cái gì? Tử Hỏa đạo nhân lập tức liền động, hắn căn bản là không nhìn thấy địch nhân đến cùng là từ cái gì địa phương xuất thủ. Hắn vẹn vẹn thấy được một đạo màu trắng kiếm quang đống nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Một giây sau, hắn toàn bộ thân thể liền bị cắt chém thành hai nửa. Đồng thời một cỗ hủy diệt tính ba động lan tràn mà đến, vỡ vụn chính mình mỗi một khỏa tế bào, chính là về phần mỗi một sợi linh hồn. Đông, vẹn vẹn một kiếm, Tử Hỏa đạo nhân sinh cơ liền bị đều diệt tuyệt, triệt để biến thành cho tàn. Cho dù là có được yêu ma bất tử chi thân, cũng không có khả năng sống lại. Thậm chí đạo này kiếm quang uy năng cực kỳ ngưng tụ, vẹn vẹn oanh kích trên người Tử Hỏa đạo nhân, cũng không có lan đến gần bất luận cái gì địa phương. Phản phất cố lực lượng này vẹn vẹn khóa chặt Tử Hỏa đạo nhân mà thôi, có thể nói đã đạt đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Vẹn vẹn một kiếm, thế mà liền chém giết đầu này nửa bước hóa thần cấp độ ma tu sao? Không hổ là Nhân Hoàng kiếm. Hôn Nguyên Phù bút thấy cảnh này, nội tâm rất là sợ hãi thán phục. Nó thế nhưng là biết rõ nguyên anh ma tu đến cùng cơ nào khó mà giết chết. Bình thường tu sĩ nhiều lắm là có thể đem đối phương phong ấn, nghĩ giết chết cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng là Nhân Hoàng kiếm đây, vẹn vẹn một kiếm, liền diệt tuyệt đối phương sinh cơ, bất tử chi thân thủng rông kêu to. Khó trách Thái Hư Tông hao phí giá cả to lớn, dù là nỗ lực đông đảo tu sĩ tính mạng, cũng phải đem Nhân Hoàng kiếm lưu lại. Cái này tiên khí quả nhiên là ứng đối tương lai đại kiếp pháp bảo mạnh mẽ, đích thật là cứu thế chi kiếm. Nếu như có thể triệt để phát huy ra bản thân uy năng, đoán chừng liền tiên nhân cũng có thể đánh giết. Đãng Ma Chung cũng là bội phục đầu giảm xuống đất, nó có thể cảm nhận được vừa rồi một kiếm này cũng chỉ là bạo phát Nhân Hoàng kiếm không có ý nghĩa uy năng thôi. Chính mình toàn thịnh thời kỳ cũng khó có thể cùng đối phương bằng được. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, người ta thế nhưng là tiên khí đẳng cấp cách biệt quá xa. Song song, cái này xong, ta Đường Đường Vạn Hóa Đan Lô đã triệt để thành tuổi mục. Vạn Hóa Đan Lô mặt đều xanh biết. Lúc đầu nó cảm thấy mình là trên người chủ nhân đệ nhất pháp bảo, theo trên người chủ nhân pháp bảo càng ngày càng nhiều. Nó thình lình phát hiện mình đã càng phát không đáng chú ý, bắt đầu trở thành trong đống rác mặt hàng. Tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình chẳng phải là trở thành tiểu nhân vật. Lao tiên gia thật sự là quá không công bằng, dựa vào cái gì làm pháp bảo không thể tiến hóa. Nó cũng muốn tiến hóa trở thành tiên khí. Ngay giờ này khắc này, bởi vì Tử Hỏa đạo nhân vẫn lạc, bầu trời kiếp vân cũng tận số tiêu tán. Dù sao độ kiếp người đã chết, lôi kiếp tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục tồn tại. Một màn này cũng để cho Thần Nông Tông rất nhiều ma tu cảm thấy chấn kinh. Chương 425, lại được thiên thiền linh diệp, ẩn nấp nhân quả. 2 chương 425, lại được thiên thiền linh diệp, ẩn nấp nhân quả các loại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hóa thần lôi kiếp cứ như vậy kết thúc. Chẳng lẽ Tử Hỏa đạo nhân độ kiếp thành công, đã là hóa thần ma tu? Không, không đúng, vừa rồi ngươi không nhìn thấy sao? Có người tập kích Tử Hỏa đạo nhân. Đáng chết, đến cùng là ai lá gan như thế mập, dám can đảm tập kích Tử Hỏa đạo nhân? Đây là cùng chúng ta ma đạo là địch. Đông đảo ma tu vừa sợ vừa giận, bởi vì Tử Hỏa đạo nhân đã là bọn hắn hy vọng. Nếu là ma đạo đản sinh một tôn hóa thần, như vậy tất nhiên sẽ đánh đầu thằng đó. Dù là Nam Châu đại lục lại nhiều nguyên anh tông môn, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Thế nhưng là hiện đây này, lại có thể có người tập kích Tử Hỏa đạo nhân, đây chính là dự định phá diệt ma đạo hy vọng. Đây quả thực là bọn hắn sinh tử đại địch. Mỗi một cái đều là giận không kèm được, ý đồ tìm ra vị kia đánh lén chính đạo tu sĩ. Còn có nhiều như vậy ma tu, toàn diện luyện hóa đi. Cái này thời điểm, Khương Phàm cũng cảm giác được toàn bộ Thần Nông Tông náo động. Toàn bộ tông môn tối thiểu tồn tại lấy ngàn mà tính ma tu, lít nha lít nhít, tản mát các nơi. Đối với bình thường tu sĩ tới nói, tự nhiên là một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng, nhưng là đối với hắn hiện tại mà nói, những này xuất hiện tại Thần Nông Tông ma tu đã là không đáng giá nhắc tới. Hắn lấy ra Linh Lung Tháp, lập tức thôi động món pháp bảo này lực lượng. Oanh tấn thăng đến nguyên anh 8 tầng hắn, đã có thể thôi động càng nhiều Linh Lung Tháp uy năng, lập tức một tòa to lớn pháp vực bao phủ toàn bộ Thần Nông Tông, bao trùm phương viên vạn dặm khu vực. Một giây sau, một cỗ cường hành hư không chấn động, trong nháy mắt liền đem những này ma tu Nazi toàn diện vận chuyển đến Linh Lung Tháp tầng thứ 2 không gian, những này ma tu quả thực là không chỗ có thể trốn. Loại cảm giác này giống như là lao ương bắt tiểu kê đồng dạng đơn giản. Đoán chừng tiếp qua mấy canh giờ thời gian, những này ma tu liền sẽ bị Linh Lung Tháp toàn diện luyện hóa, sau đó hóa thành phân bón. Toàn bộ Thần Nông Tông cũng bị quét sạch không còn, tất cả ma khí cũng bị cắn nuốt làm sạch sẽ tịnh. Đông. Lập tức, một đạo tin tức không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu, ngươi tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, đánh chết Tử Hỏa đạo nhân, ngăn trở một tôn hóa thần ma tu đàn sinh, ngươi thành công vượt qua một lần sinh tử đại kiếp, ngươi thu hoạch được một đạo nhị phẩm cơ duyên, 500 vạn khí vận điểm. Cái này, cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm bóp bóp nắm tay, nội tâm rất là hưng phấn. Không hề nghi ngờ, lần này thật sự là hắn là kiếm bộ rồi. Không chỉ là đạt được một đạo nhị phẩm cơ duyên, còn chiếm được trọn vẹn 500 vạn khí vận điểm, có thể nói là một công nhiều việc. Cái này cũng đủ để chứng minh lần này ma đạo kiếp nạn đến cùng là cỡ nào kinh người. Nếu như hắn chê ngăn cản, tất nhiên sẽ buộc phát ra to lớn kiếp nạn, đến thời điểm đều không biết rõ sẽ chết bao nhiêu sinh linh. Hắn lần hành động này cũng coi là cứu người vô số. Bất quá nhị phẩm cơ duyên ngay tại Thần Nông Tông trong bảo khố. Bên trong thả Thần Nông Tông mấy ngàn năm tích lũy được bảo vật. Hiện tại bọn hắn chết rồi, bảo vật tự nhiên là thuộc về ta. Khương Phàm thân hình lóe lên, rất mau tới đến Thần Nông Tông trong bảo khố. Hắn bung tay lên, toàn diện đem trong bảo khố bảo vật vận chuyển mang đi, bỏ vào Linh Lung Tháp nội bộ trong thế giới. Sau đó hắn liền thấy cái kia đạo nhị phẩm cơ duyên, rõ ràng là ba mảnh trong suốt lá cây. Thiên Tiền Linh Diệp. Nói thật, hắn tuyệt đối không ngờ rằng lại có thể tại Thần Nông Tông trong bảo khố tìm được Thiên Tiền Linh Diệp. Hơn nữa còn là trọn vẹn 3 mảnh nhiều. Nếu như lại thêm trước đó đạt được 3 mảnh Thiên Tiền Linh Diệp, hắn đã tìm được trọn vẹn 6 mảnh. Cự ly bản đầy đủ Thiên Tiền Linh Diệp đã không phải là rất xa vời. Đây chính là nhị phẩm cơ duyên sao? Đích thật là triệt để phát. Thế mà đạt được trọn vẹn 3 mảnh Thiên Tiền Linh Diệp. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, hưng phấn đến đột đỉnh. Hắn nhưng là biết rõ Thiên Tiền Linh Diệp hiệu quả, đây là tới từ ở tiên giới bí bảo. Trước đó hắn rất nhiều hành động chính là mượn Thiên Tiền Linh Diệp lực lượng, ẩn nấp chính mình khí tức cùng thân hình, mới có thể dễ như trở bàn tay chui vào một chỗ sử cơ duyên chi địa, từ đó để cho địch nhân không thể nhận ra cảm giác. Vẹn vẹn là 3 mảnh Thiên Tiền Linh Diệp đều lợi hại như thế, nếu là 6 mảnh Thiên Tiền Linh Diệp thì còn đến đâu. Ngay trong khoảnh khắc, Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức đem cái này 6 mảnh Thiên Tiền Linh Diệp đặt chung một chỗ. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa tựa hồ nhận lấy một cỗ thần bí năng lượng dẫn dắt, trong nháy mắt hòa làm một thể, biến thành một mảnh linh diệp. Lập tức, mảnh này linh diệp phía trên hiện lên lít nha lít nhít đường vân, tựa như tiên văn. Từng sợi thần bí khí tức từ trên người nó tiêu tán ra. Cái này, quá lợi hại, đây cũng là 6 mảnh Thiên Tiền Linh Diệp lực lượng sao? Đã đạt đến nhân quả không quấn thân trình độ đi. Khương Phàm con ngươi co bảo, tay hắn cầm cái này một mảnh Thiên Tiền Linh Diệp, thình lình phát hiện một cỗ thần bí năng lượng bao khỏa hắn toàn thân, phản phất để thân thể của hắn bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ lại. Cỗ lực lượng này không chỉ là ẩn nặc thân hình của hắn, hắn khí tức, hắn tồn tại cảm giác, thậm chí liền nhân quả đều ẩn nặc. Mà đây cũng là nhân quả không dính vào người. Bình thường tới nói, chỉ cần cùng những sinh linh khác sinh ra tiếp xúc, tự nhiên mà nhiên liền sẽ hình thành nhân quả chi tuyến, liền xem như tiên nhân cũng tránh không được. Đương nhiên Thiên Tiền Linh Diệp cũng không phải là chặt đứt nhân quả chi tuyến, nó cũng không có loại năng lực này, mà là ẩn nặc nhân quả chi tuyến. Cứ như vậy, địch nhân muốn thông qua nhân quả chi tuyến theo đuổi tra được hắn tin tức, đó chính là chuyện không thể nào. Phản phất nhân quả chi tuyến ẩn hình một nửa mặc cho địch nhân vận dụng loại thủ đoạn nào, đều là không làm nên chuyện gì. Mà lại loại năng lực này còn có thể dùng để tránh né thiên kiếp. Chỉ cần là không muốn độ kiếp, như vậy thì có thể một mực ẩn nấp đi, để thiên kiếp không phát hiện được chính mình. Khương Phàm sờ lên cái cằm, nói thật, loại tầng thứ này Thiên Tiền Linh Diệp đã là một loại tị kiếp bảo vật. Dù sao tu vi vừa đến, thiên kiếp liền có thể hạ xuống tới. Vì sao độ kiếp người tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, cũng là bởi vì thiên kiếp là dọc theo nhân quả chi tuyến oanh sát xuống tới. Cứ như vậy, mặc kệ độ kiếp người trốn đến cái gì địa phương, đều là không làm nên chuyện gì, đều sẽ bị bổ trúng. Nhưng là Thiên Tiền Linh Diệp lại là có thể trợ giúp hắn ẩn nấp nhân quả, như vậy cho dù là thiên kiếp cũng tìm không thấy tung tích của hắn. Nếu là phát hiện chính mình không cách nào độ hóa thần lôi kiếp, liền có thể vận dụng món pháp bảo này, ẩn nấp thân hình, chỉ hoãn độ kiếp. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây đã là tị kiếp chí bảo. Dù sao không biết rõ bao nhiêu tu sĩ đối mặt tiên kiếp thời điểm, đều là vô cùng tuyệt vọng. Mà lại một khi bắt đầu độ kiếp, trừ phi là vượt qua kiếp nạn, hoặc là thân tử đạo tiêu, nếu không đều không thể đình chỉ. Chỗ nào như là Khương Phàm dạng này, nắm giữ Thiên Tiền Linh Diệp về sau, chính mình nghĩ độ kiếp liền độ kiếp, không muốn độ kiếp cũng có thể tùy thời tạm dừng. Đây quả thực là đứng ở thế bất bại. Đương nhiên Khương Phàm cảm thấy mình cũng không cần vận dụng loại thủ đoạn này. Bất quá nha, át chủ bài loại này đồ vật chưa hẳn cần vận dụng, nhưng là một khi cần phải có. Chương 426, lần nữa vận mệnh nhắc nhở, kiếp nạn theo nhau mà đến. Chương 426, lần nữa vận mệnh nhắc nhở, kiếp nạn theo nhau mà đến. Cùng lúc đó, Nam Châu đại lục, một chỗ giữa sơn cốc. Nơi này tụ tập từng tôn đáng sợ nguyên anh ma tu, trên người bọn họ tràn ngập kinh khủng ma khí, từ đó khiến cho đại địa đều hứng chịu tới ăn mòn, biến thành một chỗ ma vực. Bất quá nơi này bố trí một tòa tứ giai đại trận, tạo thành kết giới, khiến cho trên người bọn họ ma khí không có tiết ra ngoài. Tụ tập ở chỗ này đều là tâm ma tông, huyết ma môn cùng lục dục môn ma tu. Mỗi một cái đều là nhiều năm lão ma, trên tay không biết rõ lây dính bao nhiêu oan hồn cùng tiên huyết. Ừm, Tử Hỏa đạo nhân hồn đang dập tắt, hắn đã chết. Cái này thời điểm, một vị nguyên anh ma tu trong lòng hơi động, lập tức thấy được trong đó một chiếc hồn đăng. Hắn hơi có chút giật mình, không nghĩ tới Tử Hỏa đạo nhân vẫn lạc. Ha ha, Tử Hỏa đạo nhân cũng là phế vật. Lúc đầu coi là hóa thần lôi kiếp uy năng yếu bớt, hắn có cơ hội tấn thăng hóa thần đây. Không nghĩ tới vẫn phải chết. Chính đạo tu sĩ vẫn là không đáng tin cậy. Một vị huyết ma môn ma tu cười lạnh một tiếng. Hắn đối với Tử Hỏa đạo nhân không có bất luận cảm tình gì, song phương chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Dù là đối phương chết rồi, hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì, ngược lại cảm thấy thật sự là quá mức nhỏ yếu. Bằng không mà nói làm sao lại như thế dễ như trở bàn tay tử vong đây? Tử Hỏa đạo nhân đến cùng là thế nào chết? Là chết tại lôi kiếp phía dưới, vẫn là đột phá thất bại? Đông đảo ma tu hiếu kỳ hỏi. Dù sao bọn hắn đối với Tử Hỏa đạo nhân hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hiểu rõ, đối phương tích xúc 10 phần hùng hậu, tối thiểu đều có 5 thành khả năng tấn thăng hóa thần. Không nghĩ tới cứ như vậy dễ như trở bàn tay tử vong. Nghe nói là tao ngộ nhân kiếp, có chính đạo tu sĩ tiềm nhập thần đồng tông, thừa dịp Tử Hỏa đạo nhân độ kiếp thời điểm, âm thầm đánh lén, kết quả Tử Hỏa đạo nhân liền chết, mà lại xuất hiện tại thần đồng tông ma tu cũng không một người sống. Một vị tâm ma tông tu sĩ yếu ớt nói, hắn tại đông đảo ma tu trên thân lưu lại tâm ma, có thể tại ma tu nhóm tử vong trong nháy mắt, đem bọn hắn ký ức truyền tâu trở về. Cho nên hắn cũng hiểu biết một chút liên quan tới thần đồng tông tình báo, nhưng là cũng chỉ có một chút mà thôi. Bởi vì những cái kia ma tu chết được thật sự là quá nhanh, liền địch nhân là bộ dáng gì đều không biết rõ. Lê Tầm A, chúng ta đã vận dụng nhiều như vậy lực lượng, chính là vì che giấu hai mắt người, trợ giúp hắn che giấu chính đạo tu sĩ ánh mắt, không nghĩ tới hay là thất bại, đám kia chính đạo tu sĩ đến cùng là thế nào phát hiện. Ha ha, chúng ta cùng chính đạo đấu thời gian dài như vậy, chẳng lẽ còn không rõ ràng sự đáng sợ của bọn họ sao? Bằng không chúng ta làm gì phí hết tâm tư che giấu tung tích của mình. Nói không sai, hóa thần kiếp nạn không chỉ là lôi kiếp mà thôi, trọng yếu nhất còn có nhân kiếp, đặc biệt là đối với chúng ta ma tu tới nói, nhân kiếp ngược lại càng khủng bố hơn, dù sao những cái kia chính đạo tu sĩ từng cái hèn hạ vô sỉ, nhất ưa thích sự tình chính là quần đầu, nếu là đối phương thừa dịp chúng ta độ kiếp thời điểm đánh lén, thử hỏi cái nào có thể còn sống sót. Tử Hỏa đạo nhân chính là chết tại nhân kiếp phía dưới, may mắn chúng ta đẩy ra Tử Hỏa đạo nhân, để cái này ra hỏa trợ giúp chúng ta làm kiếp, bằng không mà nói chết được chính là chúng ta. Đông đảo nguyên anh ma tu nghị luận ầm ĩ đối với bọn hắn tới nói, Tử Hỏa đạo nhân cũng chỉ bất quá là cái quân cờ thôi. Nếu là có thể thành công, như vậy tự nhiên không thể tốt hơn, ma đạo cũng nhiều thêm một tôn hóa thần ma tu. Nếu như là thất bại, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì tổn thất, dù sao đối phương đã từng cũng là chính đạo một viên. Thậm chí còn có thể mượn nhờ Tử Hỏa đạo nhân chết, che giấu bọn hắn vết tích. Tiếp xuống chính là Lục Hải Ma Quân độ kiếp rồi đi. Cùng Tử Hỏa đạo nhân so sánh, vẫn là Lục Hải Ma Quân xác suất thành công càng lớn một điểm. Đây là đương nhiên, Lục Hải Ma Quân thế nhưng là lục dục môn môn chủ, thiên phú ngàn năm qua mạnh nhất. Mấy ngày nữa, hẳn là liền có thể bắt đầu. Đoán chừng những cái kia chính đạo tu sĩ chết cũng không nghĩ tới, chúng ta thế mà lưu lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Chờ nhóm chúng ta ma đạo ra đời hóa thần tu sĩ, chính là những cái kia chính đạo tu sĩ tử kỳ. Nói không sai, khối này đại lục sẽ hóa thành ma vực. Cũng cần tìm tới ám sát Tử Hỏa đạo nhân ra hỏa, giết chúng ta ma đạo tu sĩ, cũng phải chết. Rất nhiều ma tu đằng đằng sát khí nói. Bọn hắn vì cái này một ngày đã chuẩn bị thời gian quá dài. Không có người nào có thể ngăn cản bọn hắn tiến thêm một bước. Một phương diện khác, Huyền Tiên Kiếm Tông. Theo Thần Nông Tông trận pháp sụp đổ, dấu ở phụ cận các đại tông môn tu sĩ, cũng trước tiên đã nhận ra Thần Nông Tông tình huống, bọn hắn sắc mặt đại biến, lập tức đem Thần Nông Tông biến cố chuyển trở về. Dù sao Tử Hỏa đạo nhân độ kiếp uy thế quá mức kinh người, đây chính là hóa thần lôi kiếp. Liền xem như mù lòa, cũng có thể cảm nhận được dạng này dị biến. Cũng chính là bởi vì dạng này, đông đảo chính đạo nguyên anh tu sĩ cũng đã nhận được Tử Hỏa đạo nhân rơi vào ma đạo tin tức. Việc lớn không tốt, Thần Nông Tông tông chủ Tử Hỏa đạo nhân rơi vào ma đạo. Nghe nói hắn giết chết Thần Nông Tông từ trên xuống dưới tất cả tu sĩ, dự định lấy Thần Nông Tông đông đảo tu sĩ tiên huyết, từ đó bước vào hóa thần cấp độ. Hiện tại toàn bộ Thần Nông Tông đều bị hóa thần lôi kiếp bao phủ, Tử Hỏa đạo nhân sắp bước vào hóa thần. Một tôn nguyên anh tu sĩ sắc mặt đại biến, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn lập tức đem tin tức này chuyển tới cái khác nguyên anh tu sĩ trước mặt. Dù sao đây là việc quan hệ toàn bộ Nam Châu đại lục tất cả tu sĩ tương lai. Đáng chết, chúng ta bị lừa rồi, ta liền nói những cái kia ma đạo tu sĩ vì sao đống nhiên tụ tập tại Mê Vụ Sơn Mạch, mà lại bày ra một bộ dự định tiến công Huyền Thiên Kiếm Tông dáng vẻ, nguyên lai là vì mê hoặc chúng ta, vì che giấu Tử Hỏa đạo nhân sắp tấn thăng hóa thần tin tức. Xong, triệt để xong, nếu là Tử Hỏa đạo nhân rơi vào ma đạo, sau đó tấn thăng hóa thần, như vậy chúng ta chính đạo chỗ nào vẫn là ma đạo đối thủ, sợ rằng sẽ bị đối phương giết tuyệt. Lập tức tới ngay Thần Nông Tông, tuyệt đối không cho phép Tử Hỏa đạo nhân bước vào hóa thần, nếu không chính là chúng ta tai họa ngập đầu. Đông đảo nguyên anh tu sĩ hét lớn một tiếng, bọn hắn quả thực là lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức giết tới Thần Nông Tông, giết đi Tử Hỏa đạo nhân cái này chính đạo tên con kiếp. Rõ ràng là chính đạo nguyên anh, không nghĩ tới lại là rơi vào ma đạo, đơn giản chính là bọn hắn chính đạo xỉ nhục. Một chút nguyên anh tu sĩ càng là ánh mắt lấp lóe, đã có chạy trốn tâm tư. Bởi vì hiện tại tiến về Thần Nông Tông đã quá muộn. Thật chờ bọn hắn chạy đến lời nói, đối mặt khả năng chính là tấn thăng hóa thần Tử Hỏa đạo nhân. Đến thời điểm liền thuần túy là đi Thần Nông Tông chịu chết mà thôi. Cùng hắn chịu chết, còn không bằng tranh thủ thời gian thu thập hành lý chạy trốn đây, có lẽ dạng này còn có một chút hy vọng sống. Không cần phải gấp, các ngươi nhận được tin tức vẫn là quá ít. Ngay tại vừa rồi, Tử Hỏa đạo nhân đã triệt để vẫn lạc. Nghe nói một tôn thần bí nguyên anh tu sĩ bỗng nhiên ở giữa xuất thủ, tập sát Tử Hỏa đạo nhân. Kết quả Tử Hỏa đạo nhân bị trọng thương, triệt để vẫn lạc. Nói chuyện chính là Huyền Tiên Kiếm Tông tông chủ, hắn đối đông đảo cùng đạo tu sĩ an ủi. Bởi vì sự tình cũng không có đến nguy hiểm nhất thời điểm. Thật hay giả? Thế mà còn có cái khác nguyên anh biết được chuyện này, còn giết chết Tử Hỏa đạo nhân. Chương 426, lần nữa vận mệnh nhắc nhở, kiếp nạn theo nhau mà đến. Hai chương 426, lần nữa vận mệnh nhắc nhở, kiếp nạn theo nhau mà đến. Không ít nguyên anh đều ngộng, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Nhưng là điều này cũng làm cho bọn hắn lập tức buông lòng xuống tới, chí ít còn chưa tới chính đạo thời khắc nguy hiểm nhất. Đương nhiên là thật. Đây chính là sinh tử tồn vong sự tình, lão phu đương nhiên sẽ không nói dối. Nhưng là chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Dựa vào cái gì những này ma tu có tư cách tấn thăng hóa thần rồi? Rõ ràng hóa thần lôi kiếp khủng bố như thế, vì sao bọn hắn có thể nếm thử tấn thăng hóa thần? Đến cùng là xảy ra biến cố gì? Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ trầm giọng nói, dù là Tử Hỏa đạo nhân vẫn lạc, hắn vẫn là không có buông lòng xuống tới, ngược lại trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng. Bởi vì bình thường tới nói, ma đạo cùng chính đạo, tấn thăng hóa thần vô cùng khó khăn, nhưng bây giờ bọn hắn cũng không tìm tới tấn thăng hóa thần đường tắt, mà ma đạo ngược lại là tìm tới. Đây mới là chính đạo lớn nhất nguy cơ. Dù sao có cái thứ nhất Tử Hỏa đạo nhân, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Bọn hắn có thể ngăn cản được nhiều như vậy sao? Cái này, nghe nói như thế, đông đảo nguyên anh tu sĩ đều trầm mặc, bọn hắn cũng ý thức được ma đạo tu sĩ không thích hợp. Có lẽ ma đạo nội bộ ở trong phát sinh trọng đại biến cố. Điều này cũng làm cho trong bọn họ lòng tham là bất an, kinh khủng bóng ma bao phủ Nam Châu đại lục trên không. Giờ này khắc này, Thần Nông Tông, Khương Phàm cũng triệt để đem chọn tòa tông môn bảo vật vơ vét không còn. Chỉ có thể nói không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm nguyên anh tông môn, bên trong cất chứa đại lượng bảo vật. Đương nhiên trong đó nhiều nhất tự nhiên vẫn là đủ loại linh dược cùng đan dược, cùng bọn hắn tích lũy đan phương. Nếu người nào có thể được đến Thần Nông Tông bảo vật, chỉ sợ có thể dễ như trở bàn tay tái tạo một tòa nguyên anh tông môn. Đối với Khương Phàm tới nói, trọng yếu nhất vẫn là đạt được đại lượng đan dược và linh dược. Có những này tài nguyên tu luyện, hắn tu vi có thể cấp tốc đột phá đến nguyên anh chín tầng. Một khi tấn thăng đến nguyên anh chín tầng, như vậy cự ly nguyên anh viên mãn cấp độ đã không xa. Thu hoạch lần này không tệ. Nếu là trở về bế quan mấy ngày thời gian, chỉ sợ cũng có thể tấn thăng nguyên anh chín tầng đi. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, rất là chờ mong. Nội tâm của hắn chỗ sâu có cảm giác cấp bách, có loại thời gian không chờ cảm giác của ta. Bởi vì hắn đạt được Nhân Hoàng Kiếm, ngược lại ra tốc Thái Hư giới diễn biến. Nếu là tu vi còn bẹn bẹn ở vào nguyên anh cấp độ, chỉ sợ khó mà ứng đối Thái Hư giới tương lai biến hóa. Tối thiểu đều phải trở thành hóa thần, mới có thể cùng cái khác lão ngoan đồng tách ra vào tay. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Vận mệnh luôn luôn như thế, ngươi cho rằng mình đã bình yên vô sự, nhưng là kiếp nạn lại theo nhau mà đến, đây cũng là nhà rột gặp liền giả vũ. Mặc dù ngươi đánh chết Tử Hỏa đạo nhân, thành công ngăn trở một tôn ma tu tấn thăng hóa thần, nhưng là cái này cũng không có thất bại Nam Châu đại lục ma tu nhóm âm mưu, bọn hắn y nguyên còn để lại chuẩn bị ở sau. Vận mệnh sẽ cho ngươi nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở một, Nam Châu đại lục ma tu nhóm át chủ bài đông đảo, Tử Hỏa đạo nhân chẳng qua là bọn hắn trong đó một cái quân cờ mà thôi. Ngay tại vừa rồi, ngay trong bọn họ lục dục môn môn chủ Lục Hải Ma Quân đã có được tấn thăng hóa thần nắm chắc, để lại cho ngươi thời gian cũng chỉ có 3 ngày. Một khi 3 ngày thời gian trôi qua, như vậy đối phương tất nhiên sẽ tấn thăng hóa thần, đồng thời cũng sẽ trở thành Nam Châu đại lục hóa thần ma tu, đối phương cũng sẽ dẫn đầu số lớn ma tu, quét sạch toàn bộ Nam Châu đại lục. Không có hóa thần chính đạo tu sĩ căn bản không có khả năng ngăn cản được bọn này thực lực kinh khủng ma tu, đến thời điểm toàn bộ Nam Châu đại lục đều sẽ lâm vào ma thai bên trong, nhân tộc sẽ chết vô số. Cho nên ngươi có thể lập tức tiến về Vạn Thú Sơn mạch Ma Phong Cốc, nơi đó là Lục Hải Ma Quân độ kiếp địa phương, đồng thời hội tụ đông đảo nguyên anh tu sĩ, ngươi có thể thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, đem những này ma tu triệt để đánh giết, triệt để bóp chết ma tu nhóm âm mưu. Trải qua lần này trọng thương, đoán chừng Nam Châu đại lục ma tu nhóm trong vòng trăm năm đều không có hy vọng lần nữa tấn thăng hóa thần, đây cũng là ngươi duy nhất cơ hội, mời cẩn thận nắm chắc. Vận mệnh nhắc nhở hai, nếu như ngươi cảm thấy chuyện này thực sự là quá phiền phức, cũng có thể không đi Ma Phong Cốc, nhìn xem Lục Hải Ma Quân tấn thăng hóa thần, nhìn xem ma tu nhóm quét sạch Nam Châu đại lục, nhìn xem khối này đại lục lâm vào ma thai. Nhưng là cứ như vậy, đại lượng các phàm nhân tử vong, sẽ trọng thương nhân đạo khí vận, mà trên người ngươi tiên khí Nhân Hoàng Kiếm uy năng nghỉ lại tại bảng bạc nhân đạo khí vận. Nhân tộc càng là cường hành, như vậy Nhân Hoàng Kiếm uy năng liền sẽ càng phát cường hành, cho nên nhân tộc cường hành cùng cái này tiên khí cùng một nhịp thở, một khi ngươi lựa chọn làm như vậy, ngươi sẽ tại tương lai chôn xuống rất lớn thai hoàng ẩm. Dù là có được vận mệnh nhắc nhở ngươi, chỉ sợ cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, cũng không còn cách nào ngăn cản Thái Hư giới diệt vong. Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm con ngươi co vào. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, kiếp nạn thế mà thật là theo nhau mà đến. Lúc đầu coi là lần này kiếp nạn đã triệt để kết thúc, nhưng là vậy cũng chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tử Hỏa đạo nhân cũng chỉ là Nam Châu đại lục ma tu nhóm một cái quân cờ. Ma đạo tu sĩ nhóm chân chính hy vọng là đặt ở lục dục môn môn chủ Lục Hải Ma Quân trên thân. Suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao Tử Hỏa đạo nhân chẳng qua là nửa đường gia nhập ma tu mà thôi, làm sao lại trở thành ma tu nhóm thủ lĩnh đâu? Làm sao lại trở thành ma đạo hy vọng? Đoán chừng bọn hắn cũng chỉ là đem Tử Hỏa đạo nhân xem như là quân cờ, mục đích chính là vì che giấu Lục Hải Ma Quân tấn thăng. Nếu là không có vận mệnh nhắc nhở, như vậy ma tu nhóm mưu đồ tất nhiên thành công. Đến thời điểm toàn bộ Nam Châu đại lục đều sẽ triệt để luân hãm. Không thích hợp, rất không thích hợp. Vì sao đông nhiên ở giữa ma tu nhóm liền có tấn thăng hóa thần bản sự? Bọn hắn đã bị Nam Châu đại lục các đại thế lực chèn ép thời gian dài như vậy, tựa như chó nhà có tang. Chính đạo tu sĩ cũng có rất nhiều thiên tài, nhưng là cũng không có một cái nào có thể tấn thăng hóa thần. Hết lần này tới lần khác những này bị đánh ép tới thảm như vậy ma tu, ngược lại xuất hiện nhiều như vậy tấn thăng hóa thần hạt giống. Cái này ở trong đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không phải là những cái kia quỷ dị mưu đồ? Khương Phàm hít mắt. hắn bản năng ngửi được một tia nguy hiểm khí tức. Chuyện này chỉ sợ không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đây cũng không phải là chính đạo cùng ma đạo chi tranh, mà là đến từ cấp độ càng sâu cạnh tranh. Nếu không vận mệnh nhắc nhở cũng sẽ không như vậy nhắc nhở chính mình, đây là một lần thay đổi vận mệnh bước ngoặt. Nếu như mình không đi tiêu diệt đám kia đáng sợ ma tu lời nói, sợ rằng sẽ tại tương lai lưu lại to lớn tai hoàng ầm. Không hề nghi ngờ, nhân tộc lực lượng cùng nhân hoàng kiếm lực lượng cùng một nhịp thở. Nếu là bị địch nhân suy yếu nhân tộc lực lượng, như vậy đối với hắn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mặc kệ như thế nào, cũng không thể để ma đạo ở thời đại này hưng thịnh bắt đầu. Mặc kệ có phải hay không quỷ dị mưu đồ, những cái kia ma tu đều phải chết. Dù sao cũng chỉ là nguyên anh ma tu, không thể nào là đối thủ của ta. Khương Phàm bóp bóp nắm tay. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức hướng phía Ma Phong Cốc phương hướng bay đi. Cái gọi là Ma Phong Cốc kỳ thật chính là tại Vạn Thú Sơn mạch chỗ sâu một tòa sơn cốc. Bởi vì cái này địa phương nghỉ lại đại lượng yêu thú, vết chân hiếm thấy. Liền xem như rất nhiều nhân loại tu sĩ, cũng đối với Vạn Thú Sơn mạch rất chưa quen thuộc. Cho nên những cái kia ma tu mới có thể lựa chọn Ma Phong Cốc làm đất độ kiếp. Dù là tin tức thật tiết lộ, những cái kia chính đạo tu sĩ dù cho nghĩ chạy đến, cũng không biết rõ cần hao phí bao lâu thời gian, mà lại đất độ kiếp cũng không phải là tùy tiện chọn. Tối thiểu đều phải tìm tới một đầu ẩn chứa tứ giai thượng phẩm linh mạch địa phương. Dù sao tấn thăng hóa thần thời điểm, cần bằng bạc linh khí phụ trợ, bằng không mà nói liền sẽ tấn thăng thất bại. Chương 427, vượt qua kiếp nạn, đến nhất phẩm cơ duyên. Chương 427, vượt qua kiếp nạn, đến nhất phẩm cơ duyên. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Khương Phàm liền một đường bay đến, đi tới Vạn Thú Sơn mạch Ma Phong Cốc phụ cận. Bởi vì sáu cái thiên tiền linh diệp lực lượng, có thể triệt để thu liễm Khương Phàm trên người khí tức cùng tồn tại cảm, đừng nói là hóa thần tu sĩ, liền xem như hóa thần phía trên tu sĩ, đều khó mà phát giác được hắn vết tích. Cho nên hắn trực tiếp xuất hiện tại Ma Phong Cốc phụ cận, xa xa nhìn ra xa trước mắt tòa này ma quật. Cái này địa phương quả nhiên tụ tập đại lượng ma tu, mà lại đều là nguyên anh cấp độ ma tu. Tổng cộng là 49 vị nguyên anh ma tu, danh phủ kỳ thực ma của ta. Khương Phàm sờ lên cái cảm. Hắn linh thức quyết tán chu vi, bao phủ tòa này sơn cốc, cảm giác được bên trong ẩn nặc từng tôn nguyên anh ma tu. Không hề nghi ngờ, những này nguyên anh ma tu đều là hộ đạo người. Mục đích chính là vì che chở Lục Hải Ma Quân tấn thăng hóa thần. Nói thật, chuyện này rất là kỳ quái. Bởi vì bình thường tới nói, những này ma tu từng cái đều là vì tư lợi, nơi nào sẽ nguyện ý vì người khác hộ đạo. Không bỏ đá xuống giếng, đều đã là tốt ma tu, chớ đừng nói chi là quên mình bị người. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Không hề nghi ngờ, những này nguyên anh ma tu nhất định là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, mới không thể không tụ tập cùng một chỗ. Nhưng là Khương Phàm đối với loại sự tình này cũng hoàn toàn không quan trọng. Dù sao với hắn mà nói, những này nguyên anh ma tu toàn diện đều phải chết, chỉ cần đem bọn hắn đều chém giết, như vậy Nam Châu đại lục ma thai tự nhiên là sẽ giải quyết dễ dàng. Muốn giết, liền phải toàn bộ chu sát. Nếu không chạy đi một cái, đều có thể sẽ ủ thành đại họa. Cho nên tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy đi một cái. Bất quá nếu là vận dụng cái thiên luân phủ, hẳn là có thể đem bọn hắn vây ở kết giới bên trong. Cho dù là thi triển nguyên anh thuật gì, cũng đừng nghĩ muốn ly khai. Khương Phàm híp mắt. Hắn đã sớm nghĩ kỹ đem những này nguyên anh ma tu một lưới bắt hết phương pháp, đó chính là vận dụng cái thiên luân phủ lực lượng. Cái này Mai Tiên giới linh phủ có thể hình thành một tòa to lớn phòng ngự kết giới, giống như vậy phòng ngự kết giới không chỉ là có thể phòng ngự ngoại giới công kích, cũng tương tự có thể bên trong phòng ngự bộ công kích. Một khi hình thành, liền như là kết giới lồng giam, vây khốn toàn bộ Ma Phong Cốc. Đến thời điểm nơi này nguyên anh ma tu liền tựa như cá trong chậu, không chỗ có thể trốn. Đi thôi. Nghĩ tới đây, Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức thúc dục trên người mình bản mệnh phù lục, cái thiên luân phủ. Lập tức, một đạo cổ sơ luân bản từ hư không chậm rãi hiện hiện, vòng răng ở giữa lưu chuyển lên màu vàng kim bừng sáng. Theo một tiếng oanh minh, luân bản ầm vang rơi xuống, chấn động đến toàn bộ bầu trời đều kịch liệt rung động, vô số tinh thần hư ảnh lại trong ban ngày quỷ dị hiện hiện. Trong chốc lát, một đạo sáng chói chói mắt, như thực chất nặng nề màn ánh sáng màu vàng từ luân bản trung tâm chút xuống, giống như thiên hà treo ngược, trong nháy mắt đem trọn tòa sơn cốc hoàn toàn bao phủ trong đó. Cái này màn ánh sáng màu vàng tựa như một tòa từ năng lượng đúc thành nguy nga tường thành, mặt ngoài lưu chuyển lên tinh mịn thần bí phù văn. Phù văn hình thái cổ quái, giống như chuyện không phải chuyện, giống như lệ không phải lệ, mỗi một cái phù văn đều tản ra xưa cũ mà uy nghiêm khí tức, phù văn đan vào lẫn nhau, tựa như một chương tinh vi lưới lớn, tạo dựng lên bền chắc không thể phá được phòng ngự. Màn sáng biên giới không ngừng quần quật lấy linh triều, nhấc lên cơn bão năng lượng đem trong sơn cốc cổ thụ nhổ tận gốc, cành lá tại trong gió lốc trong nháy mắt hóa thành một biển. Lê Tượng, có địch nhân tập kích. Chẳng lẽ chúng ta vị trí đã bị chính đạo tu sĩ phát hiện sao? Từ Hỏa đạo nhân bại lộ. Hẳn là chúng ta cũng bại lộ. Là ai? Đến cùng là ai tiết lộ hành tung của chúng ta? Có nội gian, trong chúng ta khẳng định là xuất hiện nội gian. Mẹ nó, ra hỗn, không có một cái nào là giảng nghĩa khí, người một nhà đều bán. Đều là ma tu, chỗ nào quản ngươi nhiều như vậy? Đã sớm biết rõ các ngươi bọn này cháu con rùa không đáng tin cậy, thủ tử không đủ cùng yêu. Ai, chúng ta ma tu đều bị người ta chính đạo tu sĩ thẩm thấu đến giống như cái sàng. Đông đảo nguyên anh ma tu sắc mặt đại biến, bọn hắn tự nhiên trước tiên cảm giác được dạng này dị biến. Từng cái từ giữa sơn cốc ra, sau đó liền thấy chung quanh to lớn màu vàng kim kết giới, bọn hắn bên thai tràn ngập phun trào tiếng oanh minh, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn lúc đầu cho là mình kế hoạch tuyệt đối không thể sai sót, nhầm lẫn mặc cho những cái kia chính đạo tu sĩ như thế nào lợi hại, cũng không thể phát giác được bọn hắn mục đích thực sự, cũng không cách nào tìm tới tung tích của bọn hắn. Nhưng bây giờ mới trôi qua một ngày thời gian mà thôi, thế mà liền có chính đạo tu sĩ tìm được bọn hắn. phản phất là đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Cho nên những này nguyên anh ma tu trước tiên liền hoài nghi ngay trong bọn họ khẳng định có nội gian. Nếu như không phải nội gian bán bọn hắn, địch nhân làm sao có thể tinh như vậy chuẩn tìm tới cửa, thật giống như từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ tung tích của bọn hắn đồng dạng. Mọi cử động bại lộ tại địch nhân trong tầm mắt. Vấn đề là, bọn hắn thế nhưng là ma tu à, sớm đã bị ma công ăn mòn, biến thành nửa người bán ma. Thiên sinh chính là cùng chính đạo tu sĩ là đối địch. Cho tới bây giờ chỉ có ma tu bán chính đạo tu sĩ, nơi nào thấy qua ma tu bán ma tu. Đến cùng là ai bản lãnh lớn như vậy, thế mà có thể xúi dục ma tu. Đây quả thực là lần đầu tiên lần thứ nhất. Không hề nghi ngờ, chuyện này để ở đây rất nhiều nguyên anh ma tu đều đối lẫn nhau sinh ra hoài nghi. Bởi vì căn bản không biết rõ ai là nội gian. Nếu như nội gian bỗng nhiên phản bội, bọn hắn đều không biết rõ sẽ chết bao nhiêu. Bất kể như thế nào, đánh vỡ kết giới này, lao ra. Tuyệt đối không thể bị chính đạo tu sĩ một mẹ hút gọn. Một tôn ma tu hét lớn một tiếng. Vị này nguyên anh ma tu trợn mắt tròn xoe, đầu tiên xuất thủ, trong tay trường kiếm màu đen nổi lên đáng sợ ánh sáng màu đen, hắn hét lớn một tiếng, đem suốt đời tu vi rót vào trong kiếm, hướng phía kết giới hung hăng đánh xuống. Lưỡi kiếm cùng kết giới va chạm sát na, bắn ra chói mắt hoa lửa, nhưng mà kết giới mặt ngoài chỉ là nổi lên một trận gợn sóng, lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái khác nguyên anh tu sĩ thấy thế, nhao nhao tế ra riêng phần mình ma đạo pháp bảo, có lóe ra màu đỏ lôi quang xiềng xích, có tản ra hàn ý ma nhận, còn có phun ra ngọn lửa màu đen ma đạo bình ngọc. Trong lúc nhất thời, các loại công kích như là như mưa rơi đánh tới hướng kết giới. Mỗi một kích đều bộc phát ra nguyên anh tu sĩ một kích toàn lực, uy lực tựa như sơn băng địa liệt, đủ để phá hủy ngàn dặm đại địa. Nhưng vô luận những này nguyên anh ma tu công kích cỡ nào mãnh liệt, kết giới từ đầu đến cuối vững như Thái Sơn, những cái kia cường đại công kích tại trước mặt nó, tựa như hài đồng nắm đấm đồng dạng bất lực. Không hề nghi ngờ, thiên giới linh phủ cái thiên luân phủ lực phòng ngự thật sự là quá mạnh, cũng không phải là thế gian phủ lục có thể sánh được. Bàn về uy năng, đã giống như là ngũ giai phòng ngự trận pháp. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Vì sao công không phá được? Đây là yêu thuật gì? Đông đảo nguyên anh ma tu trợn mắt hốt mồm, quả thực là không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy chẳng cảnh. Bởi vì cái này thật sự là quá khoa trương. Dù sao đây chính là trọn vẹn 49 vị nguyên anh ma tu một kích toàn lực, trong đó không thiếu nguyên anh hậu kỳ ma tu. Nhưng là ngay cả như vậy, y nguyên không cách nào công phá cái này màu vàng kim phòng ngự kết giới. Phảng phất bọn hắn tất cả uy năng đều bị màu vàng kim kết giới thôn vẹn hấp thu. Chương 427, vượt qua kiếp nạn, đến nhất phẩm cơ duyên 2. Chương 427, vượt qua kiếp nạn, đến nhất phẩm cơ duyên. Cái này tựa như là một tòa không ngã màu vàng kim tường thành, cản trở vô số sóng to gió lớn. Đi chết đi. Thấy cảnh này, Khương Phàm từ trên thân lấy ra đại nhật Như Lai kính, đối phó bọn này nguyên anh ma tu, vẫn là Thái Dương chân hỏa càng thêm có hiệu một điểm, mà lại có thể để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Trong cơ thể hắn bàng bạc hỗn nguyên pháp lực quán thâu đi vào đại nhật Như Lai kính. Mặt này gương nội bộ chỗ sâu lực lượng lập tức bị kích hoạt. Vang một tiếng reo rắc Phật hiệu chấn vỡ cửu tiêu, mạ vàng Phật kính từ đám mây ẩm vang hiện, kính thân khắc đầy phạn văn đột nhiên bắn ra vạn trượng kim quang. Trong kính bắn ra một vòng màu đỏ thấm hư ảnh, kia hư ảnh lại cùng treo cao chân trời liệt nhật trung điểm, trong chốc lát toàn bộ thương khung bị nhuộm thành trướng mắt màu máu. Vô số cái bát lớn nhỏ Thái Dương hoa từ trong kính đổ xuống mà ra, mỗi một cánh hoa đều thiêu đốt lên đủ để đốt sạch vạn vật Thái Dương chân hỏa. Cánh hoa đường vân ở giữa lưu chuyển lên lít nha lít nhít diệt ma phù văn quang mang cùng hỏa diễm xen lẫn, tạo thành một mảnh làm người sợ hãi kinh khủng cảnh tượng. Thái Dương hoa những nơi đi qua, không khí trong nháy mắt và mèo, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Nguy nga ngọn núi tại cái này ngọn lửa nóng bỏng dưới, tựa như hỏa tan khối băng cấp tốc đổ sụp, cứng rắn nham thạch bị nhiệt độ cao trong nháy mắt hóa khí, hóa thành đậm đặc dung nham thuận ngọn núi chảy xuôi. Đại địa kịch liệt rung động, khe hở giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn, nham tương từ lòng đất phun ra ngoài, hình thành từng đạo hùng vĩ mà kinh khủng hỏa trụ. Toàn bộ ma phong cốc phảng phất lâm vào tận thế lò luyện bên trong. Đáng chết, đây là Thái Dương chân hỏa, nhất là khắc chế chúng ta ma tu hỏa diễm một trong. Hỗn trướng đồ vật, quả nhiên là nội gian bán chúng ta à, vì giết chết chúng ta, đến cùng là chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn. Giết ra ngoài, lập tức giết ra ngoài, ngày sau nhất định phải làm cho chính đạo tu sĩ trả giá đắt. Nghĩ giết chết chúng ta ma đạo tu sĩ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đông đảo nguyên anh ma tu sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Từng cái cảm nhận được cỗ này kinh khủng hỏa diễm chi uy, phản phất có thể thiêu đến bọn hắn hồi phi yên diệt. Dám can đảm đến ngăn lão phu bước vào hóa thần, lập tức chết cho ta. Nói chuyện tình lình chính là Lục Hải Ma Quân, hắn lúc đầu đợi tại Ma Phong Cốc ở trong bế quan tu luyện, chuẩn bị 2 ngày sau độ kiếp, hiện tại đã là đến thời khắc mấu chốt. Nhưng là đối mặt như thế nguy cơ sinh tử, tiếp tục bế quan đột phá đã là chuyện không thể nào. Chỉ có đánh giết xâm phạm địch nhân, hắn mới có thể tiếp tục đột phá. Cũng chính là bởi vì dạng này, Lục Hải Ma Quân cũng không thể không kết thúc bế quan, từ giữa sơn cốc giết ra. Giờ khắc này, Lục Hải Ma Quân hai tay kết ấn, triệu hồi ra ma thuẫn ngăn cản. Nhưng mà, làm thứ nhất đóa Thái Dương hoa chạm đến ma thuẫn trong nháy mắt, ma thuẫn liền phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Làm sao có thể? Lục Hải Ma Quân khó có thể tin, hắn hoảng sợ chính nhìn xem cho rằng làm kiêu ngạo phòng ngự tại Thái Dương chân hỏa hạ như là giấy mỏng bị tùy tiện tiêu hủy. Ngay sau đó, càng nhiều Thái Dương hoa đem hắn thôn phệ, hắn tiếng kêu thảm thiết thê lương tại đầy trời biển lửa bên trong lộ ra như vậy nhỏ bé mà bất lực, trong nháy mắt, hắn nguyên anh liền tại hỏa diễm cùng phù văn song trọng rào sắt dưới, hóa thành một sợi khói xanh. Đại danh đỉnh đỉnh Lục Hải Ma Quân cứ như vậy bị đốt sống chết tươi. Không có tấn thăng hóa thần hắn, đối mặt Khương Phàm đại nhật Như Lai kính, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Liền thời gian một hơi thở đều không có cách nào ngăn cản. Giết chết Lục Hải Ma Quân, tựa như chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Xong, xong, Lục Hải Ma Quân chết rồi. Mẹ nó, cái này ra hỏa quả thực là cái phế vật a, trước tiên liền chết. Cũng không biết rõ chủ thượng nhìn chúng cái này ra hỏa cái gì, thế mà cho hắn tấn thăng hóa thần cơ duyên. Nói không sai, nếu như là ta, chỉ sợ sớm đã tấn thăng hóa thần, nơi nào sẽ đợi đến hôm nay. Đừng nói nhảm, mau trốn đi, địch nhân quá mạnh, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Đông đảo Nguyên Anh Ma Tu nhìn thấy Lục Hải Ma Quân bị trong nháy mắt giết chết, từng cái dọa đến gần chết, sợ vỡ mật. Mặc dù bọn hắn trên miệng xem thường Lục Hải Ma Quân, nhưng là trên thực tế đối với hắn thực lực vẫn là mười phần công nhận. Có thể ngay cả như vậy, Lục Hải Ma Quân thế mà đều không phải là địch. Cho nên có thể nghĩ địch nhân thực lực chi khủng bố. Bọn hắn cũng không thể nào là người địch nhân thần bí này đối thủ. Tiếp tục lưu lại cái này địa phương, tuyệt đối là một con đường chết, tất nhiên sẽ bước lên Lục Hải Ma Quân theo gót. Trong khoảnh khắc, những này Nguyên Anh Ma Tu nhao nhao tế ra pháp bảo. Có triệu hồi ra băng phách huyền giáp, có thi triển cửu u ma vụ các loại. Tóm lại chính là thủ đoạn chống chất, đem hết toàn lực. Thậm chí còn có ma tu ý đồ tuấn gì, bỏ chạy, nhưng lại bị kết giới ngăn cản xuống tới. Mà lại bọn hắn đủ loại đáng sợ ma đạo thủ đoạn, tại cái này ẩn chứa thiên địa chí dương chi lực thái dương chân hỏa trước mặt, hết thảy đều là phí công. Vẹn vẹn sát na công phu, băng giáp trong nháy mắt hòa tan, ma vụ bị đốt thành hư vô, những này Nguyên Anh ma tu nhóm thân thể tại hỏa diễm bên trong bặm mẹo, thành than, Nguyên Anh cũng tại phủ văn tiêu đốt hạ thống khổ dãy rủa. Cuối cùng bị triệt để luyện hóa, tiêu tán ở cái này đầy trời biển lửa bên trong. Không hổ là đại nhật Như Lai kính. Đây chính là ngày xưa Thái hư giới đại danh đỉnh đỉnh thuần dương chi bảo. Tăng kỳ hà lúc, món bảo vật này đều không biết rõ thiêu chết bao nhiêu yêu ma. Hôn Nguyên Phù Bút thấy cảnh này, lập tức kinh thán không thôi. Nó cảm thấy liền xem như chính mình xuất thủ, cũng sẽ không như thế dễ dàng. Dù sao Thái Dương chân hỏa lực lượng nhất là khắc chế những ngày ma tu, khiến cái này ma tu đủ loại thủ đoạn đều không thi triển ra được. Giết yêu ma đích thật là nhất tuyệt. Đã ma chung cũng thừa nhận điểm này. Đối với nó tới nói, có thể giết chết yêu ma chính là tốt pháp bảo, chính là mình đồng bạn. Đáng tiếc đại nhật Như Lai kính khí linh cũng có. Nếu không có thể cùng đối phương tâm tình một phen. Đối với hiện tại ta mà nói, diệt sát một đám Nguyên Anh ma tu sát thực không có độ khó. Duy nhất độ khó chính là bọn hắn ẩn nấp năng lực rất mạnh. Nếu là không có vận mệnh nhắc nhở, chỉ sợ cũng tìm không thấy bọn hắn. Đến thời điểm đối mặt địch nhân, đoán chừng chính là hóa thần ma tu. Khương Phàm híp mắt. Mặc dù hắn hiện tại dễ như trở bàn tay diệt sát bọn này Nguyên Anh ma tu, nhưng là cũng sẽ không nhỏ dò xét những này ma tu uy hiếp. Những này Nguyên Anh ma tu sợ dĩ bị chính mình nhẹ nhõm giết chết, chẳng qua là bởi vì không có chuẩn bị mà thôi. Nếu là đối phương sớm phát giác, chỉ sợ sớm đã bỏ trốn mất dạng, căn bản sẽ không cho mình cơ hội. Cái này cũng đã chứng minh vận mệnh nhắc nhở chỗ lợi hại, có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tựa như thấy rõ vô số tương lai vận mệnh. Cứ như vậy, những này Nguyên Anh ma tu nghĩ bất tử đều là một kiện rất khó khăn sự tình. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức lần nữa không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu, người đi tới ma phong cốc, trải qua một phen bố trí, rốt cục giết chết bọn này Nguyên Anh ma tu, sớm bóp chết kiếp nạn, thuận lợi vượt qua một lần sinh tử đại kiếp, ngươi đạt được một đạo nhất phẩm cơ duyên, cùng 600 vạn khí vận điểm. Cái này cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm nhíu mày, hắn cảm thấy rất là giật mình. Nói thật, hắn đối với hành động lần này thu hoạch cũng không có quá lớn ý nghĩ. Có thể bóp chết bọn này ma tu, đã là tương đương không tệ. Mà lại ma tu là có tiếng nhỏ khó, điên cuồng nghiền ép đều nghiền ép không ra bao nhiêu chất béo, tựa như tảng đá đồng dạng. Nhưng là hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lại có cơ hội tìm được một đạo nhất phẩm cơ duyên, cái này mười phần kinh người. Chương 428, Vạn Hóa Tiên Đỉnh, Tiến Hóa Vạn Hóa Đan Lô. Chương 428, Vạn Hóa Tiên Đỉnh, Tiến Hóa Vạn Hóa Đan Lô. Nhất phẩm cơ duyên ngay tại kia Lục Hải Ma Quân trên thân sao? Như thế đúng dịp. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn vung tay lên, lập tức đem tất cả ma tu túi chứa vật thu vào. Ma tu nghèo thật là nghèo một chút, nhưng là dù sao cũng là Nguyên Anh cấp độ. Trên người tài phú cũng không phải đê giai tu sĩ có thể sánh được, thật giống như nát thuyền cũng là ba cân đinh đồng dạng. Rất nhanh, hắn liền mở ra Lục Hải Ma Quân lưu lại túi chứa vật. Đây cũng là nhất phẩm cơ duyên. Khương Phàm híp mắt. Hắn lập tức đem cái này đạo nhất phẩm cơ duyên từ túi chứa vật đem ra, sau đó đặt ở trên mặt đất. Đây là một tòa xưa cũ cự đỉnh, nhưng nhìn không ra có cái gì thần dị, phảng phất là phổ thông cự đỉnh. Nhưng là đã tỏa này cự đỉnh bị Lục Hải Ma Quân tu lại, nhất định là có cái gì chỗ đặc thủ. Càng trọng yếu hơn chính là, đây chính là nhất phẩm cơ duyên á, đã coi là Thái hư giới đứng đầu nhất cơ duyên. Hắn tu luyện đến hiện tại trình độ này, cũng coi là thu hoạch được đông đảo cơ duyên. Thế nhưng là nhất phẩm cơ duyên vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói thật, hắn đều không thể tưởng tượng vì sao tòa này cự đỉnh lại là nhất phẩm cơ duyên, đến cùng là có cái gì lợi hại địa phương. Chủ nhân, ta cảm giác được tòa này cự đỉnh đối ta có lợi ích cực kỳ lớn. Giống như cái này bản thân liền là một bộ phận của thân thể ta. Meo một tiếng, Vạn Hóa Đan Lô lập tức từ trên thân Khương Phàm bay ra, nó phiêu phù ở giữa không trung, cảm thấy rất là hưng phấn, vô cùng khát vọng nhìn xem tòa này thần bí cự đỉnh. Nó cảm thấy mình thân thể cùng tòa này cự đỉnh phảng phất sinh ra không hiểu cộng hưởng. Siêu không đợi Khương Phàm kịp phản ứng, Vạn Hóa Đan Lô hóa thành một đạo màu vàng kim quang mang, trong nháy mắt hướng phía tòa này cự đỉnh bay đi. Không, không thể nói bay qua, chỉ có thể nói cả hai phảng phất lúc đầu chính là một thể, bắt đầu lẫn nhau ở giữa dung hợp. Mà lại Vạn Hóa Đan Lô chính là tòa này cự đỉnh hạch tâm. Âm ầm trong khoảnh khắc, Vạn Hóa Đan Lô cùng tòa này cự đỉnh dung hợp về sau, lập tức tòa này cự đỉnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân đỉnh lưu chuyển lên màu vàng đen vầng sáng, ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim, chất liệu trên tre kín tuế nguyệt điêu khắc vết tích. Hai đỉnh như thương long đằng nguyên, râu rồng rủ xuống ở giữa lại có tinh huy điểm điểm rơi xuống, chân bạc như cự quy đà sơn, mỗi một đạo quy văn đều cùng đại địa mạch động ẩn ẩn cộng minh. Càng làm cho người ta rung động là thân đỉnh hiện hiện thần bí phù văn, những cái kia phù văn phảng phất vật sống tới lui lấp lóe, khi thì hóa thành thể triện tạo hóa hai chữ, khi thì phân giải thành vô số nhỏ bé ký hiệu. Phù văn xen lẫn chỗ, lại phát họa ra sinh động như thật núi non sông ngòi, nguy nga dãy núi liên miên chập trùng, mây mù ở trong núi lở lở, chợt có tiên hạc lướt qua, dòng sông uốn lượn khúc chiết, bọt nước cuồn cuộn, thậm chí có thể nhìn thấy cá bơi xuyên toa trong đó. Những cảnh tượng này cũng không phải là đứng im, mà là như chân thực tiên địa vận chuyển, núi cao sẽ có bốn mùa thay đổi, dòng sông sẽ theo chiều dao động, phảng phất đem một phương tiểu thế giới phong ấn tại thân đỉnh, tản ra thần bí khó lường khí tức, uy áp phía dưới, quanh mình không gian đều nổi lên trận trận gợn sóng. Ha ha, chủ nhân, ta nhớ ra rồi, rốt cục nhớ lại. Ta không phải cái gì cổ bảo vạn hóa đan lô, mà là tiên khí vạn hóa tiên đỉnh a. Rát rát, ta liền nói ta vẫn là trên người chủ nhân đệ nhất pháp bảo. Cái gì nhân hoàng kiếm căn bản không phải là đối thủ của ta. Vạn hóa đan lô, không, hẳn là vạn hóa tiên đỉnh, thanh âm truyền ra, nó mười phần hưng phấn cùng đắc chí. Cái này thời điểm, trên người nó lực lượng cùng trước đó so sánh, đã là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đơn giản chính là chất đồng dạng tăng lên. Không thể nào, đến cùng là thật giả, cái này gia hỏa đã từng là tiên khí. Đãng ma trùng, linh lung tháp, hồn nguyên phù bút, thái ớt ngũ yên la, luyện yêu hồ các loại pháp bảo ngộng, trợn mắt hốt mồm, bọn chúng tuyệt đối không nghĩ tới cái này phách lối gia hỏa thế mà hàm ngư phiên thân. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền từ phổ thông cổ bảo tiến hóa đến tiên khí trình độ, cái này thật sự là quá khoa trương. Đồng thời bọn chúng nội tâm cũng rất là khó chịu. Cái này gia hỏa thế mà tiến hóa thành tiên khí, có thể nghĩ ngày sau đến cùng là cỡ nào đắc chí. Dù sao trước đó nó vẹn vẹn cổ bảo thời điểm, cũng đã là phách lối vô cùng, lại đạt được một kiện tiên khí. Không hổ là thiên mệnh chi tử, cơ duyên thật sự là nhiều lắm. Nhân hoàng kiếm thấy cảnh này, nội tâm rất là cảm khái. Nó cũng không nghĩ tới thế mà lại phát sinh dạng này dị biến. Nhưng là dạng này dị biến kỳ thật cũng là chuyện tốt, bởi vì cái này cũng đại biểu Khương Phàm nội tình càng ngày càng cường đại. Cứ như vậy, ứng phó tương lai đại kiếp, cũng nhiều thêm mấy phần tự tin. Nói thật điều này cũng làm cho nó cảm thấy rất là hài lòng, cũng là không khỏi nhiều hơn một tia lòng tin. Vạn hóa tiên đỉnh, kia rốt cuộc có tác dụng gì? Khương Phàm sờ lên cái cằm, hiếu kỳ hỏi. Quanh trong khoảnh khắc, một đạo tin tức trong nháy mắt liền từ trên thân vạn hóa tiên đỉnh quán thâu tới, chui vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Thì ra là thế. Khương Phàm lập tức liền minh bạch vạn hóa tiên đỉnh năng lực. Từ trên bản chất tới nói, tiến hóa thành tiên khí vạn hóa tiên đỉnh cùng trước đó không kém bao nhiêu, nhưng là trước đó vạn hóa đan lô vẹn vẹn có thể chiết xuất linh dược mà thôi. Nhưng là hiện đây này, không chỉ là cực hạn tại linh dược, thế gian vạn vật đều có thể bị nó luyện hóa chiết xuất. Tỷ như nói thái hư giới đủ loại quan thạch, cũng có thể bị vạn hóa tiên đỉnh rèn luyện, từ đó hình thành càng thêm cường đại quan thạch. Trừ cái đó ra, nó cũng có thể tự động luyện đan, chỉ cần thu hoạch được đối ứng đan phương cùng linh dược, bỏ vào vạn hóa tiên đỉnh, đều có thể trong nháy mắt luyện chế ra đan dược, hơn nữa còn là hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Hiện tại vạn hóa tiên đỉnh chính là thái hư giới mạnh nhất luyện đan sư. Đương nhiên nó cũng không chỉ là có phụ trợ tu luyện tác dụng, đồng thời nó cũng là một kiện cường đại phòng ngự tiên khí. Một khi tế ra đến, liền có thể ngăn cản thôn vệ công kích của địch nhân, hóa giải rất nhiều thuật pháp thần thông. Nhất phẩm cơ duyên, quả nhiên là nhất phẩm cơ duyên a. Vạn hóa tiên đỉnh năng lực không thua gì tiên khí nhân hoàng kiếm. Khương Phàm mỉm cười, nội tâm cảm thấy rất là vui sướng. Nếu như nói nhân hoàng kiếm là công kích loại hình tiên khí, như vậy vạn hóa tiên đỉnh chính là phòng ngự loại hình tiên khí. Một công một thủ, hắn quả thực là đứng ở thế bất bại. Tiêu diệt bọn này Nam Châu đại lục nguyên anh ma tu, không chỉ là tan rã ma đạo âm mưu cùng kiếp nạn, đồng thời cũng để cho hắn đạt được lợi ích to lớn, đơn giản chính là nhất cử lưỡng tiện. Trên thực tế trước đó hắn đã cảm thấy cổ bảo vạn hóa đan lô thần bí khó lường, có năng lực rất là cường đại, nhưng là hắn ngược lại là không nghĩ tới lại là một kiện tiên khí hạch tâm bộ kiện. Bất quá tiến hóa thành tiên khí về sau, nghĩ nắm giữ bắt đầu, liền so trước đó khó khăn rất nhiều. Chương 428, vạn hóa tiên đỉnh, tiến hóa vạn hóa đan lô 2. Chương 428, vạn hóa tiên đỉnh, tiến hóa vạn hóa đan lô xem ra còn cần tiêu hao đại lượng khí vận điểm, lại tế luyện một cái vạn hóa tiên đỉnh. Bằng không mà nói, liền không cách nào triệt để trưởng không cái này cường đại tiên khí. Khương Phàm ánh mắt lấp lóe. May mắn hắn trên người bây giờ khí vận điểm thật sự là nhiều lắm, đã là vượt qua ngàn vạn. Cho nên hao phí một chút khí vận điểm trên người vạn hóa tiên đỉnh, vậy cũng không đáng kể chút nào. Dù sao chỉ có chân chính trưởng không tiên khí, mới tính được là trên là thuộc về mình. Vạn hóa tiên đỉnh, nếu như ngươi đã từng là tiên khí, vì sao đông nhiên ở giữa bị đánh thành hai nửa rồi? Ở trong đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đãng ma trung hiếu kỳ hỏi. Nó cảm thấy vạn hóa tiên đỉnh khẳng định cũng là trải qua một phen không giống bình thường sự tình, cho nên mới sẽ xuất hiện tại thái hư giới. Ách, ta quên đi. Ta chỉ là loáng thoáng nhớ kỹ, chính mình tựa hồ đã từng là tiên giới tiên khí. Nhưng là xuất hiện một lần kinh khủng đại chiến, kết quả ta liền từ tiên giới rớt xuống. Sau đó chờ ta khôi phục ý thức thanh tỉnh thời điểm, liền xuất hiện ở thái hư giới. Bất quá ta khôi phục ý thức thời gian, cũng chỉ là mấy ngàn năm mà thôi. Cho nên cũng không phải rất rõ ràng trước đó phát sinh sự tình. Vạn hóa tiên đỉnh một mặt mơ hồ nói. Nó đã sớm bị mất hơn phân nửa ký ức, chỉ là lưu lại một chút mơ hồ hình tượng mà thôi. Tiên giới đại chiến. Từ tiên giới rơi xuống tiên khí. Hôn nguyên phù bút, đáng ma chung các loại pháp bảo đối với vạn hóa tiên đỉnh lai lịch càng phát tò mò, nhưng là đã đối phương cái gì đều không nhớ rõ, bọn chúng cũng không cách nào tiếp tục truy vấn. Trước rời đi nơi này đi. Khương Phàm không cảm thấy nơi này là thích hợp nói chuyện trời đất địa phương, dù sao hắn luôn cảm thấy bọn này nguyên anh ma tu rất là cổ quái, có lẽ phía sau ẩn chứa đáng sợ bí mật cùng âm mưu, vẫn là về trước đi thái hư bí cảnh lại nói. Siêu. Trong nháy mắt, hắn mở ra Thái Hư chi môn, rất nhanh liền mang theo Vạn Hóa Tiên Đỉnh, ly khai Ma Phong Cốc, về tới Thái Hư bí cảnh. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền hoàn toàn biến mất ở chỗ này, đồng thời cũng không có để lại bất kỳ khí tức cùng nhân quả. Cùng lúc đó, theo Lục Hải Ma Quân các loại ma tu tử vong, cũng trước tiên kinh động đến từng tôn chỗ tối quỷ dị. Chết rồi, bọn này ma tu cứ thế mà chết đi. Cho nhiều như vậy tài nguyên, bọn hắn sao có thể cứ thế mà chết đi? Nói đùa cái gì a? Một tôn quỷ dị chửi ầm lên, quả thực là khó có thể tin. Bọn chúng vì để cho ma đạo tại Thái Hư giới cấp tốc khôi phục, tại thiên đạo lực lượng áp chế xuống, bỏ ra cái giá không nhỏ. Sau đó bọn chúng chính là hy vọng tại Nam Châu đại lục phía trên đản sinh một chút hóa thần ma tu. Cứ như vậy, toàn bộ Nam Châu đại lục sinh linh đều sẽ nhập ma. Đồng thời cái này cũng sẽ cực lớn suy yếu nhân tộc lực lượng. Đến thời điểm liền xem như vị kia thiên mệnh chi tử vận dụng nhân hoàng kiếm cũng chưa chắc còn lại bao nhiêu lực lượng. Ai có thể muốn lấy được đây, kế hoạch của bọn nó trong nháy mắt cũng sẽ thua. Những cái kia nguyên anh ma tu từng cái đều là bùn nhão đỡ không lên tường, còn không có tấn thăng hóa thần, liền bị địch nhân chém giết. Điều này cũng làm cho kế hoạch của bọn nó thất bại trong gang tấc. Đến cùng là ai xuất thủ phá hủy kế hoạch của chúng ta? Truy tra không đến địch nhân nhân quả chi tuyến ẩn nặc bắt đầu, bị lực lượng nào đó che chở. Không có manh mối, đó chính là lớn nhất manh mối, người xuất thủ nhất định là vị kia thiên mệnh chi tử. Đáng chết thổ dân, thế mà dám can đảm cản trở chúng ta, quả thực là tội không thể tha a. Kia gia hỏa đến cùng là thế nào phát giác được kế hoạch của chúng ta, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nghe nói là đám kia ma tu nội bộ ở trong xuất hiện phản đồ, mới đưa đến kế hoạch triệt để thất bại. Quá giật đi, lại có thể xúi dục ma tu. Cuối cùng là làm sao làm được? Không rõ ràng, có lẽ đây cũng là thổ dân thiên mệnh chi tử năng lực. Rất nhiều quỷ dị nghị luận ở Mỹ bọn chúng cũng không nghĩ tới chính mình vừa mới xuất thủ kế hoạch, trong chớp mắt liền bị thiên mệnh chi tử đánh tan. Điều này cũng làm cho bọn chúng nội tâm chỗ sâu hiện lên to lớn bóng ma. Có lẽ tiếp xuống hành động cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá cái này cũng không để cho bọn chúng đánh mất lòng tin, cái này cũng chẳng qua là cái thất bại nho nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Xem ra chúng ta thực sự là xem thường vị kia thiên mệnh chi tử, nghĩ phá hủy Thái Hư giới phản kháng cuối cùng cũng không có dễ dàng như vậy. Như vậy lời kế tiếp chúng ta như thế nào cho phải đây? Ha ha, những cái kia ma tu là dựa vào không ngừng, chẳng qua là một chút phế vật mà thôi, mượn nhờ bọn hắn lực lượng, thuần túy là chịu chết, cho thổ dân thiên mệnh chi tử đưa tài nguyên tu luyện. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, không xuất thủ coi như xong, một xuất thủ nhất định phải đem thiên mệnh chi tử triệt để bóc chết, tuyệt đối không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội trưởng thành, nếu không chính là phiền phức ngập trời. Khôi phục những cái kia bị phong ấn yêu ma đi, chỉ có những cái kia yêu ma cường đại mới có thể nhấc lên to lớn ma thai, các yêu ma lực lượng không phải những cái kia ma tu có thể so sánh. Nếu là như vậy, sợ rằng sẽ hao phí chúng ta không ít lực lượng. Không quan trọng, nếu là có thể đánh giết vị kia thổ dân thiên mệnh chi tử, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Nói không sai, dù là không có cách nào đánh giết đối phương, chí ít cũng có thể suy yếu giới này sinh linh lực lượng. Dù là Thái Hư giới linh khí khôi phục lại thượng cổ thời đại trình độ, không có sinh linh, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Đông đảo quỷ dị thản nhiên nói. Mặc dù bọn chúng bị trấn áp tại Trường Sinh chi thụ mảnh này khu vực, nhưng là không có nghĩa là bọn chúng không có cách nào thi triển lực lượng. Dù là chỉ là có chút lực lượng, đối với giới này sinh linh tới nói, vẫn là kinh khủng. Bởi vì chênh lệch của song phương thật sự là quá tốt đẹp lớn, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Không hề nghi ngờ, Khương Phàm lần này hành động triệt để chọc giận bọn chúng, để kiếp nạn càng diễn càng liệt. Một trận hạo kiếp lan tràn mà tới. Một phương diện khác, còn lại rất nhiều Nam Châu đại lục ma tu nhóm cũng trước tiên đã nhận ra Lục Hải Ma Quân đám người bất lạc, điều này cũng làm cho bọn hắn trợn mắt hốt mồm, cảm thấy khó có thể tin. Bọn hắn căn bản không biết rõ những này nhiều năm lão ma đến cùng là thế nào chết. Cái này cũng tại ma tu nhóm nội bộ đưa tới to lớn rung chuyển. Không thể nào, Lục Hải Ma Quân bọn hắn chết rồi. Bọn hắn không phải dự định tấn thăng hóa thần sao? Cứ như vậy chết rồi. Nghe nói có ma tu bán Lục Hải Ma Quân bọn hắn làm nội gian, kết quả bị chính đạo tu sĩ một mẹ hốt gọn, mười mấy cái nguyên anh ma tu đều bị giết đến không còn một mảnh, một cái đều chạy không thoát. Mẹ nó, chính đạo tu sĩ đơn giản so chúng ta còn hung tàn, so chúng ta còn hèn hạ vô sỉ à, đến cùng là cái gì thời điểm tại chúng ta nội bộ ở trong sắp xếp nội gian, thế giới này còn có người đáng tin vậy à? Ha ha, nói không chừng trong chúng ta liền có chính đạo nội gian. Đánh rắm, đừng ở chỗ này nói chuyện giật gân, dao động quân tâm. Cũng đã sớm nói chính đạo tu sĩ thật không đơn giản, nếu không cũng không có khả năng để ép chúng ta ma đạo nhiều năm như vậy, nói không chừng những cái kia tấn thăng hóa thần cơ duyên chính là chính đạo tu sĩ cố ý cho, mục đích chính là vì đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Không được, lưu tại Nam Châu đại lục là không có đường sống, tiếp tục lưu lại nơi này, chúng ta chỉ sợ cũng là một con đường chết, vẫn là tranh thủ thời gian ly khai Nam Châu đại lục đi, xâm nhập hải vực mới có chúng ta một chút hy vọng sống. Đúng à, dù sao ta là không dám tiếp tục lưu lại nơi này, ai cũng không biết rõ chính đạo tu sĩ tại bên người chúng ta sắp xếp bao nhiêu nội gian, đều bị thẩm thấu đến như là cái sàng như vậy. Đông đảo ma tu đã bị chuyện này triệt để dọa cho sợ rồi, ai cũng không biết mình bên người phải chăng có chính đạo tu sĩ nội gian. Dù sao người người cảm thấy bất an, ai cũng không tin tưởng ai. Dù sao làm ma tu, từng cái đều là vì tư lợi, làm sao lại tin tưởng những người khác. Có thể nói toàn bộ ma đạo liên minh cũng ầm vang tán loạn. Trong thời gian ngắn đã không có thành tựu. Chương 429, nhân quả chi võng, thiên địa chúng sinh quan. Chương 429, nhân quả chi võng, thiên địa chúng sinh quan. Mấy ngày sau, Thái Hư bí cảnh, Thái Hư điện. Nơi này đã trở thành Khương Phàm bình thường bế quan chỗ tu luyện. Dù sao Thái Hư điện thế nhưng là có lục giai linh mạch, nồng độ linh khí so với ngoại giới đều không biết rõ cao gấp bao nhiêu lần. đợi tại cái này địa phương tu hành, hiệu suất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cuối cùng với tu luyện đến nguyên anh 8 tầng viên mãn. Cái này thời điểm, Thương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, hắn mấy ngày nay thời gian, luyện hóa không ít từ Thần Nông Tông đạt được tứ giai đan dược, từ đó khiến cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, thể nội hỗn nguyên pháp lực cấp tốc tăng lên, đã đạt đến nguyên anh 8 tầng viên mãn. Vẹn vẹn chênh lệch một bước, liền có thể tấn thăng đến nguyên anh 9 tầng. Hắn cảm thấy theo thái hư giới kiếp nạn không ngừng tăng lên, chính mình tu hành hiệu suất cũng đang nhanh chóng tăng lên. Nghĩ tới đây, Thương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, vận chuyển hỗn nguyên phù kinh, xung kích nguyên anh 9 tầng. Dù sao hắn căn cơ vô cùng hùng hậu, cũng không cần lo lắng căn cơ không chặt chẽ vấn đề. Âm ầm trong khoảnh khắc, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, vô tận thiên địa linh khí mãnh liệt mà đến, khiến cho thân thể của hắn biến thành vòng xoáy, từng bước xâm chiếm chu vi bàng bạc linh khí, thể nội hỗn nguyên pháp lực tấn mạnh gia tăng. Hỗn nguyên pháp lực như là dòng sông, tại hắn kinh mạch huyết khiếu các nơi địa phương du tẩu, vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên. Đông, chọn vẹn vận chuyển 108 cái chu thiên về sau, Khương Phàm cảm giác được chính mình hỗn nguyên pháp lực đã đạt đến cực hạn, lập tức hướng phía nguyên anh 9 tầng bình cảnh phát khởi xung kích. Vẹn vẹn một lần va chạm, bình cảnh lên tiếng vỡ vụn. Nguyên anh 9 tầng. Giờ khắc này, Khương Phàm thình lình cảm giác được trong cơ thể mình hỗn nguyên pháp lực bắt đầu tăng vọt, linh thức cũng đang điên cuồng tăng lên, cùng trước đó so sánh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn biết rõ hiện tại mình đã tấn thăng đến cảnh giới mới. Đồng thời hắn đan điền khí hải nguyên anh cũng phát sinh kỳ biến. Chỉ gặp nguyên anh thân thể chỗ sâu bắt đầu dựng dục ra một trái tim, sau đó quả tim này bắt đầu nhảy lên, cái này cũng khiến cho toàn bộ nguyên anh phảng phất sống lại, tràn ngập vô tận sinh cơ. Cho tới bây giờ cái này tình trạng, đan điền khí hải nguyên anh mới xem như chân chính hình thành, biến thành hoàn chỉnh hải nhi. Hắn cảm thấy mình đối với thiên địa linh khí lực khống chế thỉnh lĩnh tăng lên gấp đôi trở lên. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể thao túng lực lượng vô tận, oanh sát địch nhân. Chỉ sợ nhất niệm phía dưới, liền có thể vỡ nát núi cao. Linh thức lực lượng cũng tăng lên tới hóa thần viên mãn. Bất quá vẫn là không có cách nào tấn thăng đến luyện hư cấp độ. Thương Phàm híp mắt, hắn cũng từ Hỗn Nguyên phủ tông cùng Thái Hư tông truyền thừa biết được, hóa thần phía trên cảnh giới chính là luyện hư, hợp thể, đại thừa. Nếu là đại thừa cảnh viên mãn, như vậy thì có thể dẫn động tiên kiếp, độ kiếp phi thăng. Bất quá hóa thần cùng luyện hư ở giữa chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn. Muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên dù là hắn tu vi đột phá đến nguyên anh 9 tầng, linh thức lực lượng tăng lên không ít, nhưng là nghĩ đột phá đến luyện hư cấp độ, vẫn là kém không biết rõ bao xa. Nhưng là đã tấn thăng đến nguyên anh 9 tầng, liền có thể tuyên khắc mới bản mệnh phù lục. Thương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn tự nhiên biết rõ mới bản mệnh phù lục là cái gì, nó chính là Tam thập Tam thiên linh phù, Tôn Tiên quan phù. Cái này mai phù lục là tới từ một kiện cổ lão tiên khí Tôn trời quan. Cũng có người đem cái này tiên khí xưng là Thiên địa chúng sinh quan. Nó năng lực rất nhiều, cái thứ nhất năng lực chính là nhìn rõ nhân quả, mượn nhờ Tôn Tiên quan nhìn thấy tự thân cùng thiên địa chúng sinh ở giữa kết nối nhân quả chi tuyến. Thông qua quan sát những này chuỗi nhân quả số lượng cùng đi hướng, đeo người có thể giải chính mình dính dấp nhân quả quan hệ, sớm dự báo một chút nhân quả quả mà sinh ra sự kiện cùng nguy cơ, từ đó tốt hơn làm ra quyết sách, phòng ngừa lâm vào phiền toái không cần thiết hoặc trong nguy hiểm. Cái thứ hai năng lực chính là phân tích thiên địa quy luật, nó có thể giúp đeo người phân tích cùng lý giải giữa thiên địa các loại quy tắc cùng pháp tắc, làm đeo người tại tu hành quá trình bên trong lại càng dễ lĩnh ngộ đại đạo, đột phá cảnh giới hạn chế, tăng lên tự thân tu vi cùng thực lực. Cái thứ ba năng lực là phòng ngự thủ hộ, có thể hình thành một tầng vô hình hộ thuẫn, chống cự các loại vật lý cùng linh hồn công kích. Tầng này hộ thuẫn không chỉ có thể hấp thu tổn thương, còn có thể đối công kích tiến hành bắn ngược, để người công kích tự thực các quả. Có thể nói nắm giữ tiên khí Tôn trời quan về sau, tựa như đế hoàng đứng ở thế bất bại, có thể liệu địch tiên cơ. Mà Tôn Tiên quan phủ chính là thoát thai từ đây. Mặc dù so không lên chân chính tiên khí Tôn trời quan, nhưng là cũng có bộ phận năng lực. Một khi nắm giữ cái này mai tiên giới linh phủ, nhất định có thể trở thành trên người hắn lại một cái át chủ bài. Vẹn vẹn một tháng thời gian, Thương Phàm hao phí đại lượng khí vận điểm, rốt cục đem Tôn Tiên quan phủ triệt để lĩnh ngộ, đồng thời để cái này mai phủ lục dung nhập nguyên anh bên trong, biến thành bản mệnh phủ lục. Chỉ gặp nguyên anh đỉnh đầu phía trên, xuất hiện một đỉnh bướm miệng, tách ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Đây cũng là Tôn Tiên quan phủ sao? Thương Phàm trong lòng hơi động. Hắn lập tức thúc giục cái này mai bản mệnh phù lục, lập tức cái này đỉnh vương miện lập tức tách ra màu vàng kim quang mang, để linh hồn của hắn dung nhập thiên đạo bên trong. Giờ khắc này hắn thấy được trên người mình lít nha lít nhít đường cong. Những đường cong này có 10 phần thô to, có vô cùng nhỏ bé, tựa như một trương to lớn mạng lưới, bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng, thậm chí là khuyết tán đến toàn bộ thái hư giới. Đồng thời những đường cong này hội tụ trung tâm chính là cái này đỉnh Tôn Thiên Quan. Nhân quả chi tuyến, không hề nghi ngờ, đây cũng là nhân quả chi tuyến. Nhưng phàm là sinh ra liên hệ, liền tất nhiên sẽ xuất hiện thần bí đường cong. Ngay trong khoảnh khắc, Khương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn linh thức dọc theo những này nhân quả chi tuyến thẩm thấu đi qua, hắn thình lình thấy được Tô Vi Vi, Lộc Uu, còn có rất nhiều Thái Hư Tông đệ tử. Những này cùng mình có quan hệ trên thân thể người đều là từng đạo nhân quả chi tuyến. Thông qua những này nhân quả chi tuyến, hắn có thể cảm giác được đối phương đến cùng xuất hiện tại cái gì địa phương, cũng có thể biết được đối phương hiện tại đến cùng là sống lấy, vẫn là đã chết. Nói thật, Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại có một ngày có thể nhìn thấy thần bí khó lường nhân quả chi tuyến, nhưng phàm là cùng mình có liên hệ sinh linh, đều tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Đương nhiên đây là mượn Tôn Thiên Quan phủ lực lượng, không thể tưởng tượng nổi, khó trách nó cũng được xưng chi là thiên địa chúng sinh quan. Nó gánh chịu thiên địa chúng sinh nhân quả, cũng gánh chịu chúng sinh lực lượng. Đeo lên cái này đỉnh vương miện, như vậy chính là tiếp nhận chúng sinh lực lượng cùng nhân quả. Thương Phàm nội tâm rất là rung động, chỉ cần nắm giữ Tôn Thiên Quan, liền có thể nắm giữ chúng sinh lực lượng. Cho nên nếu là trở thành một cái siêu cấp thế lực thủ lĩnh, lại nắm giữ Tôn Thiên Quan, như vậy thân ở phạm vi thế lực bên trong, lân cận còn là vô địch tồn tại, có thể mượn toàn bộ thế lực to lớn uy năng. Tựa như hội tụ chúng sinh lực lượng, bộc phát ra vượt mức bình thường lực phá hoại. Nếu là như vậy, Tôn Thiên Quan phủ ngày sau có lẽ có thể trở thành Hỗn Nguyên phủ tông hoạch tâm bảo vật. Chỉ cần là Hỗn Nguyên phủ tông tông chủ, nắm giữ cái này mai phủ lục, đều có thể nắm giữ toàn bộ tông môn lực lượng. Tựa như đem toàn bộ tông môn lực lượng hội tụ trên người mình. Cứ như vậy, chính là đánh đầu thằng đó. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn ý thức được Tôn Thiên Quan phủ tiềm lực, quả thực là vượt mức bình thường. Vẹn vẹn là phù lục đều lợi hại như thế, nếu như là chân chính tiên khí, đều không biết rõ sẽ cường hành tới trình độ nào. Ngược lại là không nghĩ tới trên người của ta lại có nhiều như vậy nhân quả. Nếu là nghĩ phi thăng tiên giới, liền cần chặt đứt thế gian nhân quả. Nếu không liền khó mà thoát đi thế gian. Cũng khó trách nhiều như vậy thượng cổ thời đại đại năng đều sẽ lựa chọn thành lập tông môn. Chương 429, nhân quả chi võng, thiên địa chúng sinh quan 2. Chương 429, nhân quả chi võng, thiên địa chúng sinh quan chỉ sợ bọn họ liền cần đem những này nhân quả giao cho mình đệ tử đến xử lý. Cứ như vậy, mới sẽ không trở ngại chính mình phi thăng. Khương Phàm híp mắt. Hắn cảm thấy mình đối với nhân quả chi lực có càng thêm khắc sâu hiểu được. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, trên người có rất nhiều nhân quả tự nhiên là không tính là gì, cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng là đối với đại thừa tu sĩ mà nói đây cũng là cực kỳ trọng yếu sự tình. Bởi vì nếu như không cách nào phi thăng tiên giới, sớm muộn đều sẽ thọ tận mà chết. Cho nên thượng cổ thời đại đại năng đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, thoát khỏi trên người mình nhân quả, khinh trang thượng trận. Bất quá bây giờ hắn vẹn vẹn nguyên anh 9 tầng tu sĩ, cự ly phi thăng tiên giới vẫn là quá mức xa vời. Nhưng là trước mắt chính mình cũng đi tại chính xác con đường bên trên, cho nên cũng không cần lo lắng cái gì. Vừa nghĩ tới đây, Khương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 5 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí bậc điểm, 800 vạn tài phú, 100 ức linh thạch công pháp, đằng xa công, nguyên anh tiên, tứ giai hậu kỳ, công pháp, Hỗn Nguyên phủ kinh, tầng thứ tư bản mệnh thần thông, thiên tử bằng khí, xúc địa thành thốn, trưởng phong, khống thủy, phệ hồn bản mệnh phụ lục, âm dương nguyên lương phủ, đại thành, trấn thiên, hoàn phủ, nhập môn, cái thiên luân phủ, nhập môn, diệt thiên kiếm phủ, nhập môn, bá thiên đao phủ, nhập môn, hóa thiên trượng phủ, nhập môn, ỷ thiên mâu phủ, nhập môn, thông thiên tiểu phủ, nhập môn, vinh thiên trạch phủ, nhập môn, tôn thiên quan phủ, nhập môn, cảnh giới, nguyên anh 9 tầng, 1, chức nghiệp, tứ giai thượng phẩm phụ sư, 80, hiển nhiên cùng trước đó so sánh, hắn tu vi tiến bộ thật sự là nhiều lắm. Bất quá hắn trên người khí vận điểm cũng bèn bèn còn lại 800 vạn. Mặc dù trước đó kiếp nạn, hắn thu được mấy trăm vạn khí vận điểm, nhưng là hắn đem đại lượng khí vận điểm hao phí tại luyện hóa vạn hóa tiên đỉnh, còn có lĩnh ngộ tôn thiên quan phủ phía trên. Điều này cũng làm cho hắn tiêu hao đại lượng khí vận điểm, trước mắt bèn bèn còn lại 800 vạn. Thế nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá. Dù sao những này khí vận điểm đều chuyển hóa thành thực lực của mình, kỳ thật bọn chúng cũng không có biến mất. Ngươi đã tấn thăng nguyên anh 9 tầng, cho nên hiện tại ngươi cũng hẳn là hiểu rõ như thế nào tấn thăng hóa thần. Dù sao từ nguyên anh tấn thăng hóa thần là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Cho dù là tại thượng cổ thời đại thời điểm, hóa thần tu sĩ đều đã là môn phái đệ tử tinh anh, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều có thể tấn thăng hóa thần cấp độ. Đây là một cái cảnh giới toàn mới. Cái này thời điểm, Hỗn Nguyên phủ bút mở miệng nói, nó biết rõ Khương Phàm đã sắp tới một cái cảnh giới toàn mới. Nói thật nó nội tâm rất là cảm khái. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này tiểu tử nhanh như vậy liền muốn tấn thăng hóa thần. Dựa theo trước đó suy đoán của nó đến xem, tối thiểu đều phải 7-800 năm thời gian mới có thể nếm thử hóa thần. Nhưng mà này còn cần hết thảy đều thuận lợi tình huống, nếu là không thuận lợi, đời này đều chưa hẳn có thể tấn thăng. Nhưng là ai có thể muốn lấy được đây? Đây quả thực so với mình dự đoán đều không biết rõ thuận lợi gấp bao nhiêu lần. Không đến 100 năm thời gian, thế mà liền có thể nếm thử hóa thần, hơn nữa còn là tại linh khí mỏng manh thời đại, thật sự là không thể tưởng tượng. Hóa thần cảnh chẳng lẽ có cái gì khác biệt sao? Khương Phàm hiếu kỳ hỏi. Mặc dù hắn cũng từ Hỗn Nguyên phủ tông trong truyền thừa đạt được một chút liên quan tới hóa thần cấp độ tư liệu, nhưng là bàn về quen thuộc trình độ, tự nhiên là xa xa so không lên Hỗn Nguyên phủ bút dạng này lao sư, mà lại có Hỗn Nguyên phủ bút hỗ trợ, hắn cũng có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Đương nhiên không đồng dạng. Hóa thần trước đó tu luyện, kỳ thật đều là tương đương với luyện khí cấp độ, nhưng là tấn thăng đến hóa thần về sau đây, chính là luyện thần cấp độ. Bởi vì muốn từ nguyên anh cảnh tấn thăng đến hóa thần cảnh, liền cần dựng dục ra nguyên thần. Đây là hoàn toàn khác biệt cảnh giới, một cái sinh mệnh cấp độ tăng lên. Hỗn Nguyên phủ bút trầm giọng nói, biểu thị hóa thần phía trên cảnh giới đã là thuộc về tu tiên giới giai đoạn thứ hai, nguyên anh trước đó cảnh giới cũng chỉ bất quá là thuộc về giai đoạn thứ nhất thôi. Nếu như là tại thượng cổ thời đại, nguyên anh trước đó tu hành kỳ thật vẹn vẹn thuộc về nhập môn cấp độ, chỉ có tấn thăng hóa thần mới tính được là trên là chân chính bước vào tu hành chi đạo, thai nghén nguyên thần. Khương Phàm nháy một cái con mắt nhìn xem Hỗn Nguyên phủ bút. Đúng, từ nguyên anh tấn thăng hóa thần mấu chốt chính là thai nghén nguyên thần. Tỷ như nói từ kim đan tấn thăng nguyên anh chính là đan phá nguyên anh sinh, nhưng là từ nguyên anh tấn thăng hóa thần đây, đó chính là anh phá nguyên thần sinh. Ngươi cần từ nguyên anh thể nội dựng dục ra một tôn cường đại nguyên thần, mới có thể chân chính bước vào hóa thần cảnh. Đây là chất đồng dạng tăng lên. Hỗn Nguyên phủ bút giải thích nói. Như thế nào thai nghén nguyên thần? Khương Phàm tiếp tục dò hỏi. Đầu tiên ngươi cần đem thể nội nguyên anh phát dục đến viên mãn cấp độ, đạt tới thân tâm hợp nhất cảnh giới tối cao. Đột phá thời điểm, liền cần lợi dụng linh hồn lực lượng, không ngừng rèn luyện nguyên anh, khiến cho nguyên anh thể nội ngưng tụ nguyên thần chi chủng. Nhưng là muốn làm đến điểm này, vô cùng khó khăn. Đầu tiên nguyên anh chất lượng nhất định phải cực cao, không có bất kỳ tạp chất gì, nếu không tại rèn luyện giai đoạn, liền sẽ khiến cho nguyên anh sụp đổ. Tuyệt đại bộ phận nguyên anh tu sĩ đều là đổ vào một bước này, bọn hắn đời này đều không có hóa thần hy vọng. Nhưng là ngươi căn cơ 10 phần vững chắc, nguyên anh vô cùng hoàn mỹ, hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Tiếp theo cần phải cường đại lực lượng linh hồn, tại đột phá thời điểm, để lực lượng linh hồn đạt tới hóa thần cấp độ, mới có thể ngưng tụ nguyên thần chi chủng. Phổ thông nguyên anh tu sĩ là không làm được đến mức này, cho nên bọn hắn cần đan dược phụ trợ, tỉ như nguyên thần đan, bọn hắn phục dụng nguyên thần đan về sau, liền có thể khiến cho linh hồn của mình ngắn ngủi thuế biến đến hóa thần cấp độ, từ đó trợ giúp bọn hắn vượt qua cửa này. Đối với tư chất bình thường nguyên anh tới nói, đan dược phụ trợ là ắt không thể thiếu. Đương nhiên một chút yêu nghiệt thiên tài, cũng không cần mượn nhờ nguyên thần đan phụ trợ, chính mình lực lượng linh hồn liền đạt đến hóa thần cấp độ, nhưng là dạng này yêu nghiệt thật sự là quá ít, bất quá ngươi cũng đã vượt qua cái này cửa ải. Cho nên không có nguyên thần đan phụ trợ cũng không quan hệ. Hôn Nguyên Phù Bút cảm khái nói, đối với phổ thông nguyên anh tu sĩ tới nói, trọng yếu nhất cửa ải đã bị Khương Phàm dễ như trở bàn tay vượt qua. Bởi vì Khương Phàm linh thức lực lượng đã đạt đến hóa thần viên mãn cấp độ, cái này thật sự là quá khoa trương. Kỳ thật đây cũng là vì sao thượng cổ thời đại thời điểm, rất nhiều tông môn đều ưa thích tuyển nhận trời sinh lực lượng linh hồn cường đại tu sĩ, bởi vì dạng này tu sĩ có thể dễ như trở bàn tay đột phá từng cái bình cảnh. So với cái khác tu sĩ tới nói, có càng lớn đột phá xác suất. Chương 430, Hóa Thần Tăng Quan, Nguyên Thần Đan. Chương 430, Hóa Thần Tăng Quan, Nguyên Thần Đan. Tấn thăng hóa thần thế mà cần nguyên thần đan. Khó trách Nam Châu đại lục thời gian dài như vậy đều không có hóa thần tu sĩ. Chỉ sợ bọn họ khuyết thiếu luyện chế nguyên thần đan linh dược, mới khó mà tấn thăng hóa thần đi. Khương Phàm sờ lên cái cảm. Hắn biết rõ Nam Châu đại lục tài nguyên thiếu thốn, nhất là thiếu khuyết cao giai tài nguyên tu luyện. Cho nên trải qua thời gian dài như vậy, mới không có cách nào đản sinh một tôn hóa thần. Không có nguyên thần đan, Nam Châu đại lục nguyên anh tu sĩ liền cửa thứ nhất đều không thể vượt qua, chứ đừng nói là đệ nhị quan. Đương nhiên nếu như tư chất yêu nghiệt, dù là không có nguyên thần đan cũng có thể vượt qua một bước này. Đáng tiếc là, vạn năm xuống tới Nam Châu đại lục cũng chưa từng xuất hiện dạng này yêu nghiệt tu sĩ. Hoặc là nói dạng này yêu nghiệt tu sĩ là vạn năm có gặp. Dù là tồn tại dạng này thiên tài, cũng chưa chắc có thể trưởng thành đến nguyên anh cấp độ. Nói không sai, Nam Châu đại lục tài nguyên quá thiếu thốn, dẫn đến hóa thần tu sĩ khó mà đản sinh. Thái Hư Bí cảnh sở dĩ đản sinh nhiều như vậy hóa thần yêu tu, cũng là bởi vì bên trong có luyện chế nguyên thần đan ngũ giai linh dược. Hoàn cảnh đối với tu sĩ chế ước thật sự là quá lớn. Hôn Nguyên Phù Bút cũng là 10 phần đồng ý điểm này. Nó cảm thấy nếu là không có Thái Hư chỉ môn, chỉ sợ Khương Phàm cũng sẽ vây chết tại nguyên anh cấp độ. Dù sao vẻn vẹn là Nam Châu đại lục tài nguyên tu luyện, là khó mà chống đỡ được một tôn hóa thần đản sinh. Bất quá bây giờ thiên địa linh khí bắt đầu khôi phục, có lẽ tương lai Nam Châu đại lục cũng sẽ phát sinh biến. Nguyên thần đan tài liệu chính là nguyên thần hoa. Đây là một loại ngũ giai linh dược, Nam Châu đại lục căn bản tìm không thấy. Nhưng là tại Tây Châu đại lục, còn có Thái Hư bí cảnh, còn có thể tìm được. Mà lại ta cũng có nguyên thần đan đan phương, luyện chế nguyên thần đan cũng không phải là vấn đề quá lớn. Khương Phàm nhíu mày. Mặc dù hắn cũng không cần nguyên thần đan, nhưng là hắn không cần, cũng không đại biểu chính mình đạo lữ không cần, đệ tử của mình cũng cần. Ngày sau Hỗn Nguyên phủ tông rất nhiều tu sĩ nghĩ tấn thăng hóa thần, vẫn là cần đại lượng nguyên thần đan. Bình thường tới nói, luyện chế nguyên thần đan cần một tôn ngũ giai đan sư. Dù sao luyện chế đan dược cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, ngũ giai đan sư số lượng cũng 10 phần hấp thu. Nhưng là vạn hóa đan lô tiến hóa thành vạn hóa tiên đỉnh, đây chính là một kiện tiên khí, có được tự động luyện đan bản sự. Mượn nhờ vạn hóa tiên đỉnh lực lượng, luyện chế nguyên thần đan chỉ sợ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hôn Nguyên Phù Bút rất là cảm khái nói, nó làm sao cũng không nghĩ tới vạn hóa đan lô thế mà tiến hóa, mà lại trở thành trong truyền thuyết tiên khí. Thậm chí đối phương còn có thể tự động luyện đan. Đơn giản chính là một tôn trời sinh luyện đan tông sư. Đạt được vạn hóa tiên đỉnh thì tương đương với đạt được thế gian mạnh nhất luyện đan sư. Loại sự tình này nói ra đoán chừng đều không có mấy người sẽ tin tưởng. Chủ nhân, chuyện này giao cho ta đi, luyện đan mà thôi, dễ như trở bàn tay. Những pháp bảo khác năng lực đích thật là kém một chút, nhưng là cho dù là một cây đinh ốc, một trương giấy vệ sinh cũng là có tác dụng nha. Vạn hóa tiên đỉnh rất là đắc ý nói, nó thủy chung vẫn là chính mình trên người chủ nhân mạnh nhất pháp bảo, cái gì đã ma trùng, hôn nguyên phủ bút loại hình pháp bảo, chẳng qua là tiểu thiếp mà thôi, chỗ nào so ra mà vượt chính mình dạng này. Trước đó nó vẫn là quá coi thường chính mình. Nó vạn hóa tiên đỉnh quả nhiên là thế giới này mạnh nhất pháp bảo, liền xem như cái gì nhân hoàng kiếm cũng chỉ là cùng mình tại sàn sàn với nhau, mà lại bàn về đối chủ nhân trợ giúp, nhân hoàng kiếm thúc ngựa đều đổi không lên chính mình. Phi, nghe nói như thế, đã ma trùng, linh lung tháp các loại pháp bảo chọc giận gần chết, cái này ra hỏa rõ ràng chính là tiểu nhân đắc chí. Nhưng là bọn chúng cũng không thể thế, nhưng ai bảo cái này ra hỏa tấn thăng thành tiên khí, căn bản không cách nào so sánh được. Bất quá ai có thể muốn lấy được cái thằng này bản thể lại là tiên khí, thật sự là quá giật. Ngưng tụ nguyên thần chi chủng về sau đây, lại gặp được cái gì nan quan? Khương Phàm dò hỏi. Hắn có thể không cảm thấy ngưng tụ nguyên thần chi chủng liền kết thúc, về sau khẳng định còn sẽ có càng nhiều nan quan. Kỳ thật tấn thăng hóa thần hết thảy có tam quan. Cửa thứ nhất chính là nguyên thần quan, cần ngưng tụ nguyên thần chi chủng. Đệ nhị quan là tâm ma quan, bởi vì làm ngươi ngưng tụ nguyên thần thời điểm, liền sẽ hấp dẫn vực ngoại thiên ma cùng tâm ma, nếu là không độ được tâm ma quan, liền sẽ bị tâm ma thôn phệ nguyên thần, thân tử đạo tiêu. Đệ tam quan thì là thiên kiếp quan, tấn thăng hóa thần thời điểm, sẽ dẫn động hóa thần lôi kiếp, trước đó những cái kia nguyên anh ma tu chính là như thế, chỉ có vượt qua lôi kiếp mới có thể tấn thăng hóa thần. Đương nhiên lôi kiếp không chỉ là kiếp nạn, đồng thời cũng là cơ duyên, vượt qua lôi kiếp về sau, có thể thu hoạch được đại lượng tạo hóa chi khí, cái này cũng sẽ cực lớn xúc tiến ngươi nguyên thần tiến hóa. Hôn Nguyên Phù bút giải thích nói, tấn thăng hóa thần cũng chỉ có tam quan, nhưng là mỗi một quan đều vô cùng khó khăn. Dù là một chút thiên tư yêu nghiệt tu sĩ có thể vượt qua cửa thứ nhất, nhưng là có thể sẽ đổ vào đệ nhị quan cùng đệ tam quan phía trên. Nếu như không phải như vậy, Nam Châu đại lục dạng này địa phương cũng sẽ không vạn năm xuống tới chưa hề đản sinh hóa thần. Hóa thần tu sĩ đến cùng vì sao như thế cường đại, viễn siêu nguyên anh tu sĩ đâu? Khương Phàm sờ lên cái cằm, hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng chưa từng gặp qua hóa thần tu sĩ. Đương nhiên cũng không phải là hắn không thể gặp, thuần túy là hắn su cắt tị hung năng lực để hắn phòng ngừa gặp được hóa thần tu sĩ. Cứ như vậy, tự nhiên là sẽ không tao ngộ quá lớn nguy hiểm. Bất quá điều này cũng làm cho hắn đối với hóa thần tu sĩ không phải hiểu rất rõ. Hóa thần tu sĩ sở dĩ như thế cường hãn, dĩ nhiên chính là bởi vì nguyên thần. Một khi dựng dục nguyên thần, liền sẽ có được hóa thần pháp vực, hóa thần tu sĩ có thể hồn dung thiên địa. Có thể nói hóa thần tu sĩ đối với thiên địa chi lực trường khống, so với nguyên anh tu sĩ cường đại không chỉ gấp 10 lần, tựa như một phương thần chi, phương viên vạn dặm khu vực đều tại hóa thần pháp vực trường khống phía dưới. Một trường oanh kích xuống, phương viên vạn dặm khu vực đều sẽ bị phá hủy. Đồng thời hóa thần tu sĩ cũng có thể tiến hành nguyên thần xuất hiếu, có thể ngắn ngủi ly khai thân thể, ngao du trăm vạn dặm khu vực, thậm chí cũng có thể đoạt xá chúng sinh, đoạt xá năng lực so với nguyên anh tu sĩ cường đại nhiều lắm. Dù là không đoạt xá, vẹn vẹn còn lại một đạo nguyên thần, cũng có thể sống sót thời gian rất lâu, sẽ không như là nguyên anh tu sĩ dạng này rất nhanh liền tiêu tán tại giữa thiên địa. Hôn Nguyên Phù bút miêu tả hóa thần tu sĩ đủ loại năng lực, từ một loại nào đó trình độ tới nói, hóa thần tu sĩ đã tương đương với thế gian phổ thông thần chi, nắm giữ lực lượng quả thực là vượt qua phàm nhân tưởng tượng. Đây cũng là vì sao hiện tại thời đại này, hóa thần tu sĩ chính là sừng sững tại thái hư giới đỉnh phong tồn tại. Một cái thế lực chỉ có đản sinh hóa thần tu sĩ, mới có thể trở thành một khối đại lục bá chủ. Hóa thần tu sĩ quả nhiên là thâm bất khả trắc. Khương Phàm không khỏi cảm khái nói, không hề nghi ngờ, mặc kệ là năng lực chiến đấu, vẫn là bảo mệnh năng lực, hóa thần tu sĩ đều so nguyên anh tu sĩ cường đại nhiều lắm. Cả hai đơn giản cũng không phải là một cái cấp độ sinh linh. Một khi bước vào hóa thần cấp độ, như vậy thực lực liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lại nhiều nguyên anh tu sĩ, cũng khó có thể chống lại hóa thần tu sĩ. Quanh chương 430, hóa thần tam quan, nguyên thần đan 2 chương 430, hóa thần tam quan, nguyên thần đan ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Chân chính hắc ám sắp giáng lâm, ngươi cho rằng chu sát Nam Châu đại lục rất nhiều ma tu, liền có thể lắng lại ma thai, để Nam Châu đại lục khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là đây chẳng qua là mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi, chúng sinh cho tới bây giờ không cách nào nắm chắc vận mệnh của mình, nhất là tại gần như tận thế thái hư giới. Những cái kia ở vào ngủ say ở trong yêu ma sắp bị tỉnh lại, cự ly ngươi gần nhất yêu ma thì là tại Di Lăng bí cảnh, mặc dù nó đã bị Di Lăng bí cảnh phong ấn, nhưng là nó nhận lấy lực lượng thần bí trợ giúp, sắp thoát khốn. Một khi đầu này yêu ma thoát khốn, toàn bộ Nam Châu đại lục sinh linh đều sẽ vì vậy mà diệt tuyệt. Vận mệnh đem cho ngươi nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở một, trốn đi, đầu này sắp khôi phục yêu ma thực lực 10 phần kinh khủng, chỉ có thoát đi Nam Châu đại lục mới có thể còn sống sót, về phần Nam Châu đại lục đông đảo sinh linh sinh tử cũng cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm, làm gì cùng đầu này kinh khủng yêu ma liều mạng đây, cái này cũng không phải là chạy trốn, mà là chiến lược tính rút lui. Vận mệnh nhắc nhở hai, đầu này yêu ma tên là Phệ Hồn Mộng Ma, thân hình như mây mù mờ mịt, lấy tu sĩ sợ hãi cùng ác ngộng làm thức ăn. Nó có thể chui vào người tu hành mộng cảnh, đem nó vây ở vô tận huyễn cảnh, thôn phệ linh hồn, bị nó để mắt tới người thường thường trong giấc mộng dần dần khô gắt. Thượng cổ thời đại thời điểm, nó bằng vào phệ hồn cùng thao túng cơn ác ngộng năng lực, giết chết vô số tu sĩ cùng sinh linh, tại thái hư giới sáng tạo ra vô tận giết chóc, cơ hồ không người có thể địch. Nhưng là nó cuối cùng vẫn là bị rất nhiều đại năng phong ấn bắt đầu, phong ấn tại Di Lăng bí cảnh bên trong, trải qua dài dằng dặc tuyết nguyệt, lực lượng của nó đã suy yếu tới cực điểm. Có thể ngay cả như vậy, nó cũng không phải là bình thường sinh linh có thể giết chết, may mắn ngươi có được vận mệnh nhắc nhở, có thể thấy rõ trên người nó nhược điểm, ngươi có được giết chết nó một khả năng nhỏ nhoi tính. Nhưng là nó hư nhược thời gian rất ngắn, nhất định phải thừa dịp đối phương còn không có khôi phục lực lượng thời điểm, đem cái này phệ hồn mộng ma giết chết, ngươi cơ hội liền chỉ là tại một sát na, bỏ qua liền rốt cuộc không có cơ hội. Cho nên ngươi tốt nhất lập tức tiến về Di Lăng bí cảnh, không muốn cho đầu này yêu ma khôi phục lực lượng cơ hội, nếu không ngươi biện pháp duy nhất chính là đảo mệnh, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cảm giác được cỗ này tin tức, Thương Phàm hít mắt. Hắn ngược lại là không nghĩ tới thế mà tại cái này thời điểm xuất hiện vận mệnh nhắc nhở. Không hề nghi ngờ, theo hắn đạt được tiên khí nhân hoàng kiếm về sau, giống như là đánh trúng tổ ong vò vẽ, ẩn nấp tại thái hư giới kinh khủng tồn tại sắp từng cái khôi phục, mà lại một làn sóng tiếp theo một làn sóng, căn bản liền sẽ không cho ngươi bất luận cái gì thời gian thở dốc. May mắn hắn có được vận mệnh nhắc nhở, bằng không mà nói hắn nơi nào sẽ biết rõ âm thầm đã khôi phục nhiều như vậy nguy hiểm tồn tại. Nếu như chờ hắn phát giác thời điểm, chỉ sợ thì đã trễ. Lại là Di Lăng bí cảnh xuất hiện vấn đề. Bất quá cái kia địa phương thật là phong ấn một đầu kinh khủng yêu ma. Khương Phàm cũng nhớ tới ngày xưa chính mình đến Di Lăng đảo quần thời điểm, ngay tại cái kia thời điểm hắn là vì tránh né Huyền Thiên kiếm tông cảnh nội ma thai, mới có thể đi vào Di Lăng đảo quần. Kết quả hắn cũng tiến vào Di Lăng bí cảnh, từ bên trong thu được không ít cơ duyên, cũng đã nhận được một viên có thể tùy ý ra vào Di Lăng bí cảnh lệnh bài. Bất quá dựa theo trước đó kế hoạch của hắn, tối thiểu đều phải tấn thăng hóa thần, mới có thể lần nữa tiến vào Di Lăng bí cảnh, tiêu diệt yêu ma. Vấn đề là kế hoạch đổi không lên biến hóa, hiện tại đã không có thời gian này. Thật sự nếu không đi Di Lăng bí cảnh ngăn cản, chỉ sợ đầu kia thượng cổ yêu ma liền sẽ thoát khốn mà ra. Đến thời điểm không chỉ là Di Lăng đảo quần sẽ không may, liền toàn bộ Nam Châu đại lục sinh linh cũng sẽ không may. Có lẽ đây cũng là phía sau màn hắc thủ muốn xem đến sự tình. Đối phương muốn sinh linh đồ thán, suy yếu nhân tộc lực lượng. Đúng rồi, Di Lăng đảo quần tựa hồ bị một tôn thần bí nguyên anh thống trị. Bất quá cái này đối ta tới nói, cũng coi như không lên là cái uy hiếp gì. Khương Phàm cười cười. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ chính mình vì sao muốn thoát đi Di Lăng đảo quần, cũng là bởi vì thần bí nguyên anh bỗng nhiên đi vào Di Lăng đảo quần, cho nơi đó mang đến lớn lao kiếp nạn. Ngày xưa hắn chỉ là tiểu tiểu trúc cơ tu sĩ mà thôi, đối mặt nguyên anh tu sĩ khủng bố như thế tồn tại, tự nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có tranh thủ thời gian chạy trốn mới có thể còn sống sót. Nhưng là hiện tại vật đổi sao rời, chỉ là nguyên anh tu sĩ đã không tính cái gì. Dù là hắn tiến về Di Lăng đảo quần, đối phương cũng không có khả năng ý hiếp được chính mình. Cũng không biết rõ kia vị thần bí nguyên anh tu sĩ đến cùng còn ở đó hay không, mảnh này đảo quần ở trong đây. Bất quá lần này hắn tiến về Di Lăng đảo quần là vì giải quyết đầu kia thượng cổ yêu ma. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm không chút do dự, lập tức mở ra Thái Hư chi môn. Trước đó hắn ngay tại Di Lăng đảo quần lưu lại một chút không gian tọa độ, cho nên tùy thời đều có thể đến. Căn bản sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Cùng lúc đó, Di Lăng bí cảnh. Mà trưởng khống Di Lăng bí cảnh chính là trận linh táng, còn có thượng phẩm thông thiên linh bảo thần mục kiếm. Chính là cả hai hợp lực, mới phong ấn đầu này yêu ma vô số năm thời gian. Bằng không mà nói, đối phương chỉ sợ sớm đã thoát khốn. Nguy rồi, không biết rõ vì cái gì. Đầu này phệ hồn mộng ma lực lượng đống nhiên ở giữa tăng cường. Lực lượng của chúng ta đã không cách nào phong ấn nó. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Trận linh táng thất kinh nói. Nó chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy, bởi vì bình thường tới nói đầu này yêu ma bị phong ấn nhiều như vậy, trên người lực lượng đã sớm suy yếu, mà lại cũng không có bất luận cái gì địa phương bổ sung lực lượng của mình. Ai có thể muốn lấy được, đầu này yêu ma lực lượng đống nhiên ở giữa tăng cường, đã nhanh muốn tránh thoát phong ấn. Lúc đầu nó vẫn còn muốn tìm đến cái khác tu sĩ đến diệt sát đầu này yêu ma, chỉ sợ vị kia tu sĩ còn không có đến, đầu này yêu ma liền thoát khốn đường chạy, đây quả thực là xưa nay chưa từng có nguy cơ. Một khi đầu này yêu ma thoát khốn, trước tiên xui xẻo chính là nó. Dù sao lực lượng của nó đã sớm cố định tại Di Lăng bí cảnh bên trong, căn bản là không có cách ly khai. Cho nên nó là tuyệt đối không cho phép đối phương chạy đi, nếu không chết chính là chính mình. Không cần lo lắng. Đầu này yêu ma không cách nào chạy trốn. Hiện trên người ta còn có chút ít lực lượng. Nếu là đầu này yêu ma thật muốn tránh thoát phong ấn, ta tất nhiên sẽ trọng thương nó. Đến thời điểm ngươi lại tiếp tục tăng cường phong ấn cũng được, nó căn bản không có khả năng từ nơi này ly khai. Thượng phẩm thông thiên linh bảo thần một kiếm tràn đầy tự tin nói. Mặc dù trên người nó lực lượng cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh, đã không có còn lại nhiều lắm, nhưng là nó cảm thấy đầu này phệ hồn mộng ma cũng đồng dạng là như thế. Nếu như thời khắc mấu chốt, chính mình cho đối phương một kích chí mạng, tất nhiên sẽ trọng thương đầu này yêu ma. Nếu là đầu này yêu ma thật chạy đi, đều không biết rõ sẽ tạo thành bao lớn kiếp nạn. Thượng cổ thời đại thời điểm, vẫn tồn tại rất nhiều đại năng tu sĩ, còn có biện pháp có thể phong ấn cái này phệ hồn mộng ma. Nhưng là hiện tại thời đại này đây, tu sĩ thật sự là quá yếu ớt. Muốn giết chết đầu này yêu ma cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên vô luận như thế nào, cũng không thể để nó chạy đi, nếu không chính là chúng sinh tai họa ngập đầu. Chương 431, quay về Di Lăng bí cảnh, vận mệnh chỉ dẫn. Chương 431, quay về Di Lăng bí cảnh, vận mệnh chỉ dẫn. Cùng lúc đó, Di Lăng đảo quận. Hiện tại thống trị vùng biển này thì là Thạch Thái đạo nhân, một tôn nguyên anh 5 tầng tu sĩ, đồng thời hắn cũng là Nam Châu đại lục nguyên anh tông môn Lạc Nhật cốc một vị thái thượng trưởng lão. Ngày xưa Xích Kình đạo nhân nữ nhi Du Nhược Lâm chính là Lạc Nhật cốc một vị chân truyền đệ tử. Nhưng là tại một lần thượng cổ động phủ thám hiểm bên trong, Du Nhược Lâm thu được tòa này thượng cổ động phủ nhất đại bảo vật, sau đó bỏ trốn mất dạng, về tới Di Lăng đảo quận. Bất quá Thạch Thái đạo nhân chỗ nào có thể khoan nhượng loại sự tình này, thế là từ tông môn Lạc Nhật cốc xuất phát, một mực truy sát Du Nhược Lâm, ý đồ tìm tới vị này Lạc Nhật cốc ngày xưa chân truyền đệ tử tung tích. Đáng tiếc là, Xích Kình đạo nhân mang theo Du Nhược Lâm đường chạy, dù là cho tới bây giờ, vẫn là không biết tung tích. Ai cũng không biết rõ cái này hai cha con đến cùng đi cái gì địa phương. Điều này cũng làm cho Thạch Thái nói nhân khí đến gần chết. Vốn nên là rơi vào trong tay hắn cơ duyên, cũng là bị những người khác cướp đi. Cũng chính là bởi vì dạng này, Thạch Thái đạo nhân đợi tại Di Lăng đảo quần thời gian mấy chục năm, hy vọng có thể tìm tới Du Nhược Lâm dấu vết để lại, dù là nơi này không thích hợp nguyên anh tu sĩ tu hành, hắn cũng không nguyện ý ly khai. Đương nhiên hắn không nguyện ý ly khai một cái khác rất trọng yếu nguyên nhân, chính là hắn nghe nói Di Lăng bí cảnh tồn tại. Nghe nói đây chính là Hóa Thần bí cảnh. Ngày xưa Di Lăng đạo nhân chính là mượn nhờ tòa này bí cảnh cơ duyên, từ đó nhất phi trùng thiên, thậm chí có tấn thăng Hóa Thần hy vọng. Đáng tiếc là đến cuối cùng chết oan chết uổng. Nếu là hắn cũng có thể được Di Lăng bí cảnh cơ duyên, có lẽ tu vi có thể tiến thêm một bước. Cho nên hắn cũng yên lặng đợi tại vùng biển này chờ đợi lấy Di Lăng bí cảnh lần nữa mở ra. Dù sao chính mình cũng là nguyên anh tu sĩ, có dài dằng dặc tuổi thọ, hoàn toàn có thể chờ đợi. Ừm, chuyện gì xảy ra? Hẳn là Di Lăng bí cảnh mở ra. Đông nhiên ở giữa, lúc đầu ngay tại tu hành Thạch Thái đạo nhân bỗng nhiên ở giữa tại tĩnh thất ở trong giật mình tỉnh lại, bởi vì hắn cảm giác được cả tòa hải vực linh khí bắt đầu sôi trào lên. Một cỗ kinh khủng lực lượng thần bí quét ngang cựu thiên thập địa. Liên liên hắn cũng cảm thấy trận trận tim đập nhanh. Ngay trong khoảnh khắc, Thạch Thái đạo nhân biến sắc, hắn thình lình phát hiện trên bầu trời xuất hiện một đầu kinh khủng quái vật, bề ngoài như là thủy mẫu, sinh trưởng vô số cây trong suốt xúc tu, thân thể hiện lên lít nha lít nhít màu đen quỷ dị phù văn, như là ký sinh lít nha lít nhít ký sinh trùng, còn có rất nhiều hắc ám dịch nhợn. Một giây sau, đến mai không hết trong suốt xúc tu hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng kéo dài đi qua. Trong đó một cây liền chính hướng phía bên sát mà tới. Chuyện gì xảy ra? Thạch Thái đạo nhân ý đồ ngăn cản, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì, cái này một cây xúc tu dễ như trở bàn tay xuyên thấu hắn tất cả phòng ngự, trong nháy mắt đánh vào thân thể của hắn phía trên. Hắn cảm thấy mình yếu ớt tựa như sâu kiến. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình phản phất về tới còn chưa có bắt đầu tu hành niên khinh thời đại, kia chính thời điểm cũng là nhỏ yếu như vậy, tùy tiện một tôn luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể chính giết chết. Ngoanh một tiếng, ánh mắt của hắn trong nháy mắt ngây dại ra, linh hồn phản phất rơi vào vô tận huyễn cảnh bên trong, thân thể cũng liền dạng này ngã trên mặt đất, con ngươi trắng bệnh, trên người khí cơ chậm rãi tiêu tán. Cái này một cây trong suốt xúc tu ngay tại Tham Lam thôn vệ Thạch Thái đạo nhân linh hồn. Trên thực tế cũng không chỉ là Thạch Thái đạo nhân mà thôi, toàn bộ Di Lăng đảo quần sinh linh đều là như thế. Bọn hắn trong cùng một lúc, tập thể đã ngủ mê man, trên thân bị từng cây trong suốt xúc tu quấn quanh. Vùng biển này cũng tại thời khắc này yên tĩnh trở lại, không còn có bất kỳ âm thanh. Phản phất biến thành tử vong, yên tĩnh hải vực, mười phần quỷ dị. Dù là một cây châm rơi xuống đất, đều có thể nghe được rõ ràng. Mơ hồ ở giữa, phản phất có thể nghe được quái vật nhấm nuốt thanh âm. Vô biên sương mù màu trắng cũng bao phủ vùng biển này, tựa hồ muốn vùng biển này triệt để ngăn cách. Nơi này cũng trở thành quái vật bãi săn. Siêu. Ngay tại cái này thời điểm, Thái Hư Chi Môn mở ra, một thân ảnh xuất hiện ở Di Lăng đảo quần trong đó một hòn đảo. Người tới chính là Khương Phàm. Hắn đạt được vận mệnh nhắc nhở tin tức về sau, trước tiên liền đi tới vùng biển này. Ngay lập tức, hắn linh thức quét tán xung quanh bốn phương tám hướng, bao phủ phương viên số vạn km khu vực. Giờ khắc này Khương Phàm cũng nhìn thấy từng cái mê man trên mặt đất nhân loại. Mặc kệ là phàm nhân, vẫn là tu sĩ, bọn hắn đều hôn mê trên mặt đất, trên mặt còn mang theo nụ cười hạnh phúc. Phàm phất tại làm mộng đẹp. Đây cũng là phệ hồn mộng ma lực lượng sao? Chẳng qua là vừa mới thoát khốn mà thôi, thế mà giống như này kinh khủng. Nếu là khôi phục bộ phận lực lượng thì còn đến đâu? Khương Phàm con ngươi co vào. Nếu như không có vận mệnh nhắc nhở lực lượng, có lẽ hắn còn tại kỳ quái vùng biển này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng là đã biết rõ phệ hồn mộng ma tồn tại, hắn tự nhiên là biết được quỷ dị như vậy chẳng cảnh, nhất định là đầu kia thượng cổ yêu ma làm, đối phương vừa mới thoát khốn, lực lượng suy yếu tới cực điểm. Cho nên mới cần thôn vệ vô số sinh linh linh hồn, đến khôi phục trên người mình lực lượng. May mắn chính mình kịp thời đổi tới. Nếu như chết một bước nữa, bị phệ hồn mộng ma thôn vệ đến đủ nhiều linh hồn năng lượng, chỉ sợ chính mình cũng không phải là đối thủ, duy nhất phương pháp cũng chỉ có thể là chạy trốn, tạm lánh phong mang. Bất quá cứ như vậy, toàn bộ Nam Châu đại lục sinh linh liền sẽ không có ai có thể sống sót. Người sống, nơi này còn có người sống. Rát rát, cỡ nào cường đại linh hồn, cỡ nào mỹ vị linh hồn khí tức a. Ăn hắn, lập tức ăn hắn. Chỉ cần ăn cái này nhân loại, ta nhất định có thể khôi phục trên thân bộ phận lực lượng. Trong khoảnh khắc, phù cận vô tận màu trắng mê vụ quay cuồng lên, một đạo đạo quỷ dị thanh âm đáng sợ tại hư không vang lên, tựa như là nói mớ, mà lại loại thanh âm này cũng không phải là lỗ tai nghe được, mà là trực tiếp truyền lại đến linh hồn chỗ sâu. Dù là chỉ cần lắng nghe thời gian nói mấy câu, đều sẽ triệt để lâm vào điên cuồng. Để cho mình lý trí không ngừng hạ xuống, vặn mèo linh hồn. Đáng chết. Lập tức, Khương Phàm cảm nhận được linh hồn của mình bị không hiểu công kích, giống như bị người dùng cái đinh đập một phách, để hắn cảm thấy vô cùng thống khổ. Phản phất nào đó cô thần bí lực lượng, ngay tại chính vặn mèo ngũ giác, lôi kéo linh hồn của mình. Muốn đem chính mình kéo vào đi huyễn cảnh ở trong. Tôn Tiên Quan Phủ. Trong nháy mắt, Khương Phàm thúc dục trên người mình một viên bản mệnh phụ lục, lập tức một đỉnh màu vàng kim vương miện trong nháy mắt xuất hiện, đeo ở đỉnh đầu của hắn phía trên, mặt ngoài hiện lên lít nha lít nhít thần bí phù văn. Tôn Tiên Quan xuất hiện trong nháy mắt, lập tức liền trợ giúp hắn ngăn cách vô tận nói mớ. Phản phất vô số công kích linh hồn đều bị ngăn cách tại vương miện bên ngoài. Một cỗ vô hình năng lượng bao phủ thân thể của hắn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, tạo thành linh hồn kết giới. Điều này cũng làm cho hắn có thể tại loại này quỷ dị hoàn cảnh ở trong bảo trì thanh tịnh. Tôn Tiên Quan Phủ,